Chương 86, Ngân Tuyết lao tổ tùng một khẩu khí, nếu như là bồi thường, nàng còn có thể tiếp thu. Ngân Dực Bằng điều tộc của cái phong phú, bồi chút tiền lẻ vẫn là không có vấn đề. Thậm chí, vì lấy lòng trước mắt thanh niên áo trắng, nàng dự định nhiều bồi một ít, lấy thắng được hảo cảm. Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là suy nghĩ nhiều đạt được mấy viên khi trước cái loại này thánh đan. Từ nhỏ đến lớn, nàng mục tiêu chính là tu luyện tới thánh vương cảnh. Có thể tích sinh không gặp thời, hôm nay là thời đại mặt pháp, linh khí khan hiếm, tu luyện tiến triển thông thả. Nàng đã năm qua 4000, lại vẹn vẹn đạt tới thánh tôn tứ trọng thiên, cách nàng mục tiêu còn kém xa lắm. Ngày hôm nay, Sở Thiên lấy ra đan dược cho nàng hy vọng, phản phất thánh vương cảnh đã ở hướng nàng vẫy tay. Tiền bối, bồi thường sự tình, bảo đảm ngài thỏa mãn. Tuyệt đối làm cho ngài thỏa mãn. Nghe được Ngân Tuyết lao tổ lời thề son sắt cam đoan, Sở Thiên thỏa mãn cười, nói, nếu như các ngươi tộc biểu hiện tốt, côn bằng chiến giáp có thể trả lại cho các ngươi, dù sao ta cũng không thiếu binh khí dùng. Ngân Tuyết lao tổ hai mắt sáng lên, đối với Sở Thiên triệt để đổi mới. Thanh niên này đến tột cùng thần thánh phương nào? Cách cục càng như thế hùng vĩ. Hắn suy tính không phải lợi nhỏ trước mắt, mà là kế hoạch lâu dài. Hắn hiểu được, bằng hữu chân chính là muốn thổ lộ tình cảm. Nếu như Ngân Dực Bằng điệu tộc có thể thực sự trở thành tâm phúc của hắn, cái kia so với khống chế phải có hiệu nhiều lắm. Sở Thiên đứng lên, nói, nhớ kỹ, Thánh Ma Sơn là Ngân Dực Bằng điệu tộc bằng hữu, đáng tin bằng hữu. Những lời này phảng phất khắc vào huyết mạch bên trong, truyền tới mỗi cái Ngân Dực Bằng điệu tộc người náo hải. Bọn họ đều cảm thấy trong đầu nhiều chút gì. Chúng ta tông môn làm việc khiêm tốn, các ngươi nhớ kỹ hỗ trợ che lấp, gánh chịu được càng nhiều, tưởng thưởng lại càng phong phú. Vừa dứt lời, Sở Thiên thân ảnh biến mất, phảng phất từ chưa xuất hiện qua, cả một tộc bí cảnh nhân quả đều bị phá vỡ. Phía trước gặp qua hắn tộc lão cùng các đệ tử, trong lúc vô tình quên được một ít sự tình. Thánh Ma Sơn, thích điệu thấp. Ngân Tuyết lao tổ nhìn Sở Thiên biến mất địa phương, nói, có bao nhiêu điệu thấp đâu? Lập tức, nàng nghiêm sắc mặt, thân hình tại chỗ biến mất. Lần nữa hiện thân, đã ở cao sơn ở ngoài. Xa xa đại tộc lão vẫn chưa rời đi, nhìn thấy Ngân Tuyết lão tổ xuất hiện. Hắn vội vã phi gần, lấm lét nhìn trái phải, hỏi cái kia vị Thánh Ma Sơn tiền bối đâu. Trong trí nhớ của hắn đã mơ hồ Sở Thiên dáng dấp, chỉ nhớ rõ có người đã tới. Một cái phi thường cường đại người. Không nên hỏi cũng đừng hỏi. Ngân Tuyết lao tổ sắc mặt khôi phục thường ngày lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn tinh xảo ngũ quan lộ ra lạnh lẽo nói, đại tộc lão, từ nay về sau, ngươi chính là Ngân Dực Bằng điệu tộc tộc trưởng đương nhiệm. Đại tộc lão Ngân Thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới lao tổ nhanh như vậy liền ra lệnh. Ngạc nhiên túi người chào nói, Ngân Thần định sẽ không cô phụ lao tổ kỳ vọng, định đem dẫn dắt Ngân Dực Bằng điệu tộc đi hướng huy hoàng. Ngân Tuyết lao tổ giơ tay lên, ngăn cản hắn nói tiếp, nói, 9898 những thứ kia chống rông hứa hẹn liền không cần phải nói. Tộc trưởng, ngươi bây giờ lập tức điều phái các tộc lão, đi trước chúng ta tộc bấy nhiêu Thánh Ma Sơn địa điểm, triệu hồi mọi người. Đồng thời làm cho mặt khác hai tộc tạm thời lui lại. Ngân Thần huyết mạch ở chỗ sâu trong đã in dấu lên Thánh Ma Sơn bạn tốt ấn ký. Hắn tự nhiên cầu còn không được, cho dù vì lợi ích, Ngân Dực Bằng điệu tộc cũng không có thể hãm bằng hữu vào bất nghĩa. Ta lập tức đi làm, thế nhưng, lão tổ, nếu như cái kia hai tộc không nghe theo, nên làm cái gì bây giờ? Ngân Thần lo lắng nói, cái kia hai tộc tính tình cũng không dễ trêu chọc, đặc biệt là Thiên Cầu tộc, bọn họ miệng cũng không tha người. Hưu. Ngân Tuyết lão tổ ngón tay nhập lại bắn ra, 10 đạo quang mang dung nhập Ngân Thần trong cơ thể nói, đây là ta 10 phần lực công kích, nếu ai ngoan, cô không lùi, sẽ đưa hắn lên đường. Ngân Thần chấn động trong lòng, hắn cảm giác Ngân Tuyết lão tổ dường như có chút bất động, càng tăng mạnh hơn thế, nói, tuân mệnh. Sau khi trả lời, Ngân Thần lui lại mấy bước, xoay người đi xa. Thiên Tuyển cổ thành. Tới, tiếp tục, ta còn không có tận hứng đâu. Trên bầu trời, Huyền Âm cung chủ công thế mãnh liệt, đuổi theo 4 vị thiên diễn cảnh cường giả loạn sát. Cái gia hỏa này có chuyện, cảnh giới chợt cao chợt thấp. Các ngươi có cảm giác hay không đến? Xác thực, vừa rồi ta giao thủ với hắn sát na, hắn dĩ nhiên bộc phát ra thiên diễn cảnh lục trọng thiên thực lực. Cái gia hỏa này rõ ràng chỉ có thiên diễn cảnh nhất trọng thiên. Hắn nhất định là dùng bí pháp đặc thủ, mạnh mẽ tăng lên chính mình lực lượng. Thiên Cẩu tộc thiên diễn cảnh cường giả nói rằng, suy đoán của hắn lập tức đến rồi 3 người kia tán thành. Chắc là cái này dạng, không hổ là một cung chi chủ, loại bí pháp này rất có thể suy giảm tới căn bản, hơi không cẩn thận, tiền đồ hủy hết. Phần này rất ngộ, cho dù là thành tựu địch nhân, ta cũng rất kính phục hắn. Ngân Dực Bằng điệu tộc thiên diễn cảnh cường giả nói rằng, vừa dứt lời, thân thể hắn giống như điện giật run rẩy, trong đầu đống nhiên nhiều một chút tin tức. Trong 4 người, có 2 vị là Ngân Dực Bằng điệu tộc cường giả. Hai người liếc nhau, xác nhận lẫn nhau đều có giống nhau sau khi phát hiện, âm thầm truyền âm. Thu liếc chút, vừa cớ chuẩn mất liền được, không nghĩ tới chúng ta tộc cùng Thánh Ma Sơn hóa ra là thế giao, là bạn tốt. Chuyện lớn như vậy, chúng ta những thứ này hậu bối cư nhiên đều không biết. Có thể là niên đại xa xưa, bất quá, vì lý do an toàn, hay là trước đi về hỏi hỏi lão tổ. Đừng đánh nửa ngày, kết quả giúp người khác đánh người một nhà, cái kia không thành chê cười. Hai người quyết định kiếm cớ chạy ra, trở về xác nhận tin tức chân thực tính. Nếm thử ta một kiếm. Huyền Âm cung chủ như chiến thần một dạng, cả người khí huyết sôi trào, thiên diễn cảnh khí tức không giữ lại chút nào tuôn ra. Hắn nắm lấy một thanh dài đến 40m đại kiếm. Thấy kia trong 4 người có 2 người lại đang thì thầm nói chuyện, trong lòng không vui, trực tiếp vung ra một kiếm. Cơ hội tới. Trở thành công kích mục tiêu 2 vị Ngân Dực Bằng điệu tộc cường giả, chẳng những không sợ hãi ngược lại mừng rỡ. Bọn họ vẫn còn ở khổ não như thế nào thoát thân, cái này không, cơ hội đưa tới cửa. Hai người xông thẳng hướng cái kia 40m đại kiếm, đối với còn lại 2 vị cổ xưa chủng tộc cường giả hô to, hai người các ngươi đi mau. Nơi đây giao cho chúng ta. Hai người lưu cho đối phương một cái đau buồn bối ảnh. Các ngươi, mặt khác hai không hai vị thiên cầu tộc cùng lục giác man nhu tộc cường giả cả kinh, nhìn lấy hai người đau buồn bối ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngân Dực Bằng điệu tộc hai người lại nguyện làm bọn họ làm ra hy sinh lớn như thế, cảm động đến hai người kém chút tại chỗ rơi lệ. Phải biết rằng lúc này Huyền Âm cung chủ kích phát bí pháp đang nằm ở thực lực mạnh nhất thời khắc, hai người xông lên không khác với tự sát. Huynh đệ, phần ân tình này ta cầu mạnh mẽ nhớ kỹ. Thiên cầu tộc cường giả thật sâu nhìn hai người rời đi bối ảnh liếc mắt, lập tức cùng lục giác man nhu tộc cường giả cùng nhau thoát đi hiện trường. Đi rồi chưa? Hai vị Ngân Dực Bằng điệu tộc cường giả lặng lẽ hướng về sau liếc một cái, xác nhận hai người sau khi rời đi mới chỉ có ám ám tùng một khẩu khí. Vừa rồi bọn họ còn lo lắng diễn quá khoa trương sẽ bị nhìn tấu đâu. Lúc này Huyền Âm cung chủ kiếm đã đạt đến hai người đầu đỉnh, sao xé rách bầu trời kiếm y trong nháy mắt xé rách bọn họ hộ thân linh khí, cùng nhau ngăn trở một kích này, thuận thế đào tẩu. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn để cho bọn họ trở tay không kịp. Ha ha ha, đi chết đi. Huyền Âm cung chủ bỗng nhiên gia tăng lực lượng, thiên diễn cảnh thất trọng thiên khí tức bạo phát, dài 40 mét đại kiếm rung dậy, bộc phát ra tia sáng chói mắt, quang mang lóa mắt, hai gã Ngân Dực Bằng điệu tộc cường giả trong nháy mắt bị nuốt hết. Xong, không ngăn được, chúng ta muốn chết. A, tiếng kêu thảm thiết phía sau, tại chỗ chỉ còn lại có một ít theo gió phiêu tán trần ai, hai người đã mất tung tích. Huyền Âm cung chủ nhìn trốn chạy thiên cầu tộc cường giả cùng lục giác man nhu tộc cường giả, thấp hừ một tiếng, đối với mình thành quả cũng không thỏa mãn. Ngược lại là không nghĩ tới, mấy tên này càng như thế giảng nghĩa khí, tuyển trạch hy sinh chính mình, tắc thành cho hắn người. Thank you địch nhân, bổ tọa cũng phải tán thưởng các ngươi một phen. Huyền Âm cung chủ thấp giọng tự nói, sau đó hắn đưa mắt nhìn sang thiên tuyển cổ thành bên ngoài kịch chiến đoàn người. Chương 87, Thánh Vẫn Sơn Mạch. Chương 87, Thánh Vẫn Sơn Mạch. Ừ, những thứ này Ngân Dực Bằng điệu tộc ra hỏa là như thế nào cái thu lực, mất đi ý chí chiến đấu rồi sao? Hắn bén nhạy phát hiện, hầu như sở hữu Ngân Dực Bằng điệu tộc thành viên thần sắc dị thường, không hề ý chí chiến đấu. Truyền đạt tộc trưởng mệnh lệnh, toàn thể lui lại. Một tiếng hô to từ đằng xa truyền đến, một vị tóc bạc hoa dâm lão giả vọt tới, hắn là Ngân Dực Bằng điệu tộc một gã trưởng lão. Đối mặt mệnh lệnh của hắn, Ngân Dực Bằng điệu tộc các đệ tử không chút do dự, lập tức bước ra bắt đầu rút lui khỏi. Lục Giác Man Nhu tộc một gã đệ tử ngẩng đầu, không hiểu hỏi tiền bối, đây cũng là chúng ta tộc ý tứ sao? Không sai. Bạch Phát lão giả gật đầu, nói hiệu nói vượng. Thiên cầu tộc một vị huyền phủ cảnh tiên tài mặt giận dữ, hắn đứng ở một tòa kiến trúc đỉnh chót, trừng mắt Bạch Phát lão giả, chất vấn: tộc của ta trưởng bối mới đi qua truyền âm nói cho ta biết, muốn ta dẫn dắt nhân thủ, cần phải giết chết thiên tuyển cổ thành sở hữu huyền phủ cảnh trở xuống nhân. Hiện tại ngươi cư nhiên để cho chúng ta lui lại, còn nói đây là tam tộc quyết định, ngươi đến cùng cảnh cái gì tâm? Giết hết huyền phủ cảnh trở xuống tu sĩ. Bạch Phát lão giả quét mắt hầu như không bị thương chút nào thiên tuyển cổ thành tu sĩ, ha ha cười nói: chính mình bao nhiêu cân lượng, trong lòng không có điểm số. Đánh lâu như vậy, mới chỉ có giết mấy cái. Thiên cầu tộc thiên tài nhất thời nghẹn lời, xác thực, đánh tới hiện tại, hắn hầu như một cái đều không giết chết, chỉ là trọng thương rồi mấy người. Dù vậy, ta. Thiên cầu tộc thiên tài lời còn chưa dứt, một đạo lưu quang đột nhiên bắn trúng mi tâm của hắn, rào diệt linh hồn của hắn. Không chung, Bạch Phát lao giả thu tay về, lạnh lùng thốt, hồn ảo, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, dám cái này dạng cùng lao phu nói. Một màn này không chỉ có làm cho thiên cầu tộc cùng lục giác man nhu tộc ngây ngẩn cả người, liền Ngân Dực Bằng điệu tộc nhân cũng ngây ngẩn cả người. Nhà mình vị trưởng lão này, vì sao cứng rắn như thế? Không sợ chọc giận thiên cầu tộc sao? Thiên cầu tộc nhưng là có cựu oán phải trả. Lui lại, người vi phạm, giết. Có thành kiến, làm cho trưởng bối của ngươi tới tìm ta. Bạch Phát lão giả thái độ thập phần kiên quyết. Những thứ này tại chính mình tộc quần trung địa vị rất cao đám thiên tài bọn họ, cho dù bất mãn trong lòng, lúc này cũng không khỏi không vâng theo Bạch Phát lão giả lời nói. Ai làm cho trưởng bối của bọn họ mới vừa bị đuổi chạy đâu? Nghĩ tới đây, thiên cầu tộc cùng lục giác man nhu tộc rất nhiều đệ tử bắt đầu triệt thoái phía sau. Theo sát sớm đã đi xa Ngân Dực Bằng điệu tộc cấp tốc rút lui khỏi nơi đây. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không ba lưu lại mặt chó. Một gã cô gái trẻ tuổi hét lớn một tiếng, cầm trong tay ba thước thanh phong, quanh thân lại tản mát ra hào quang màu đen nhạt. Nàng là Tiêu Ngọc Sương, sở hữu không chọn bện ám ảnh tiên thể, là Vọng Nguyệt cung chủ trẻ tuổi nhất đệ tử thân truyền. Sư muội, theo ta cùng tiến lên. Vọng Nguyệt cung chủ một gã khác đệ tử thân truyền Triệu Trúc nói với Tiêu Ngọc Sương. Giết. Tam tộc lui lại, thiên tuyển cổ thành cùng thánh ma sơn đệ tử cũng không định bỏ qua cho bọn họ. Những thứ này ăn thịt người ác ma, thả bọn họ trở về, không khác với thả cọp về núi. Bạch Phát lão giả không để ý đến phía dưới truy đuổi chẳng cảnh, mà là nhìn về phía vẫn đứng ở nơi đó quan sát Huyền Âm cung chủ. Hắn lộ ra tự cho là nụ cười hiền hòa, nhếch miệng cười nói: "Vô Cực cung chủ, tộc của ta là Thánh Ma Sơn bằng hữu. Chuyện lần này cũng không tộc của ta bản ý, ngươi yên tâm, tất cả tổn thất, tộc của ta toàn bộ gánh chịu." Huyền Âm cung đầu não trung toát ra dấu chấm hỏi, Ngân Dực Bằng điệu tộc là Thánh Ma Sơn bằng hữu. Hắn làm sao không biết? Dường như nhận thấy được nghi ngờ của hắn, Bạch Phát lão giả tiếp tục nói: "Hôm nay, tộc của ta lão tổ xuất quan, biết được tộc của ta xâm phạm Thánh Ma Sơn lãnh địa, giận tím mặt. Nàng lão nhân gia tiết lộ nội tình, nói Thánh Ma Sơn tổ tiên từng trợ giúp quá tộc của ta. Hơn nữa nàng lão nhân gia lúc còn tầm bé, một mình ra ngoài gặp phải nguy hiểm, cũng là Thánh Ma Sơn tiền bối cứu. Vì vậy, khi nàng biết được chúng ta xâm phạm Quý Tông phía sau, lập tức hạ tử mệnh lệnh, để cho chúng ta lui lại, đồng thời phong phú bồi thường tổn thất của các ngươi. Chuyện lúc trước, không dám cầu tha thứ đối với giải thích của hắn, Huyền Âm cung chủ một chữ đều không tin. Vì sao? Bằng trực giác. Hắn cảm thấy trong đó nhất định có ẩn tình. Ngân Dực bằng điệu tộc thỏa hiệp cũng không đơn giản như vậy. Trước kia là bằng hữu, lừa gạt ai đó, chẳng lẽ là cái kia vị lão tổ tới cửa, đem bọn họ khuất phục. Thái Âm cung chủ phụ trách Thương Nguyên cổ thành, cũng gặp phải tình huống giống nhau, nghe trước mặt Ngân Dực bằng điệu tộc cường giả giải thích, hắn bản năng cảm thấy có vấn đề. Tu tiên giới, bằng hữu hai chữ, có chút nực cười. Đặc biệt là ở lợi ích trước mặt, có đôi lời nói thật hay, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Vũ Lan cổ thành, Luân Hồi cung chủ đuốt phảng cùng với chính mình đại dâu đen. Trừng mắt nhìn giải thích Ngân Dực bằng điệu tộc, sắc mặt không vui nói, ngươi cho rằng bổn tọa ngốc sao? Lời như vậy các ngươi cũng biên đi ra. Nói đi, đến cùng nín cái gì hư? Vậy thì các ngươi thấy đánh không lại, muốn tìm một thể diện lý do chạy trốn. Nói đùa, giống như hắn như thế cơ trí, có thể nào bị đối phương trò vặt lửa bị được. Thánh Ma Sơn bằng hữu, ngươi còn thật không ngại nói. Ra mặt như hắn, đều cảm thấy xấu hổ. Mấy vị cung chủ cũng không tin, phi thường cẩn thận, nhưng cũng không có xuất thủ lần nữa. Bọn họ tin tưởng, tam tộc gây ra động tĩnh lớn như vậy, tông môn nhất định sẽ âm thầm điều phái cường giả thu thập bọn họ. Ở một cái chỗ khuất, Ngân Dực bằng điểu tộc mọi người đều tụ tập ở nơi đây, trước đám người phương đứng là Ngân Thần. Đối mặt đám người ánh mắt nghi hoặc, hắn trầm ngâm chốc lát nói, các ngươi huyết mạch trong cơ thể thức tỉnh ký ức là chính xác thực. Nhất thời, trong đám người một mảnh xôn xao, quả nhiên là cái này dạng. Từ nay về sau, tộc của ta cùng Thánh Ma Sơn đem là trên cùng một chiến tuyến đồng bọn. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối, song phương hợp tác, đại khư bên trong không người có thể địch. Chịu đến trong cơ thể huyết mạch ẩn chứa chu ảnh hưởng. Mọi người trong đầu căn bản là không có cách dâng lên phản bác ý niệm trong đầu, vô ý thức gật gật đầu, nhận đồng Ngân Thần lời nói. Thậm chí không có hoài nghi, chỉ dựa vào Thánh Ma Sơn thực lực, coi như cùng bốn tộc hợp tác, có thể trở thành là đại khư tối cường. Lục Giác Man Nhu tộc, Thiết Nhu lão tổ nơi ở nên đón một vị tôn quý khách nhân. Tuyết tỷ, đã lâu không gặp. Thiết Nhu lão tổ đi ra nơi ở, cười ha ha, vẻ mặt hồng quang mà tiến lên chào hỏi. Nhìn lấy hơi thi son phấn, dung nhan cực mỹ, cả người tản ra thành thục vận vị Ngân Tuyết lão tổ, ánh mắt của hắn hơi thiểm thước. Theo bản năng liếc mắt một cái ngực, lại cấp tốc rời ánh mắt, nói, lần này tới bái phỏng, là có chuyện tìm lão đệ sao? Ai, ngươi còn là như thế tham luyến mỹ sắc a. Thiết Nhu lão tổ nhãn thần làm cho Ngân Tuyết lão tổ trong lòng có điểm không quá cao hứng. Thiết Nhu lão tổ tuy là niên kỷ lớn hơn nàng không ít, nhưng bởi vì thực lực không bằng nàng, mỗi lần gặp mặt đều thích nói giỡn bảo nàng một tiếng tỷ. Bất quá, Thiết Nhu lão tổ gọi như vậy, không phải là muốn gần hơn quan hệ lẫn nhau, trong lòng hắn tính toán điều gì, Ngân Tuyết lão tổ nhất thanh nhị sở. Đối với cái này cái quỷ định bợ nàng cho tới bây giờ liền không để trong lòng. Còn như tìm một cái đạo lữ sự tình, nàng cũng không hứng thú. Quả thật có việc gấp, chúng ta đi vào nói đi. Ngân Tuyết lão tổ đề nghị, ám chỉ bên ngoài bất tiện nói chuyện. Ha ha, cầu còn không được đâu. Thiết Nhu lão tổ vui tươi hớn hở mời Ngân Tuyết lão tổ vào chỗ ở của mình. Thân là nhất tộc lão tổ tông, Thiết Nhu lão tổ nơi ở lại dị thường đơn giản, một gian nhà tranh, một bộ cái bàn, một bộ đồ uống trà, còn gì nữa không? Hai người mặt đối diện ngồi xuống, Ngân Tuyết lão tổ đi thẳng vào vấn đề, ta đã khiến người ta triệu hồi xâm lấn Thánh Ma Sơn lãnh địa ba tộc đệ tử. Chương 87, toàn tộc hủy diệt. Trận đầu đông cổ tộc. Chương 87, toàn tộc hủy diệt. Trận đầu đông cổ tộc. Thiết Nhu lão tổ cười híp mắt nhìn lấy Ngân Tuyết lão tổ nói, triệu hồi liền triệu hồi thôi, bọn nhỏ đùa giỡn, ngươi có gì phân phó, trực tiếp để cho bọn họ làm là được. Đối với Lục Giác Man Nhu tộc mà nói, ngươi lời nói chính là ta nói, không ai dám cãi lời. Thiết Nhu lão tổ nói xong trắng ra, Ngân Tuyết lão tổ sớm quên nói, cái này dạng tốt nhất, bất quá, ngươi không muốn biết tại sao không? Nghe xong lời này, Thiết Nhu lão tổ nheo lại nhãn, cười hì hì nói, ngươi nghĩ nói, ta chợt nghe lấy. Ngân Tuyết lão tổ khí thế trên người bỗng nhiên buông lỏng, không cẩn thận tiết lộ Thánh Tôn ngũ trọng thiên khí tức. Kinh người thánh uy làm cho Thiết Nhu lão tổ cũng không ngồi yên được nữa, vô ý thức đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm Ngân Tuyết lão tổ, trong giọng nói tràn đầy không thể tin được, Thánh Tôn ngũ trọng thiên, ngươi làm sao làm được? Nói, hắn nở nụ cười khổ, ta thiên phú cùng ngươi thực sự sai nhiều như vậy. Hắn phóng thích ra khí tức, cũng chỉ có Thánh Tôn nhị trọng thiên. Hắn đã tại cảnh giới này thẻ 1000 năm. Thời đại mặt pháp, thật là làm cho tu tiên giả nửa bước khó đi. Thành thánh chi lộ vô cùng gian nan, từ nhỏ đến lớn không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên, mới chỉ có đột phá đến Thánh Tôn cảnh. Nhưng đến rồi Thánh Tôn cảnh phía sau, mỗi một bước đều giống như ở vũng bùn bên trong dãy rùa, khó có thể đi về phía trước. Mà Ngân Tuyết lão tổ niên kỷ so với hắn còn nhỏ, lại đã đạt đến Thánh Tôn ngũ trọng thiên, cao hơn hắn ra khỏi ba cái tầng thứ. Giữa hai người thực lực sai biệt, dường như là trời, khó có thể vượt qua. Ngân Tuyết lão tổ thu hồi khí tức, hỏi, nghĩ biết tại sao không? Là nó. Trong tay nàng nâng lấy một viên thánh đan. Thiết Nhu lão tổ chứng kiến thánh đan ở trên đan vân, trong lòng cả kinh, có đan vân thánh đan, ngươi là dựa vào nó đột phá đến ngũ trọng thiên. Ngân Tuyết lão tổ không chút nào giấu giếm, không sai, đây là ta một vị bằng hữu đưa, giúp ta phá vỡ mấy trăm năm bình cảnh. Bằng hữu? Nam. Không thể không nói, Thiết Nhu lão tổ quan tâm điểm luôn là như vậy đặc biệt, thốt ra liền hỏi, nam nữ có quan hệ gì tới ngươi? Ngân Tuyết lão tổ liếc mắt, viên đan dược kia, thiện ngươi, giúp ngươi đột phá Thánh Tôn tam trọng thiên, chắc là dễ dàng. Nói, nàng đem thánh đan giao cho Thiết Nhu lão tổ. Thiết Nhu lão tổ nhìn trước mắt thánh đan, ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn về phía Ngân Tuyết lão tổ, hỏi, ngươi tiến ta lễ vật, có phải hay không có ý gì? Không có việc gì, ngươi lớn mật nói mới biết được có được hay không, nói không chừng ta sẽ cho ngươi niềm vui bất ngờ đâu. Ngân Tuyết lão tổ bất đắc dĩ, ngươi cái tên này đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi còn như vậy, ta có thể đi. Thiết Nhu lão tổ vội vã thu hồi không đứng đắn bộ dạng, nhìn lấy thánh đan hỏi, vật chân quý như thế, tại sao phải cho ta? Chính ngươi không lưu giữ đột phá lục trọng thiên. Ngân Tuyết lao tổ lắc đầu, nguyên nhân chờ một hồi rồi nói, ăn nó đi, cho ta xem, quấy nhiễu ngươi ngàn năm bình cảnh có thể hay không đột phá. Nguyên lai lấy ta làm vật thí nghiệm, ha ha, vòng vo dáng vẻ cũng thật đáng yêu nha. Thiết Nưu lão tổ cười ha ha, há miệng một cái, thánh đan tự động bay vào trong miệng, trượt vào yết hầu. Thánh đan hóa thành đan dịch, tại hắn toàn thân trung khuyết tán ra. Bèn, Thiết Nưu lão tổ khí thế bỗng nhiên tăng vọt, thuận lợi đột phá đến tam trọng thiên. Ha 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 ha. Cảm nhận được tự thân tán phát khí thế, hắn dĩ nhiên lệ nóng doanh trọng. Chọn 1000 năm, hắn rốt cuộc đột phá. Thần đan a. Đây quả thực là thần đan, hắn chưa từng nghe nói qua, thánh tôn cảnh còn có phá kính đan, thật bất khả tư nghị. Đến tột cùng là của người nào thủ bút, cư nhiên tặng Ngân Tuyết lão tổ hai quả thánh đan. Hắn thật muốn trông thấy người kia, hảo hảo cảm tạ hắn một phen. Đương nhiên, hắn càng được cảm tạ đem đan dược cho hắn Ngân Tuyết lão tổ. Hai ta giao tình này, sẽ không khách khí, tới, lão đệ ôm một cái, biểu thị cảm tạ. Thiết Nưu lão tổ mở ra tay, đi sang một bên. Ngân Tuyết lão tổ tức giận nói, cái gia hỏa này đều mấy ngàn tuổi, có thể hay không đứng đắn một chút. Tiếp lấy, nàng lặng lặng nhìn Thiết Nưu lão tổ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Vị tiền bối kia nói qua, đem thánh đan giao cho Thiết Nưu lão tổ, kế tiếp cũng biết nên làm gì bây giờ. Trong lúc bất chợt, đỏ bừng cả khuôn mặt Thiết Nưu lão tổ ngây dại, hắn cảm giác trong thân thể nhiều một chút cái gì. Nội thị phía dưới phát hiện, huyết mạch của hắn ở chỗ sâu trong cất giấu ít đồ, nhưng rất nhanh thì tiêu thất. Thiết Nưu lão tổ dù sao cũng là thánh tôn, biết vừa rồi xuất hiện lại biến mất là cái gì, hắn nhìn về phía Ngân Tuyết lão tổ, hỏi, ngươi chớ chú ta? Đó chính là huyết mạch chớ chú, không có gì bất ngờ xảy ra, là thánh đan kèm theo. Hắn đột phá, cũng bị người rủa. Không đợi Ngân Tuyết lão tổ trả lời, Thiết Nưu lão tổ lại nói, không phải, ngươi không cần giải thích, ta hiểu được, ngươi là bị ép buộc. Ngươi nói người bạn kia, nhưng thật ra là khống chế ngươi người a. Hắn dùng uy hiếp gì ngươi? Nói cho ta biết, ta khu động chí tôn binh đi giết hắn. Không thể không nói, Thiết Nưu lão tổ mấy câu nói đó, làm cho Ngân Tuyết lão tổ trong lòng nổi lên sóng lớn. Cái gia hỏa này, dường như thực sự đang vì nàng suy nghĩ. Nàng nói, 773 thật là bằng hữu, rất thiết cái loại này. Thiết Nưu lão tổ hỏi, là ai? Hắn lúc này đã cảm giác được, máu kia mạch chớ chú đã lan tràn đến rồi còn lại đồng tộc trên người. Toàn bộ lục giác man nhu tộc chúng hết chiêu. Dù vậy, hắn vẫn như cũ rất tỉnh táo, không có đối với Ngân Tuyết lão tổ ác ngôn tương hướng, liền chân mày đều không nhíu một cái. Nếu Thiết Nưu lão tổ đã trúng nguyên rủa, Ngân Tuyết lão tổ cũng không cần phải giấu giếm nữa nói, Thánh Ma Sơn, chúng ta tộc cùng Thánh Ma Sơn là hảo hữu chí giao. Vừa dứt lời, Thiết Nưu lão tổ huyết mạch ở chỗ sâu trong, phảng phất có cái gì bị tỉnh lại. Chỉ thấy Thiết Nưu lão tổ nhãn thần hoảng hốt một cái, lần nữa thanh minh lúc, nghiêm túc nói, bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta, bộ tộc của ngươi bằng hữu, chính là ta tộc bằng hữu Thánh Ma Sơn người bạn này, chúng ta giao định. Lúc này, Ngân Tuyết lão tổ trong cơ thể truyền đến thanh âm của một nam tử, Thiên Cẩu tộc Bình Diệt, hai người các ngươi lập tức dẫn người đi trước Thánh Vân Sơn mạch. Thiết Nưu lão tổ nhìn một chút Ngân Tuyết lão tổ ngực, lại nhìn một chút phần bụng, không xác định thanh âm từ đâu tới đây. Nhưng này thanh âm là một nam nhân. Cái này, Ngân Tuyết lão tổ quan tâm điểm lại bất động, thanh âm này nàng đương nhiên nhận ra, chính là vị tiền bối kia. Hắn nói, Thiên Cẩu tộc đã diệt. Lúc này mới bao lâu thời gian, lớn như vậy Thiên Cẩu tộc, truyền thừa từ viễn cổ chí tôn cường tộc, cứ như vậy bị diệt. Trong ngay mắt, thấy lạnh cả người sông thẳng trán. Thật là đáng sợ. Thánh Vân Sơn mạch, gần nhất nghe nói Đông Cổ tộc chiếm lĩnh nơi đó, nguyên bản Thánh Ma Sơn nhân đều bị đuổi đi. Trận chiến đầu tiên, liền muốn đối phó Đông Cổ tộc sao? Ngân Tuyết lão tổ nắm chặt nắm tay, thanh tú trong mắt lóe ra lửa giận, thành tựu Thánh Ma Sơn bằng hữu, nàng bụng làm giả chịu. Thiên Cẩu tộc bí mật lãnh địa. Lúc này, mảnh này lãnh địa rách nước, bầu trời là huyết hồng. Đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, cao sơn sông đều bị phá hư được hoàn toàn thay đổi. Nơi đây đã trải qua một hồi đại chiến thảm liệt. Hiện tại, toàn bộ trong lãnh địa, không có một chỉ thiên cẩu may mắn còn tồn tại. Thiên Cẩu nhất tộc, toàn tộc hủy diệt. Thật cao trên bầu trời, Sở Thiên đứng ở huyết sắc màn trời phía dưới. Hắn toàn thân áo trắng, lại dính vào trọng khí sát phạt. Muốn còn muốn lưu các ngươi một cái mạng chó, ai biết các ngươi như thế không có ý chí tiến thủ. Đồng bạn giống như heo, đại khái chính là như vậy a. Sở Thiên thấp giọng tự nói. Dựa theo hắn kế hoạch, tam đại chủng tộc đang không có tạo thành quá lớn thương vong dưới tình huống, hoàn toàn có thể lợi dụng, coi như tay chân sử dụng. Ngân Dực bằng điểu tộc cùng Lục Giác Man Nưu tộc đã bày xong con đường. Giữa lúc chuẩn bị đối với Thiên Cẩu tộc áp dụng hành động lúc, hắn thu đến một tin tức. Vọng Nguyệt cung chủ quản hạt Ly Nhạc cổ thành, dĩ nhiên đột nhiên toát ra bản thánh cấp bậc cường giả. Những người khác chú đóng cổ thành, nhiều lắm cũng liền một hai vấn đạo cảnh, dù sao Thánh Ma Sơn mặt ngoài thực lực bày ở nơi đó. Mỗi một tòa cổ thành phái ra một hai vấn đạo cảnh cường giả, đã là đối với Thánh Ma Sơn tương đương khách khí. Nhưng Ly Nhạc cổ thành bất động, ngầm, Thiên Cẩu tộc dĩ nhiên phái ra bản thánh tôn cấp cường giả. Hơn nữa còn không ngừng một cái, là hai vị bản thánh cấp. Chương 88, vậy liền làm. Chương 88, vậy liền làm. Hai người này tại ba đại chủng tộc đảo loạn Ly Nhạc cổ thành phía trước, liền đã tiềm phục tại nơi đó. Về sau, bọn họ nhìn thấy ba đại chủng tộc đệ tử vậy mà không phải Thánh Ma Sơn đối thủ, toàn diện sụp đổ, hai người cuối cùng kìm nén không được xuất thủ. Bán thánh vừa ra tay, chính là Lôi Đình Bản Quân. Thánh Ma Sơn đệ tử trên thân thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, mỗi người trong cơ thể gần như đều có một vị cảnh giới cao trưởng lão lưu lại yếu ớt thần thức. Một khi gặp phải nguy hiểm, cái này sợi thần thức liền sẽ tự động tỉnh lại, bảo vệ đệ tử. Thánh Ma Sơn trưởng lão niên kỷ càng lớn, liền càng giàu hoạt, người căn bản không biết bọn họ giấu bao nhiêu con bài chưa lật. Hỏi bọn hắn, liền nói chính mình cắm ở anh biến cảnh, không cách nào đột phá. cho nên những đệ tử này trong cơ thể thần thức thoạt nhìn chỉ là anh biến cảnh trình độ. Trên thực tế lại không phải như vậy, khả năng là thiên diễn thần thức, cũng có thể là hỏi nói thần thức, to gan hơn một điểm, còn có thể là nhưng dù vậy, tại bán thánh tôn cấp cường giả đột nhiên tập kích bên dưới, cũng nháy mắt có nhiều người thương vong. Ly Nhạc cổ thành tu tiên giả thảm hại hơn, bọn họ thủ đoạn bảo mệnh, lại bị đánh lén. Vẹn vẹn một kích, tử vong cùng người bị thương mấy liền vượt qua ngàn người. Hai người này xuất hiện về sau, liền bắt đầu không kiêng nể gì cả không phân tốt xấu công kích. Tốt tại phụ trách thủ hộ nơi này Vọng Nguyệt cung chủ phản ứng cấp tốc, khởi động bí pháp, tạm thời đem chính mình thực lực tăng lên tới bán thánh tôn cấp tầng thứ. Tại mấy vị đồng dạng kích hoạt bí pháp tăng cao thực lực trưởng lão trợ giúp bên dưới, cuối cùng giải quyết hai cái kia bản thánh. Nhưng kết quả rất thảm trọng. Kích hoạt bí pháp đại giới to lớn, vô luận là Vọng Nguyệt cung chủ vẫn là mấy vị trưởng lão, căn cơ đều nhận lấy nghiêm trọng tổn hại. Đồng thời tại hai vị thiên cầu tộc bán thánh công kích đến, mấy người đều bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Bọn họ đã bị khẩn cấp tiếp về tông môn, có thể sống sót hay không, chỉ có thể nhìn tiên ý mà phía trước chết tại hai vị thiên cầu tộc bán thánh thủ hạ Thánh Ma Sơn đệ tử thi thể. Cũng bị đồng môn dùng vải trắng bao khỏa, mang về tông môn. Thiên cầu tộc tương đối ngạo mạn, là cái khó dây dưa nhân vật. Bởi vậy Sở Thiên tự thân xuất mã, tính toán thật tốt dạy dỗ bọn họ một phen. Loại này tính cách, nếu như tiến hành dạy dỗ, dùng khẳng định vô cùng thuận tay. Loài chó, bình thường đều là trung thành biểu tượng, nhưng vừa tới cửa ra vào liền nghe đến tin dữ này. Tùy theo, dạy dỗ biến thành diệt tộc, không có khả năng cứu vãn. Cách tông môn phía trước, hắn đã hướng đại cung chủ hứa hẹn quá. Bất cứ thương tổn gì nhiều tên tông môn đệ tử sinh mệnh, tính cả tộc đàn, đều muốn tiêu diệt. Thiên cầu tộc tất nhiên chạm đến cái này lôi khu, kết quả liền đã chú định. Tại Sở Thiên thực lực cường đại trước mặt, cho dù thiên cầu tộc lấy ra từng khỏa chí tôn nguồn gốc, tỉnh lại ngủ say nhiều năm lão tổ, cũng không làm nên chuyện gì. Chí tôn nguồn gốc bởi vì là từ chí tôn luyện chế, phong ấn thời gian kém xa đến nguyên, mà còn không thể phong ấn chuẩn đế cấp bậc vật phẩm. Thiên cầu tộc tối cường đại nội tình, cũng bất quá là một cái tự đoạn một tay, rơi xuống chuẩn đế cảnh đại thánh viên mãn cấp. Mà còn cái này lao thiên chó, sống lại về sau, liền nhất định phải chết đi. Vô luận là có hay không xuất thủ, coi hắn mở mắt một khắc này, liền chạy tới điểm cuối cuộc đời. Bởi vậy, cái này lao thiên chó dị thường phẫn nộ, liều mạng khởi động chí tôn binh công kích Sở Thiên. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều là phí công. Cùng là chuẩn đế, tại mắt Sở Thiên bên trong bất quá là tiểu đệ, huống chi là đại thánh. Cầm chí tôn binh, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nếu muốn uy hiếp đến hắn, chỉ có chuẩn đế bên trong người nổi bật mới có thể. Giết chết cái này lão thiên chó về sau, Sở Thiên thu hồi thiên cầu tộc chí tôn binh, sau đó lấy ra côn bằng chiến thứ nhất cùng đan hoàng chí tôn đỉnh. Một kiện chí tôn binh, một kiện đại thần khí, dễ như trở bàn tay quét ngang toàn bộ thiên cầu tộc. Đáng nhắc tới chính là, hai người một đường giết địch, một đường cãi nhau, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Côn bằng chiến thứ nhất tiến vào động tiên phía trước, còn xưng hô đan hoàng chí tôn đỉnh là đỉnh ca. Lần này đi ra về sau, lại mở miệng một tiếng tiểu đỉnh. Đan hoàng chí tôn đỉnh cũng là miệng đầy phàn nàn, mở miệng ngậm miệng đều là ngươi thật vô dụng, một điểm bận rộn đều không thể rút. Không biết phát sinh cái gì, nhưng cái này hai kiện binh khí khẳng định tại động thiên bên trong gặp cái gì. Giữa bọn chúng sinh ra mâu thuẫn. Diệt đi thiên cầu tộc về sau, Sở Thiên tìm tới ẩn tàng cực kỳ sâu bảo khố. Lấy đi tất cả bảo vật về sau, hắn khởi động đan hoàng chí tôn đỉnh, hủy diệt toàn bộ lãnh địa, xóa đi tất cả vết tích. Thánh Ma Sơn, Vọng Nguyệt Phong. Nhìn qua nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh Vọng Nguyệt cung chủ, đại cung chủ sắc mặt tái xanh, nắm đấm bóp phát tím. Đồ hèn hạ. Song phương giao chiến, cảnh giới cao đánh lén thấp cảnh giới sự tình rất ít phát sinh, gần như sẽ không có. Dù sao, bên ngươi có cường giả, bên ta cũng có cường giả, ngươi tới ta đi, nào có nhiều đệ tử như vậy có thể trải qua được đánh lén. Cho nên, cái này bình thường là một loại bất thành văn quy tắc. Còn chưa đủ cẩn thận, việc này sau đó, các đệ tử trong cơ thể trưởng bối thần thức nhất định phải thăng cấp. Đợi lát nữa liền vào tổ lăng, mời ra ít nhất thánh tôn cấp bậc thần thức đánh vào đệ tử trong cơ thể, còn bản đó. Dám bức ta Thánh Ma Sơn, lão phu không đảo các ngươi mộ tổ, tính toán ta sống uổng phí như thế lớn số tuổi. Nói xong, đại cung chủ vung lên tay áo, nổi giận đùng đùng rời đi. Hắn rời đi Vọng Nguyệt phòng, chạy thẳng tới tổ địa mà đi. Đại cung chủ đi rồi, Vọng Nguyệt cung chủ suy yếu mở mắt, nhìn trần nhà, khe khẽ thở dài. Đối với hy sinh đệ tử, nàng cảm thấy vô cùng tự trách. Không thể bảo vệ tốt bọn họ, là nàng thất trách. Thiên cầu tộc, các ngươi sống không quá 3 ngày. Vọng Nguyệt cung chủ nói nhỏ, nàng biết, đại cung chủ vừa rồi nổi giận đùng đùng rời đi, chính là vì đi mời lão tổ. Tổ lăng bên trong lão tổ. Mà khi những cái kia đám lão giả này biết được chính mình môn phái hậu bối bị đối phương cảnh giới cao tu sĩ đánh lén sát hại, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, không đem thiên cầu tộc nhấc lên cái út sấp, tuyệt không bỏ qua. Bao che khuyết điểm tuyệt không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Không lâu sau đó, một thân ảnh từ tổ địa chỗ sâu phá không mà ra. Hắn trải qua Thánh Ma Sơn lúc, cúi đầu nhìn thoáng qua lâu ngày không gặp tông môn kiến trúc, lộ ra mỉm cười. Thoáng qua ở giữa, nụ cười thay đổi đến lãnh cốc, thân ảnh biến mất không thấy. Coi hắn đi tới thiên cầu tộc lãnh địa lúc, lại phát hiện nơi này cái gì cũng không có. Không khí bên trong lưu lại thần uy nói cho hắn, nơi này đã bị người khác phá hủy. Thần khí. Bóng người nói nhỏ, hai tay của hắn hoạt động, muốn thôi diễn nơi này phát sinh tất cả. Trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện mê vụ chỗ sâu tựa hồ có một cái bối ảnh, dẫn linh hắn tiến lên. Thánh Ma Quyết, Trường Sinh Quyết, Thư Không Quy Tức Quyết. Sở ra huyết mạch khí tức. Bóng người khỏe miệng lộ ra nụ cười, nói ra, chưa từng thấy tiểu tử này, chắc hẳn chính là tiểu thiên nâng lên cái kia kiêu ngạo cháu. Ai, tự tại cung a tự tại cung, lúc nào mới có thể ép bọn họ một đầu đâu, mỗi một người đều quá đáng sợ. Thiên sư nó, vừa nghĩ tới bọn họ, cái mông của ta liền đau. Thánh Vẫn Sơn mạch, trong truyền thuyết từng có một vị thánh thể đại thành người tại cái này vẫn lạc. Nơi này sơn thể sở dĩ hiện ra màu vàng, là vì bị thánh giả máu tươi nhuộm dần mà thành. Sơn mạch chỗ sâu ẩn giấu đi một đầu trung đẳng phẩm chất mỏ linh thạch cùng một đầu trung đẳng long mạch. Đây đều là xếp hạng thứ 9 đại siêu cấp trong tông môn, vị thứ 6 có khả năng nắm giữ quý giá tài nguyên. Cứ việc Tiên Tông chi danh đã bị tước đoạt, nhưng nơi này hiện nay vẫn thuộc về Thánh Ma Sơn lãnh địa. Nhưng mà, vài ngày trước, Đông Phương cổ tộc xâm nhập nơi này. Bọn họ ép buộc tại mạch khoáng đào móc Thánh Ma Sơn đệ tử cùng tại long mạch tu luyện đệ tử toàn bộ rời đi sơn mạch. Thánh Ma Sơn cũng không chống cự, bởi vì thủ lĩnh của đối phương là Đông Phương cổ tộc lão tổ Võ Linh Thánh Tôn. Không người có thể địch, đành phải tạm thời rút lui, đồng thời đem việc này báo cáo cho tông môn. Cứ việc Đông Phương cổ tộc phá hủy quy tắc, chưa qua hai đại thánh địa cho phép liền chiếm cứ vốn là Tiên Tông tài nguyên. Nhưng bọn hắn cũng không đối Thánh Ma Sơn người làm ra càng chuyện gì quá phận, vẹn vẹn đuổi bọn họ. Hắc hắc, ngươi không thấy được những cái kia Thánh Ma Sơn đệ tử rời đi lúc bộ kia biệt khuất bộ dạng sao? Ha ha, ta cũng nhìn thấy, thật sự là buồn cười, muốn động thủ lại không dám. Vẫn là sinh ra ở cường đại tộc bầy tốt, chúng ta ném cái tốt thay, sinh ra chính là trạng thái đỉnh phong. Phóng nhãn toàn bộ đại khư, thế lực nào dám không cho chúng ta Đông Phương cổ tộc mặt mũi? Không sai, chúng ta tộc cảm nhận được mạt pháp thời đại áp chế ngay tại tiêu tán, linh khí dần dần khôi phục, đã có không chỉ một vị thánh tôn tỉnh lại. Có mấy cái thế lực có thể lấy ra thánh tôn cấp bậc thực lực. Loại này cao cấp sức chiến đấu, cũng chỉ có lịch sử lâu đời cổ lão đại phái mới có thể để cho chúng ta tộc coi trọng. Thánh Ma Sơn, chín đại siêu cấp tông môn một trong. Bất quá là tiểu nhân vật mà thôi. Tông môn lão tổ chỉ có một cái vậy thì thôi, tu vi mới vấn đạo cảnh, căn bản không coi là gì. Mấy cái đào quáng đệ tử lau mồ hôi, từ miệng quáng đi ra, ngươi một lời ta một câu. Đều là thân là Đông Phương cổ tộc một thành viên mà tự hào. Bọn họ trong lúc nói chuyện, không những khinh thị Thánh Ma Sơn, cũng khinh thường những cái kia không có thánh tôn tọa trấn thế lực. Các ngươi khỏe a. Chương 88, kiếm chỉ Đông Phương cổ tộc. Thánh Ma Sơn chi uy. Chương 88, kiếm chỉ Đông Phương cổ tộc. Thánh Ma Sơn chi uy. Lúc này, một tên bóng người từ Thánh Vẫn Sơn mạch trên bầu trời hạ xuống, vừa lúc dừng ở mấy người trước mặt. Ngươi là ai? Nơi này là ta Đông Phương cổ tộc lãnh địa, người ngoài không được đi vào. Một cái đệ tử cảnh giác tra hỏi, đồng thời ra hiệu những người khác lui lại. Hắn đối vị này khách không mời mà đến cảm thấy uy hiếp. Đối phương là một vị lão giả, tinh thần sung mãn, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt có thần, đứng chắp tay. Vẹn vẹn thăm hỏi một câu, liền để mấy người cảm nhận được áp lực cực lớn. Nghe đến bọn họ chuyển ra Đông Phương cổ tộc danh hiệu đến tạo áp lực, lão giả không hề bị lay động, mỉm cười nói, lão phu nhớ tới không sai, nơi này hẳn là Thánh Ma Sơn lãnh địa a. Các ngươi Đông Phương cổ tộc chiếm đoạt nơi này. Mấy cái đệ tử ngoài mạnh trong yếu, lão giả cảm giác gáp bách như nặng như Thái Sơn, để bọn họ thở không nổi. Chớ nói vậy, Đông Phương cổ tộc là bằng thực lực đoạt được, ở đâu ra chiếm đoạt câu chuyện? Thánh Ma Sơn bất quá là cái bé nhỏ không đáng kể nhỏ tông môn, dựa vào cái gì nắm giữ như vậy chất lượng tốt tài nguyên? Mấy cái đệ tử phản bác, không chấp nhận lời nói của ông lão. Mặt pháp thời đại, trung đẳng mỏ linh thạch đúng là cực kỳ chân quý tài nguyên. Trương Kỳ ẩn thế Đông Phương cổ tộc cũng vô cùng cần dạng này tài nguyên đến tăng cường gia tộc thực lực. Bé nhỏ không đáng kể nhỏ tông môn. Lão giả nheo lại mắt, xem như Thánh Ma Sơn bằng hữu, lời này lão phu cũng không thể làm như không nghe thấy. Trong lòng thầm nghĩ, lão giả đưa tay chộp một cái, mấy cái đệ tử nháy mắt bị bóp nát, giống dưa hấu đồng dạng nổ tung, hóa thành huyết vụ. Làm càn, từ đâu tới đạo trích? Nơi xa, một vị thiên diễn cảnh hậu kỳ Đông Phương cổ tộc cường giả vội vàng chạy đến, đầy mặt vẻ giận dữ. Nhưng dù cho cách nhau rất xa, hắn đã cảm nhận được trên người lão giả vấn đạo cảnh khí tức, sắc mặt đại biến, quay người muốn trốn, đồng thời lớn tiếng la lên, địch nhân công kích, nhanh đi mời. Lời còn chưa dứt, hắn đã bị bóp chết, đồng dạng hóa thành một đoàn huyết vụ. Hiu, một vệt ánh sáng đoàn từ trong huyết vụ lao ra, cấp tốc thoát đi, đó là hắn thiên diễn hồn. Vừa rồi cũng không bị phá hủy, chỉ cần có thể chạy trốn, dựa vào thiên diễn hồn, hắn còn có thể trọng sinh, tiếp tục sinh tồn. Nhưng mà lão giả sao lại buông tha hắn, thân hình tuấn di đến trước mặt, lại vô một cái, đạo pháp tự nhiên tạo thành, triệt để xé nát thiên diễn hồn. A, đáng ghét, chúng ta tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Lão giả cười ha ha, nói thật giống như chúng ta tộc cùng lục giác man nhu tộc sẽ bỏ qua các ngươi đồng dạng. Dám động bằng hữu của chúng ta, thật sự là phản thiên. Ầm ầm. Lúc này, toàn bộ Thánh Vẫn Sơn mạch đều đang run rẩy, không vẹn vẹn chỗ này bạo phát chiến đấu. Rất nhiều nơi đều truyền đến đáng sợ động tĩnh. Cương đại đạo pháp bay thẳng vân tiêu, xé rách bầu trời, mấy đạo thân ảnh tại chân hỏa bên trong giao chiến, vừa mắng vừa đánh. Ngân Dực Bằng điều tộc, lục giác man nhu tộc, các ngươi là đang tìm cái chết sao? Dám xâm phạm tộc ta lãnh địa. Một vị lục giác man nhu tộc tráng hán nắm chặt nắm đấm, một mặt phách lối, có bản lĩnh liền đến đánh ta, không có bản lĩnh cũng đừng nói nhảm. Ghét nhất các ngươi những này đánh nhau lúc rông dài ra hỏa, miệng cùng bắn liên thanh, không kết thúc. Nói xong, hắn thi triển nhu quyền đạo pháp, nháy mắt xé rách đối phương phòng ngự, đánh trúng phần bụng, trực tiếp đem đối phương nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Nhanh đi mời võ linh lão tổ, có người xâm lấn. Không đúng, võ linh lão tổ liền tại Thánh Vẫn Sơn mạch phụ cận, vì cái gì nơi này ồn ào động tĩnh lớn như vậy, hắn lao nhân già cũng không tới. Chẳng lẽ có Đông Phương cổ tộc cường giả đoán được cái gì? Sắc mặt đột biến, đối phương đến có chuẩn bị, võ linh lão tổ có thể cũng bị ngăn cản lại. Có lẽ giờ phút này đang cùng đối phương thánh tôn cấp cường giả đọ sức. Lão tổ, ngươi nhất định phải kiên trì lên, nếu như ngươi bại, chúng ta liền xong rồi. Nhanh hướng gia tộc truyền tin, để bọn họ phái viện binh đến, không thể kéo dài được nữa. Có Đông Phương cổ tộc cường giả 10 phần thanh tỉnh, biết đối phương tất nhiên có chuẩn bị mà đến. võ linh lão tổ có thể nhất thời khó mà giải quyết, nhất định phải thỉnh cầu ngoại bộ viện trợ. Truyền tin chỉ riêng phủ không phát ra được đi, phiến tiên địa này bị phong tỏa.
Xong.
Đối phương đây là muốn triệt để chiếm đoạt chúng ta. Đáng ghét ta, đáng ghét chủng tộc viễn cổ, chúng ta cùng các ngươi thể bất lưỡng lập. Đúng lúc này, nơi xa phong bạo phun trào, thánh tôn chi uy tràn ngập thiên địa. Đó là thánh tôn cấp giao phong. Nhưng rất nhanh, phong bạo biến mất, tất cả bình tĩnh lại. Một vị đông phương cổ tộc thiên tài trong lòng đốt lên hy vọng, ngạc nhiên nhìn về chân trời, nói, chẳng lẽ lao tổ đã giải quyết được nhân? Cái này cũng quá nhanh, không hổ là lao tổ a.
Các ngươi,
thật to gan.
Ai da.
Võ linh lão tổ nằm rạp trên mặt đất, bị đánh đến hoàn toàn thay đổi. Tứ chi bị kéo đứt, tu vi bị phong cấm, liền tự vệ đều làm không được. Võ linh lão tổ gầm thét, sắc mặt không cam lòng, cái này quá khuất nhục, xem như thánh tôn cấp cường giả, vậy mà vừa thấy mặt liền bị đánh ngã trên mặt đất. Nữ tử kia, tu vi đáng sợ đến cực điểm. Ngân Tuyết lão tổ cùng Thiết Nưu lão tổ đứng tại Võ Linh lão tổ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Thiết Nưu lão tổ cười nói, ngươi thật sự là yêu à, Tuyết tỷ một quyền đều không tiếp nổi, ngươi coi như cái gì thánh tôn? Có bản lĩnh ngươi đến thử xem. Lão phu mới thánh tôn cảnh một tầng, làm sao có thể là đối thủ của nàng? Võ Linh lão tổ cũng lên, miệng lưỡi tranh, ngươi cái tên này là mù sao, nhìn không ra tình thế.
Chậc chậc chậc.
Thiết Nưu lão tổ lắc đầu liên tục, một mặt trào phúng, cười nói, không được là không được, không có thực lực, tính tình còn rất lớn. Các ngươi Đông Phương cổ tộc hao phí vô số tài nguyên, liền bồi dưỡng được ngươi như thế cái phế vật. Võ Linh lão tổ chịu không được cái này miệng thiếu nhưu, đối với Ngân Tuyết lão tổ lạnh lùng tốt, gia tộc bọn ta là tôn quý nhất, tay nắm lấy chí cao vô thượng binh khí. Các ngươi đừng quá mức, giết ta, các ngươi hai cái tộc đàn tuyệt đối sẽ không sống dễ chịu. Ngân Tuyết lão tổ không có lên tiếng, liền nhìn một chút Thiết Nưu lão tổ. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, có người đang uy hiếp ta, ngươi nhìn làm thế nào chứ? Thiết Nưu lão tổ mặt trầm xuống, nói, ai còn không phải cái đến cao gia tộc, nhà ai không có chí cao binh khí thế nào? Liền các ngươi Đông Phương cổ tộc có, cho nên các ngươi liền bệnh vào ngất trời. Liền chuyên môn khi dễ Thánh Ma Sơn đúng không sông?
Ầm.
Thiết Nưu lão tổ một chân liền đem Võ Linh lão tổ đầu cho đập đổ. Đặt bạo Võ Linh lão tổ đầu về sau, Thiết Nưu lão tổ lại chủ động giúp hắn đem đầu ngưng tụ trở về. Sau đó lại là một chân. Như thế vừa đi vừa về mấy lần, Võ Linh lão tổ cuối cùng nhịn không được, ngươi đến cùng có hết hay không a? Ngươi muốn giết cứ giết, giả đá ta đầu làm gì? Có ma bệnh đi. Hắn thật sự là phụ. Cái này Thiết Nưu lão tổ có phải là não có vấn đề? Nói chuyện âm dương quái khí vậy thì thôi, hành động còn như thế quá đáng. Chương 89, cướp đoạt Thánh Ma Sơn. Ai là quả hờ mềm? Thiên Tuyển Thánh Điện. Chương 89, cướp đoạt Thánh Ma Sơn. Ai là quả hờ mềm? Thiên Tuyển Thánh Điện. Được rồi, đừng làm rộn. Ngân Tuyết lão tổ mở miệng, nàng đều không nhìn nổi. Thánh tôn có thể giết, nhưng không thể vũ nhục, Thiết Nưu lão tổ là một điểm mặt mũi đều không cho Võ Linh lão tổ lưu.
Tốt, không đá.
Thiết Nưu lão tổ cười ha hả thu chân về. Linh hót. Nhìn thấy Thiết Nưu lão tổ trên mặt cái kia tươi cười đắc ý lao giang hồ, Võ Linh lão tổ liếc thấy thấu hắn tâm tư, xuất khẩu châm chọc nói. Nhưng mà, đối mặt hắn cười nhạo, Thiết Nưu lão tổ không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ cười híp mắt nhìn xem Ngân Tuyết. Hắn ánh mắt luôn là lơ đãng hướng Ngân Tuyết lão tổ trước ngực nghiêng mắt nhìn. Cái kia sóng lớn mãnh liệt cảnh tượng, để hắn tâm thần thanh thản, tâm tình thật tốt. Võ Linh lão tổ hỏi, nói đi, các ngươi đánh lén chúng ta Đông Phương cổ tộc lãnh địa, đến cùng mưu đồ gì? Nếu như là muốn nơi này trung đẳng mỏ linh thạch cùng trung đẳng long mạch, lão phu nguyện ý chắp tay nhường cho, mang người rời đi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại âm thầm quyết tâm. Nếu thật là thả hắn đi, hắn khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại, mang theo một đại bang cường giả, huyết tẩy hai tộc. Nói thật, Đông Phương cổ tộc mặc dù cùng Ngân Dực bằng điều tộc, Lục Giác Man Nưu tộc mở dạng, đều là chí cao cổ tộc. Thế nhưng, cái này hai tộc thực lực, thật không nhất định có thể đánh được Đông Phương cổ tộc. Dù sao, Đông Phương cổ tộc tổ tiên gia chí cao không chỉ một, chí cao binh khí cũng không chỉ một kiện. Điểm này, thế nhân không hề biết, còn tưởng rằng Đông Phương cổ tộc chỉ ra quá một cái chí cao. Đây chính là Đông Phương cổ tộc sức mạnh, nội tình thâm bất khả trắc, không sợ hãi. Nghe hắn lời nói, Thiết Nưu lão tổ cười ha ha, một điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp chọc thủ nói, ngươi lão hổ ly này, thả ngươi trở về, tuyệt đối là thả hổ về rừng, khẳng định sẽ ngược lại tấn chúng ta một cái. Ngân Tuyết lão tổ gật gật đầu, cái này Võ Linh lão tổ xem xét liền kìm nén hồng đây. Đó lấy, nàng đem tay đặt tại Võ Linh lão tổ trên lưng, cường đại thần thức tràn vào hắn động thiên thế giới. Võ Linh lão tổ giật mình, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn. Ngân Tuyết lão tổ không để ý tới hắn, Võ Linh lão tổ thân thể đã bị giam cầm. Pháp lực hoàn toàn không có, nàng tùy tiện liền tiến vào động thiên thế giới. Còn rất giàu có nha, không sai, ta tán thành ngươi. Ngân Tuyết lão tổ cười, lấy đi Võ Linh lão tổ tất cả bà bối, thu hết đến chính mình động thiên bên trong. Không đợi nàng mở miệng, Thiết Nưu lão tổ liền nói, chia 46, ta 46, phần đầu về ngươi. Ngân Tuyết lão tổ khẽ mỉm cười, cái này Nưu còn rất tự giác, biết chính mình muốn nói cái gì. Nhưng nàng lắc đầu, nói, tất cả mọi người là bằng hữu, cùng chung địch nhân, chiến lợi phẩm có lẽ chia 5 năm. Cũng được, nhưng đây cũng không phải là ta nhiều muốn, là chính ngươi cho. Thiết Nưu lão tổ nói xong, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Nàng đây là cho ta mặt mũi, vì ta cân nhắc. Hắn lại nói, tiếp xuống đâu, lão đầu này xử lý như thế nào?
Giết.
Ngân Tuyết 320 lão tổ cúi đầu nhìn một chút Võ Linh lão tổ. Võ Linh lão tổ lập tức tê cả da đầu, sợ lên. Hắn vừa rồi chỉ là ngoài miệng nói một chút, hắn căn bản không muốn chết, hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ngân Tuyết lão tổ nói, Đông Phương cổ tộc chỉ là chiếm cứ nơi này, cũng không có đại khai sát giới, cho nên vị kia tiền bối khẳng định có khác tính toán. Vừa dứt lời, một thanh âm lại từ trong cơ thể nàng vang lên, không sai, cái này võ linh lão tổ sống, so giết hắn thú vị nhiều. Bọn họ Đông Phương cổ tộc như vậy phách lối, tự cho là rất lợi hại. Vậy liền để hắn trở thành mục tiêu công kích, nhìn hắn có thể hay không gánh vác được. Âm thanh truyền đến đồng thời, một đạo quang mang lập lòe, thấy không rõ khuôn mặt áo trắng thân ảnh từ Ngân Tuyết lão tổ phần bụng đi ra. Một bước phóng ra, trực tiếp dung nhập võ linh lão tổ trong cơ thể. Vị này Thánh Ma Sơn bằng hữu, thật là một cái nam. Thiết Nưu lão tổ sững sờ nhìn xem một người nam từ Ngân Tuyết lão tổ trong cơ thể đi ra, ghen tị vô cùng. Hắn trong lòng suy nghĩ, lúc nào chính mình cũng có thể dạng này. A, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây a. Võ linh lão tổ kêu thảm, khuôn mặt bặm mẻo, tràn đầy vô tận hoảng hốt. Đạo kia thân ảnh màu trắng ngay tại bóp méo trí nhớ của hắn, dung nhập hắn thần thức, khống chế thân thể của hắn. Hắn đã sắp mất đi bản thân. Nghĩ đến áo trắng thân ảnh phía trước lời nói, võ linh lão tổ hoảng hốt, người này muốn lợi dụng hắn làm cái gì? Cũng không lâu lắm, võ linh lão tổ trên thân giam cầm biến mất, tứ chi khôi phục, hắn đứng lên, lộ ra nụ cười, nói: "Hai người các ngươi, chờ Thánh Ma Sơn người tới tiếp nhận về sau, liền lưu lại người từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ, bảo vệ tông môn đệ tử an toàn." 7 ngày sau, tinh thần cổ giáo, Nhật Nguyệt giáo chủ đứng tại Nhật Nguyệt thần điện bên trong, nghe lấy phía dưới trưởng lão hồi báo. Nàng sắc mặt không quá tốt, nói: "Cái này Đông Phương cổ tộc, lần trước ăn cấp chúng ta tinh thần cổ giáo về sau, vậy mà còn không thỏa mãn. Ba phen mới bận khiêu khích chúng ta dạy tại bên ngoài sản nghiệp, cướp đi đại lượng tài nguyên. Đây là không đem chúng ta tinh thần cổ giáo để vào mắt." Sắc mặt của hắn rất lạnh. Lần trước cổ huyền đế lăng sự tình, rõ mồn một trước mắt. Cuối cùng cha ra đúng là thiên tuyển thánh địa cách làm. Những chuyện lớn đó đều là bọn họ một tay chủ hạch, từ một vị thánh tôn cảnh lão tổ dẫn đầu. Đám người kia, âm hiểm xảo trá, chuyên thích phía sau đâm dao nhỏ. Làm việc trong ngoài không đồng nhất, buồn nôn đến cực điểm. Nhưng dù cho chứng cứ vô cùng xác thực tinh thần cổ giáo mang theo đông đảo thế lực tới cửa thăm hỏi bọn họ y nguyên chết không thừa nhận. Bất quá, bước bách tại cực đạo thánh địa thế lực khổng lồ. Thiên tuyển thánh địa lão tổ không thể không đích thân ra mặt kiểm chứng, kết quả lại kiểm tra không ra cái nguyên cớ. Cuối cùng đối mặt tinh thần cổ giáo lấy ra chứng cứ, mặc dù bọn họ thể thốt phủ nhận, nhưng cũng lại không xong. Không thể không mỗi nhà bồi thường một điểm tổn thất, nhưng không có toàn bộ bồi. Cường thế thiên tuyển thánh địa bán tiếng, đây là cho tất cả thế lực một cái mặt mũi. Không có chứng cứ xác thực liền nghĩ để bọn họ toàn bộ bồi, là không thể nào. Dù sao nhiều như thế thế lực bồi thường cộng lại, là cái con số trên trời, liền xem như thiên tuyển thánh địa, toàn bộ bồi cũng là suất rất nhiều. Rơi vào đường cùng, tinh thần cổ giáo cuối cùng vẫn là không thể chạy trốn bồi thường vận mệnh. Không thể không mở ra bảo khố, từng nhà đưa tiền, bổ sung còn lại bồi thường. Đông Phương cổ tộc lần trước tại cổ huyền đế lăng cũng bị mượn đi đồ vật, lúc ấy được đến không ít bồi thường. Không nghĩ tới, lâu như vậy đi qua, cái này Đông Phương cổ tộc ngược lại sinh động lên. Mấy ngày nay, hắn lần lượt nhận được tin tức. Có Đông Phương cổ tộc người thường xuyên xuất hiện tại tinh thần cổ giáo sản nghiệp xung quanh, thuận đi đại lượng tài nguyên. Thậm chí còn đả thương tinh thần cổ giáo một vị địa vị cực cao tộc lão. Còn tốt, bọn họ không dám giết người. Bất quá, không giết người không hề đại biểu sự tình liền không nghiêm trọng. Chúng ta tinh thần cổ giáo khoảng thời gian này đã đủ biết khuất, các ngươi Đông Phương cổ tộc còn liên tiếp khiêu khích. Nhật Nguyệt giáo chủ ánh mắt lấp loé không yên, trong lòng còn có ý khác, bất quá, Đông Phương cổ tộc mặc dù thế lực lớn, nhưng so với cực đạo thánh địa, chính là con tôm nhỏ, bọn họ làm sao dám như thế phách lối? Chẳng lẽ là có người vu oan hãm hại? Nếu thật là, cái kia tỷ lệ lớn là thiên tuyển thánh địa. Nhưng nếu như không phải, lần này không cho Đông Phương cổ tộc điểm nhan sắc nhìn xem, bọn họ còn cho là chúng ta tinh thần cổ giáo dễ ước như đây. Đông Phương gia tộc cổ xưa. Chương 89, xem như gần đây quật khởi lần nữa gia tộc cổ xưa cùng đại môn phái một trong. Đông Phương gia tộc cổ xưa thực lực tuyệt đối coi là đứng đầu tồn tại. Trong gia tộc không những trên mặt nổi có một kiện chí cao binh khí, vụ trộm còn cất giấu một kiện khác. Cái này chí cao binh khí, bị coi là bọn họ tối cường đại con bài chưa lật, giữ kín không nói ra. Sau này nếu là có không biết sâu cạn giá hỏa để mắt tới Đông Phương gia tộc cổ xưa, lộ ra cái này hai kiện chí cao binh khí, chỉ là khí thế là có thể đem đối phương dọa lùi. Tại Đông Phương gia tộc cổ xưa nghị sự trong đại điện, tộc trưởng Rồng Phương Đông Khôn cùng một vị khác lao tổ Đông Phương Thánh Tôn ngồi cùng một chỗ, sắc mặt hai người đều khó coi. Rồng Phương Đông Khôn trầm tư nói: "Lão tổ, ngài nói võ linh lão tổ hắn, vì cái gì muốn làm như thế đâu? Đây cũng không phải là ý của gia tộc, hắn lao nhân ra lần này ra ngoài, rõ ràng nói là đi bên ngoài đi nhìn xem. Tiện thể giúp gia tộc tranh thủ đến Thánh Vẫn Sơn mạch Thánh Ma Sơn sản nghiệp, làm sao còn chạy đến tinh thần cổ giáo địa bàn bên trên đi đoạt tài nguyên?" Đông Phương Thánh Tôn cũng nghĩ không thông, võ linh cái này hồ lô bên trong muốn làm cái gì? Đông Phương gia tộc cổ xưa là rất mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, đi trêu chọc đại khư bên trong lão đại ca làm cái gì? Lần trước được đến bồi thường về sau, tinh thần cổ giáo vốn là đối chúng ta Đông Phương gia tộc cổ xưa bất mãn. Đây không phải là cho người ta động thủ lý do sao? Lần trước được đến bồi thường thế lực bên trong, những cái kia đỉnh cấp thánh địa khẳng định không sợ tinh thần cổ giáo hội trả thù. Nhưng chúng ta Đông Phương gia tộc cổ xưa cũng không dám nói như thế, gần nhất làm việc, một mực đang tận lực tránh đi tinh thần cổ giáo. Sợ bọn họ tìm được cớ tới đối phó chúng ta. Đỉnh cấp thánh địa khủng bố đến mức nào, Đông Phương gia tộc cổ xưa trong lòng rất rõ ràng. Trước đây Đông Phương gia tộc cổ xưa cũng là bởi vì quá mức phách lối, bị một cái đỉnh cấp thánh địa dạy dỗ quá, về sau mới ẩn thế không ra. Lần này võ linh lão tổ đi khiêu khích tinh thần cổ giáo, không phải là muốn để Đông Phương gia tộc cổ xưa dẫm lên vết xe đổ. Lập tức thông báo võ linh, để hắn trở về, chúng ta chuẩn bị phong phú lễ vật, đi tinh thần cổ giáo đến nhà bồi tội. Đông Phương Thánh Tôn quyết định thật nhanh, hiện tại mặt mũi gì đó đã không trọng yếu. trọng yếu là không thể cho tinh thần cổ giáo cơ hội xuất thủ. Nếu không lấy bọn họ tính cách, Đông Phương gia tộc cổ xưa chịu điểm vết thương da thịt đều là nhẹ. Dòng Phương Đông Khôn cũng nghĩ như vậy, lập tức gật đầu nói, ta cái này liền tự mình đi an bài. Lời còn chưa dứt, một bóng người đi vào nghị sự đại điện, chính là tại bên ngoài phong quang tốt một hồi Võ Linh lão tổ. Đông Phương Thánh Tôn cau mày nói, Võ Linh, ngươi cái này đang làm cái gì? Chẳng lẽ không biết tinh thần cổ giáo là cái gì nhân vật? Cho bọn hắn còn không bằng đi chọc Thiên Tuyền Thánh Điện. Dòng Phương Đông Khôn vẻ mặt buồn thiu, cũng nói ra, đúng vậy à, lão tổ, cho bọn hắn còn không bằng chọc Thiên Tuyền Thánh Điện, tinh thần cổ giáo một khi động thủ, hậu quả khó mà lường được. Ai biết, Võ Linh lão tổ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái hàm răng trắng loãng, nói, lão phu đương nhiên biết rõ. Cho nên ta mấy ngày nay lại đi một chuyến Thiên Tuyền Thánh Điện một cái mạch khoáng, đoạt không ít tài nguyên. Đông Phương Thánh Tôn, Dòng Phương Đông Khôn, bọn họ niên kỷ bao lớn, nội tâm im lặng liền lớn bấy nhiêu. Theo đồng đội a, nghe không hiểu tiếng người sao? Chọc một cái không đủ, còn chọc hai cái, mà còn tất cả đều là đỉnh cấp thánh địa, hai vị đại khư lão đại ca đều bị đắc tội. Đông Phương gia tộc cổ xưa về sau tại đại khư còn thế nào lan lộn? Chẳng lẽ vừa xuất thế không lâu, lại phải trốn đi? Bọn họ thật muốn đánh người, đặc biệt là Đông Phương Thánh Tôn, hắn đánh thắng được Võ Linh lão tổ, trong tay áo nắm đấm bóp trắng bệnh, rất muốn cho hắn một quyền. Các ngươi đây là biểu tình gì? Lão phu vì gia tộc tranh thủ lợi ích, chẳng lẽ không đúng sao? Võ Linh lão tổ ngược lại bắt đầu trách cứ lên hai người. Hắn nói, không phải ta nói hai người các ngươi có thể hay không có chút cốt khí? Tinh thần cổ giáo làm sao vậy? Thiên Tuyển Thánh Địa lại như thế nào? Trừ có kiện thần khí, phương diện khác có thể so sánh chúng ta Đông Phương gia tộc cổ xưa mạnh đến mức nào? Bọn họ không dám bắt chúng ta như thế nào? Chủng tộc viễn cổ ngay tại xuống lại, nhìn chằm chằm. Gần nhất Thánh Ma Sơn chẳng phải bị mấy cái chủng tộc xâm lấn, mất đi rất nhiều tài nguyên. Có những nhân loại này ngoại hoạ tại, bọn họ sẽ không dễ dàng đối chúng ta hạ thủ. Thật muốn cùng chủng tộc viễn cổ đánh nhau, bọn họ còn phải trông chờ chúng ta Đông Phương gia tộc cổ xưa xuất được đây. Nghe lời này, Đông Phương Thánh Tôn cùng Dòng Phương Đông Khôn trầm mặc, hình như có chút đạo lý. Thánh Ma Sơn bị Ngân Dực Bằng điều tộc, Lục Giác Man Nhu tộc, Thiên Cẩu tộc xâm lấn thông tin, sớm đã tại đại khư chuyển đi sôi trào dương dương. Nghe nói Thánh Ma Sơn trong phạm vi thế lực rất nhiều thành thị thất thủ, tổn thất nặng nề, trưởng lão, đệ tử nhiều người bỏ mình. Vị kia Vọng Nguyệt Phong nữ cung chủ tựa hồ đến nay sinh tử chưa biết. Bất quá, cái này ba cái chủng tộc hành động cấp tốc, rút lui đến cũng nhanh. Được đến đại lượng tài nguyên về sau, tiêu hủy rất nhiều chứng cứ, liền rút lui. Sự tình phát sinh lúc, Thiên Tuyển Thánh Địa vốn định phái cường giả kinh sợ một cái này ba cái chủng tộc, hiển lộ rõ ràng nhân tộc uy nghiêm. Nhưng ba cái chủng tộc lui quá nhanh, bọn họ cũng không có xuất thủ. Bất quá, loại này nguy cơ y nguyên tồn tại, ai cũng không biết còn lại chủng tộc viễn cổ có thể hay không cũng đột nhiên xâm lấn các tông lãnh địa. Có cái này ngoại hoạn tồn tại, hai vị lao đại ca có lẽ sẽ không đối Đông Phương gia tộc cổ xưa thế nào. Nhiều lắm là chính là trả lại nhiều cấp tài nguyên, lại bồi thường một chút, có lẽ liền không sao. Trải qua Võ Linh lão tổ khuyên bảo, Đông Phương Thánh Tôn cùng Dòng Phương Đông Khôn sắc mặt tốt hơn nhiều. Dòng Phương Đông Khôn nói, lão tổ, lần sau xuất thủ vẫn là khiêm tốn một chút đi. Trắng trợn, bọn họ sẽ cho là chúng ta Đông Phương gia tộc cổ xưa không đem bọn họ để vào mắt. Càng là thế lực cường đại càng sĩ diện, so với tổn thất một chút xíu tài nguyên. Nếu để cho bọn họ mất mặt, cái kia vấn đề liền lớn. Nghe đến hắn tận tình giải thích, Võ Linh lão tổ tựa hồ cũng tỉnh ngộ không biết, lộ ra ấy nấy, nói, tốt, lần sau lão phu sẽ chú ý. Dòng Phương Đông Khôn liếc mắt, hắn thế mà còn nói lần sau. Cấp cấp Thánh Ma Sơn dạng này nhỏ môn phái coi như xong. Tinh thần cổ giáo cùng Thiên Tuyển Thánh Địa loại này quái vật khổng lồ, có thể không đụng vào vẫn là tận lực đừng đụng. Lão hổ cái mông sờ không được. Đông Phương Thánh Tôn đổi chủ đề, hỏi, Thánh Vân Sơn mạch bên kia thế nào? Thánh Ma Sơn có hay không tìm giúp đỡ? Võ Linh lão tổ khinh thường nói, bọn họ có thể thế nào? Một cái chỉ có vấn đạo cảnh tọa trấn nhỏ môn phái, đối mặt chúng ta chí cao cổ tộc, còn muốn lấy lại danh dự hay sao? Huống hồ, bọn họ vừa lúc bị ba cái chủng tộc đánh đến thảm như vậy, căn bản không để ý tới những thứ này. Dòng Phương Đông Khôn hỏi, vậy tại sao có rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão linh bại nát? Trước mấy ngày, Võ Linh lão tổ dẫn người đi Thánh Vân Sơn mạch không bao lâu, liền có rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão linh bại nát. Võ Linh lão tổ sắc mặt hơi khác thường, muốn nói lại thôi, lộ ra rất khó khăn. Đông Phương Thánh Tôn sầm mặt lại, có dự cảm không tốt, nói, ngươi sẽ không phải tu luyện tà thuật à? Võ Linh, mặc dù ngươi cảnh giới đỉnh trệ đã có hơn 2000 năm, nhưng cũng không thể tu luyện loại này tà thuật, càng không thể dùng tộc nhân tính mệnh tới tu luyện. Nghe đến Đông Phương Thánh Tôn cảnh cáo, Võ Linh lão tổ lộ ra xấu hổ màu sắc. Chuyện này đúng là ta sai rồi, không thể khống chế lại, chờ ta khôi phục lý trí về sau, liền rời đi Thánh Vân Sơn mạch, không dám ở lại nơi đó. Đông Phương Thánh Tôn sắc mặt hơi hòa hoãn, nói, đi xuống đi, thật tốt điều chỉnh chính mình, đừng để tâm ma thôn phệ ngươi thánh khiết chi tâm. Võ Linh lão tổ gật gật đầu, nói, ta trước đi bảo khố một chuyến, lấy chút tài nguyên tu luyện. Dòng Phương Đông Khôn nói, lão tổ cần cái gì tài nguyên, ta có thể là ngài đi lấy. Võ Linh lão tổ vung vung tay, thở dài, một mặt tái nay quay người rời đi, nói, không làm phiền các ngươi, chính ta đến liền tốt, sổ sách bên trên sẽ đăng ký, cầm cái gì các ngươi sẽ biết. Dòng Phương Đông Khôn không tiếp tục nói cái gì, chỉ là thở dài, lắc đầu. Võ Linh lão tổ cái này đều làm chuyện gì a? Đầu tiên là lấy chính mình tộc nhân tới tu luyện, chỉ vì đột phá quấy nhiều hắn hơn 2000 năm bình cảnh. Lại đi khiêu khích hai vị lão đại ca, hắn cũng không biết làm như thế nào nhổ nước bọn. Đây coi như là nhà mình lão tổ sao? Hai ngày sau, một vị trưởng lão đội vã tìm tới Dòng Phương Đông Khôn, nói, tinh thần cổ giáo, Thiên Tuyển Thánh Địa tới. Nghe trưởng lão lời nói, Dòng Phương Đông Khôn từ trên ghế đứng lên, vuốt vuốt lông mày, nên đến luôn là trốn không xong.
Ai, thật sự là đau đầu.
Chỉ mong hai cái kia thánh địa đừng công phu sư tử ngoạm á mời khách quý rời bước đến sẽ khách biết.
Trưởng lão lập tức gật đầu, quay người rời đi.
Nhìn qua ngoài cửa, Dòng Phương Đông Khôn ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định.
Hắn lưỡng thẳng sống lưng, lưng như tùng, thể hiện ra nhất tộc chi chủ vốn có khí độ.
Không quản như thế nào, xem như Đông Phương cổ tộc thủ lĩnh, hắn không thể để người xem thường chính mình.
Phạm sai lầm, cũng không có nghĩa là liền muốn ăn nói khép nép.
Đương nhiên, nên có tư thái hắn cũng sẽ không ít.
Chương 90, thần cấp thao tác.
Bảo khố bị cướp sạch.
Lao tổ có vấn đề.
Chương 90, thần cấp thao tác.
Bảo khố bị cướp sạch.
Lao tổ có vấn đề.
Trong phòng tiếp khách,
Tinh Thần Cổ Giáo cùng Thiên Tuyển Thánh Địa hai vị trưởng lão đã đợi chờ tại nơi đó. Hai người đều là người trung niên, Tinh Thần Cổ Giáo vị kia mặc trường bào màu xám, ngũ quan chặt chẽ, ánh mắt lạnh lùng, để lộ ra một cô âm trầm khí tức. Thiên Tuyển Thánh Địa thì là một bộ áo trắng, trong tay đong đưa quả sếp, khép mắt mang theo mỉm cười, thoạt nhìn hòa ái dễ gần. Nhìn thấy hai người này, Dòng Phương Đông Khôn lỏng một khẩu khí, còn tốt đến không phải Nhật Nguyệt Giáo chủ và Thiên Tuyển Thánh chủ. Nếu không việc này sợ rằng khó mà thiện. Lấy thân thể bọn hắn phần nếu như tự mình đến, đây tuyệt đối là lựa giận chủ tiên, có ý trừng phạt Đông Phương cổ tộc. Tất nhiên không có tới, chỉ là phái hai cái vấn đạo cảnh hậu kỳ trưởng lão, xem ra việc này còn có thương lượng chỗ trống.
Cơ trưởng lão, Khưu trưởng lão, ha ha, đã lâu không gặp a.
Dòng Phương Đông Khôn đi vào phòng tiếp khách, cười chắp tay nói.
Tinh Thần Cổ Giáo Cơ trưởng lão tấm kia âm lãnh trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
Nguyên bản chặt chẽ ngũ quan càng thêm vặn mẹo, nói ra, ha ha, xác thực đã lâu không gặp, Đông Phương tộc trưởng, các ngươi Đông Phương cổ tộc gần nhất có thể là danh tiếng đang thịnh a.
Một bên, Thiên Tuyển Thánh Địa Khưu trưởng lão cười ha ha, nhẹ nhàng dung quạt xếp nói, Cơ trưởng lão lời này liền không đúng. Đông Phương cổ tộc danh tiếng luôn luôn rất vượng.
Trong mắt của ta, cái này đại khư hiện tại liền mấy các ngươi Đông Phương cổ tộc thanh danh lớn nhất. Hai đại thánh địa đều phải cam bái hạ phòng, ngươi nói có đúng hay không, Đông Phương tộc trưởng?
Đối mặt hai người âm dương quái khí, Dòng Phương Đông Khôn nụ cười không thay đổi.
Hắn chắp tay sau lưng đi đến chủ vị ngồi xuống nói, hai vị, các ngươi cũng không cần dạng này trêu chọc chúng ta tộc.
Đại gia đi thẳng vào vấn đề, có điều kiện gì cứ việc nói.
Chúng ta Đông Phương cổ tộc làm việc dám chịu, trong tộc có người phạm sai lầm, cần bồi thường, chúng ta một phần không thiếu.
Khưu trưởng lão cười híp mắt nói, Đông Phương tộc trưởng không hổ là chí tôn gia tộc thủ lĩnh, nói thẳng tiếp, lực lượng mười phần.
Đã như vậy, ta cũng liền không vòng vo.
Chỉ thấy hắn dựng thẳng lên một ngón tay, nụ cười càng thêm sán lạn nói, chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa tổn thất không lớn, cũng không cần Đông Phương cổ tộc đổi thưởng cái gì.
Chỉ cần một cái tay là đủ rồi.
Không đợi Cơ trưởng lão mở miệng, Dòng Phương Đông Khôn nụ cười nháy mắt biến mất, thay vào đó là một hơi khí lạnh.
Các ngươi Thiên Tuyển Thánh Địa là chỉ muốn võ linh lão tổ một cái tay.
Khưu trưởng lão thần sắc không thay đổi, nói, không sai, chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần một cái tay.
Nếu như Đông Phương cổ tộc không xuống tay được, chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa có thể làm thay.
Dòng Phương Đông Khôn trong tay áo tay nắm đến trắng bệnh, hết sức khắc chế nội tâm phẫn nộ.
Cái này Thiên Tuyển Thánh Địa thực sự quá phận, mặt ngoài ôn tồn lễ độ, làm lên sự tình đến lại không lưu tình chút nào.
Nhất tộc Thánh Tôn lão tổ là trí cao vô thượng tồn tại, địa vị tôn sùng.
Nếu như bởi vì chuyện này, liền đem võ linh lão tổ một cái tay giao ra,
không những võ linh lão tổ mất hết thể diện, toàn bộ Đông Phương cổ tộc cũng đem hổ thẹn, trở thành vạn tộc trò cười.
Thiên Tuyển Thánh Địa điều kiện đã chạm tới Đông Phương cổ tộc tôn nghiêm vấn đề,
việc này tuyệt đối không được. Mời Thiên Tuyển Thánh Địa thay cái yêu cầu.
Dòng Phương Đông Khôn âm thanh đều đang run rẩy, hắn thật muốn cho cái này cười tủm tỉm Khưu trưởng lão một bàn tay.
Khưu trưởng lão nụ cười bất phóng túng đi một chút, nhìn xem Dòng Phương Đông Khôn, khóe miệng dần dần nổi lên ý lạnh.
Cơ trưởng lão liếc hai người một cái, cười lạnh một tiếng, nói: "Thiên Tuyển Thánh Địa luôn luôn như vậy, Đông Phương tộc trưởng chớ để ý. Dù sao đây là bọn họ sở trường cho hay, quen thuộc liền tốt."
Tinh Thần Cổ Giáo cùng Thiên Tuyển Thánh Địa từ trước không hợp,
trừ mặt ngoài vì giữ gìn đại khư trật tự hợp tác, trong âm thầm không ít minh tranh ám đấu.
Nghe đến Thiên Tuyển Thánh Địa điều kiện, liền hắn cũng lấy làm kinh hãi.
Đây quả thực là lột xuống Đông Phương cổ tộc cuối cùng một khối tấm màn che, triệt để trà đạp Đông Phương cổ tộc tôn nghiêm, để bọn họ trở thành trò cười, hiện lộ rõ ràng Thiên Tuyển Thánh Địa uy vọng.
Dùng cái này cảnh cáo thế nhân, Thiên Tuyển Thánh Địa không thể mạo phạm.
Các ngươi Tinh Thần Cổ Giáo cũng không phải cái gì loại lương thiện.
Khưu trưởng lão đong đưa quả sếp, đồng dạng không khách khí đánh trả.
Trong lúc nhất thời, bên trong phòng tiếp khách yên tĩnh, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm.
Ai?
Dòng Phương Đông Khôn trước phá vỡ trầm mặc, nhìn hướng Cơ trưởng lão, hỏi, Tinh Thần Cổ Giáo điều kiện lại là cái gì?
Chúng ta Tinh Thần Cổ Giáo điều kiện liền đơn giản nhiều.
Cơ trưởng lão lạnh lùng thốt, đầu tiên là trả lại võ linh lão tổ tại Tinh Thần Cổ Giáo lãnh địa thu hoạch tất cả tài nguyên.
Phía sau các ngươi Đông Phương cổ tộc Đông Phương tộc trưởng, chúng ta dạy điều kiện không tính quá đáng a.
Dòng Phương Đông Khôn không có trả lời, trong lòng âm thầm thở dài, đây chính là mệnh a, ai bảo Đông Phương cổ tộc bày ra dạng này lão tổ đâu.
Tinh Thần Cổ Giáo điều kiện cũng rất cao, Thánh Vương binh khí cùng Thánh Tôn binh khí chân quý bực nào.
Cái này cần nhờ vào Đông Phương cổ tộc nội tình thâm hậu, còn có thể cầm ra được.
Đổi thành còn lại tông môn, thế ra, rất nhiều liền một kiện Thánh Tôn binh khí đều không bỏ ra nổi tới.
Chớ nói chi là Thánh Vương binh khí,
đến mức 20 vạn thượng phẩm linh thạch, càng là con số trên trời.
Bọn họ Đông Phương cổ tộc thượng phẩm linh thạch gần như đều là trước đây tích lũy.
Bây giờ mạt pháp thời đại, thượng phẩm linh thạch mạch khoáng gần như không thấy tăm hơi, chân quý nhất là trung phẩm linh thạch mạch khoáng. Cho nên trước đó không lâu, bọn họ trong bóng tối đánh lên Thánh Vân Sơn mạch chủ ý, muốn độc chiếm nơi đó mạch khoáng cùng long mạch.
Những sự tình này đoán chừng hai đại thánh địa cũng biết, nhưng tiên bảng tranh đoạt chiến sắp mở ra.
Bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ nhúng tay.
Nghĩ đến Thánh Vân Sơn mạch trung phẩm linh thạch mạch khoáng,
Dòng Phương Đông Khôn trong lòng thoải mái chút. Bồi thường cái này 20 vạn thượng phẩm linh thạch về sau, hắn nhất định phải để cho các đệ tử tăng nhanh khai thác. Dùng cái này thu hoạch được đại lượng trung phẩm linh thạch, điền vào chỗ trống. Dòng Phương Đông Khôn gật đầu, nói, điều kiện này, ta đáp ứng. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía Khưu trưởng lão, hỏi, Khưu trưởng lão suy tính được thế nào? Ngươi nói điều kiện thứ nhất, Đông Phương cổ tộc tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Một cái tộc đàn đặt chân căn bản trừ thực lực chính là mặt mũi. Thật làm như thế, chúng ta tộc chính là tại cho các ngươi thiên tuyển thánh địa trên mặt bôi đen. Nói đến đây, Dòng Phương Đông Khôn giọng nói vừa chuyện, ôn hòa rất nhiều nói, nhưng võ linh lão tổ dù sao đắc tội các ngươi hai đại thánh địa, đối các ngươi uy tín cũng có ảnh hưởng dạng này, bồi thường về sau, chúng ta sẽ công khai xin lỗi. Tại đại khư mọi người trước mặt, hướng hai đại thánh địa biểu đạt thành ý của chúng ta. Khưu trưởng lão cuối cùng gật đầu, khoe miệng ý lạnh biến mất, từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết Đông Phương cổ tộc không có khả năng đáp ứng. Để thánh tôn tự đoạn một tay xin lỗi, cái này chạm đến tôn nghiêm danh giới cuối cùng. Bất luận cái gì sĩ diện thế lực đều sẽ không đáp ứng. Tốt, liền theo ý ngươi xử lý. Khưu trưởng lão gật đầu nói, chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa là rất giảng đạo lý, những điều kiện khác cũng không cần nhiều. Cùng tinh thần cổ giáo một dạng, Đông Phương tộc trưởng, cái này tổng không quá phận a. Dòng Phương Đông Khôn trong lòng quả muốn mắng chửi người. So với tinh thần cổ giáo gọn gàng dứt khoát, cái này Thiên Tuyển Thánh Địa người nói chuyện âm dương quái khí, càng khiến người ta nổi nóng. Thiên Tuyển Thánh Địa tổn thất so tinh thần cổ giáo không lớn lắm, bọn họ thế mà muốn cùng tinh thần cổ giáo đồng dạng điều kiện. Nghĩ tới nghĩ lui, Dòng Phương Đông Khôn vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói, tất nhiên điều kiện thỏa đảm, hai vị chờ một lát, ta cái này liền đi lấy đồ vật. Lời còn chưa dứt, không cần hai vị trưởng lão đáp lại, Dòng Phương Đông Khôn liền phất tay áo rời đi. Khưu trưởng lão nhìn qua Dòng Phương Đông Khôn đi xa bối ảnh, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, dám đắc tội Thiên Tuyển Thánh Địa, các ngươi Đông Phương cổ tộc sau này tại đại khư bên trong sợ là muốn bước đi liên tục khó khăn. Rời đi phòng tiếp khách về sau, Dòng Phương Đông Khôn sắc mặt nháy mắt thay đổi đến băng hàn, răng cắn đến khanh khách rung động, bán thánh khí thế đều kém chút khống chế không nổi địa ngoại tiết. Đáng ghét, võ linh lão tổ, ngươi thật sự là đem chúng ta Đông Phương cổ tộc hại thảm. Hai kiện thánh vương cấp binh khí, bốn cái thánh tôn cấp binh khí, còn có 40 vạn thượng phẩm linh thạch. Như vậy phong phú tài nguyên, cho dù là Đông Phương cổ tộc duy nhất một lần lấy ra, cũng là đau lòng không thôi, lòng như lao cát. Hiện tại có thể là mạt pháp thời đại, mặc dù linh khí ngay tại sống lại. Hoàn cảnh dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng những tài nguyên này vẫn như cũ vô cùng chân quý. Những này đủ để bồi dưỡng được Đông Phương cổ tộc đông đảo đệ tử thiên tài. Vậy mà hôm nay, bởi vì võ linh lão tổ lỗ mãng, toàn bộ bồi tiến vào. Dòng Phương Đông Khôn lửa giận trong lòng bên trong đốt, nếu như đánh thắng được võ linh lão tổ, hắn thật muốn cho hắn một quyền, để hắn ghi nhớ thật lâu. Suy nghĩ ở giữa, Dòng Phương Đông Khôn xuyên qua tựa như ảo mộng khu kiến trúc, đi tới một cái bí ẩn địa phương. Nơi này là Đông Phương cổ tộc trọng yếu chi địa, bảo khố vị trí. Tộc trưởng, bảo khố nhập khẩu, hai vị vấn đạo cảnh cường giả canh giữ ở nơi đây, nhìn thấy Dòng Phương Đông Khôn, đội vàng túi đầu hành lễ. Dòng Phương Đông Khôn tâm tình hỏng bét cực độ, không nghĩ nhiều lời, chỉ nói, mở ra bảo khố, ta muốn lấy vài thứ. Chương 90, nghe lời này, hai vị vấn đạo cảnh cường giả riêng phần mình từ trong ngực lấy ra nửa khối phù văn thạch, ghép lại với nhau. Sau đó, Dòng Phương Đông Khôn cũng từ trong ngực lấy ra một khối phù thạch, cùng hai người liệu thành phù thạch sinh ra cộng minh. Cái này bảo khố chìa khóa chia làm chủ thạch cùng phó thạch, chủ thạch bình thường chỉ có tộc trưởng cùng lao tổ nắm giữ. Ba người sau lưng, theo hai khối phù thạch cộng minh, không gian rung động, hiện ra một cái đen ngòm môn hộ. Môn hộ bên trong chính là bảo khố vị trí. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài, đừng để bất luận kẻ nào tới gần. Dòng Phương Đông Khôn lưu lại câu nói này, liền đi vào bảo khố nhập khẩu, thân ảnh biến mất không thấy. Bảo khố nội bộ. Đông Phương cổ tộc bảo khố giấu tại một mảnh nhỏ độc lập không gian bên trong, rất khó bị phát hiện. Nơi này tồn phóng Đông Phương cổ tộc mấy trăm vạn năm qua đại bộ phận chân quý tài nguyên cùng bảo vật. Thế nhưng bảo khố lôi bảo, Dòng Phương Đông Khôn nhìn qua trước mắt trống rỗng bảo khố. Đại nào nháy mắt trống không, sững sờ tại nguyên chỗ. Đồ vật đây? Câu nói này mang theo tràn đầy nghi hoặc, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Gặp ủy, đồ vật đây? Câu nói này đã gần như mất lý trí, đỏ ngầu cả mắt. Dòng Phương Đông Khôn không để ý hình tượng quát to lên, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn hai mắt sung huyết, khuôn mặt dữ tợn, tại bảo khố không gian bên trong dạo qua một vòng lại một vòng. Cuối cùng phát ra gầm lên giận dữ, bán thánh khí tức đột nhiên bộc phát, nhấc lên một trận cuồng phong. Là ai? Là ai đánh cắp tộc ta bảo khố? Nếu để ta trả đến, tộc ta cùng ngươi thể bất lưỡng lập. Dòng Phương Đông Khôn gầm thét, hắn đã sắp điên. Vô số tài nguyên cứ như vậy không có, toàn bộ biến mất. Ách a. Phốc. Dòng Phương Đông Khôn tức giận đến cái trán biến thành màu đen, ngực dành dụm huyết khí bỗng nhiên từ yết hầu phun ra. Theo máu tươi phun ra, hắn khí tức nháy mắt hề bại xuống. Đáng ghét, hai cái phế vật. Dòng Phương Đông Khôn hề bại khí tức lại lần nữa bạo tăng, hắn vừa xài bước ra, lao ra bảo khố bí cảnh. Tộc trưởng, ngài làm sao vậy? Canh giữ ở bên ngoài hai vị vấn đạo cảnh trưởng lão có chút sợ không được đầu não. Đi vào lấy chút đồ vật, đi ra làm sao mắt đều đỏ. Trong bảo khố xác thực bảo bối không ít, nhưng ngài có thể là Đông Phương cổ tộc trưởng, không đến mức đối nhà mình đồ vật đỏ mắt ra. Nói, đồ vật ở đâu? Dòng Phương Đông Khôn đã mất đi lý trí, hắn không dám tưởng tượng. Đông Phương cổ tộc bảo khố bị trộm về sau, sẽ đối mặt với hậu quả như thế nào? Hắn bắt lấy nói chuyện vị trưởng lão kia cổ áo, đem nâng đến trước mặt. Đỏ tươi hai mắt nhìn thẳng ánh mắt của đối phương nói cho ta, đồ vật ở đâu? Trong bảo khố đồ vật đi nơi nào? Bị tóm lấy vấn đạo cảnh trưởng lão một mặt mờ mịt, nói, bảo khố đồ vật tự nhiên tại trong bảo khố a. Tộc trưởng, ngài đến cùng làm sao vậy? Ách a. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên hét thảm lên, sắc mặt nháy mắt trắng xám. Chỉ thấy phẫn nộ rồng Phương Đông Khôn một trường xuyên thấu lồng ngực của hắn, xương ngực đứt gãy, nhảy lên trái tim cùng ngũ tạng lục phủ có thể thấy rõ ràng.
Tộc trưởng,
ngài. Một vị khác trưởng lao áo đen sợ ngây người, làm sao vào một lần bảo khố, đi ra liền điên. Hắn trầm tư một lát, ánh mắt chuyển hướng rồng Phương Đông Khôn sau lưng bảo khố nhập khẩu, trong lòng sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Không thể nào. Hắn miệng đắng lưỡi khô, không muốn tin tưởng đây là thật. Lập tức, hắn cấp tốc xông vào bảo khố, sau một khắc lại bỏ ra.
Không có.
Không có.
Toàn bộ không có.
Hắn cũng trợn tròn mắt, đồ vật toàn bộ không có tương đương với mệnh của hắn cũng không có. Xem như thủ hộ bảo khố trưởng lão, hắn khó thoát tội lỗi, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Đây chính là Đông Phương cổ tộc vài vạn năm tích lũy a. Phế vật. Rồng Phương Đông Khôn một trưởng đánh chết trong tay trưởng lão, sau đó nhìn hướng trên không sướng sốt một người khác. Một chân đá bay, trực tiếp đem đá bay. Nhưng hai người chết, cũng không thể bình tức Rồng Phương Đông Khôn lửa giận, ngược lại giống như là đổ dầu vào lửa, càng thêm mãnh liệt. Đến tột cùng là cái nào đáng đâm ngàn đao? Rồng Phương Đông Khôn gầm thét, bán thánh tôn cấp bậc thần thức điên cuồng tuôn ra, quét mắt Đông Phương cổ tộc nơi ở, nhưng đối phương tất nhiên dám làm, liền không khả năng tùy tiện để hắn tra được. Trên bầu trời, điên cuồng Rồng Phương Đông Khôn đưa tới đông đảo tộc nhân chú ý, mãi đến bọn họ tận mắt nhìn thấy hắn tự tay đánh chết hai vị thủ hộ bảo khố trưởng lão, mới ý thức tới, cái này chỉ sợ không phải đơn giản phạm sai lầm chịu trách nhiệm, rất có thể phát sinh khó lường đại sự. Nhanh, nhanh đi mời lão tổ, liền nói tộc trưởng điên. Có đệ tử hô to, lấy thân thể bọn hắn phần cùng thực lực, căn bản là không có cách nhìn thấy Đông Phương Thánh Tôn, nhất định phải từ cao tầng đi mời. Lão phu lập tức tiến về. Một vị địa vị khá cao lão giả phá không mà đi. Không lâu, hắn liền đem đang tu luyện Đông Phương Thánh Tôn mời trở về. Long Côn, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ ta không có dạy qua ngươi, gặp chuyện phải tỉnh táo? Kích động để làm gì? Giết chóc thì có ích lợi gì? Đây đều là tộc nhân của ngươi, không phải ngươi phát tiết đối tượng. Đông Phương Thánh Tôn vừa đến đã bắt đầu gian dạy, sắc mặt bất mãn hết sức. Làm nhiều năm như vậy tộc trưởng, vậy mà còn như vậy lỗ mãng. Xem như nhất tộc đứng đầu, tộc trưởng nhất định phải thời khắc chú ý nói chuyện hành động, chú ý mình thân phận, không thể tùy ý thất thố. Giờ phút này, Rồng Phương Đông Khôn để hắn cực kỳ thất vọng. Vô luận gặp phải chuyện lớn gì, cũng không thể làm những tộc nhân khác trước mặt, tại chỗ chém giết hai vị trưởng lão. Nghe đến Đông Phương Thánh Tôn lời nói, Rồng Phương Đông Khôn đỏ hừng mắt nhìn về phía hắn. Dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, bảo khố bị trộm, không còn một mảnh, trong tộc tích góp toàn bộ mất rồi.
Cái gì?
Ngươi nói cái gì? Đông Phương Thánh Tôn mở to hai mắt nhìn, nháy mắt đỏ cả về mắt. Bay đến Rồng Phương Đông Khôn trước mặt, bắt lấy cổ áo của hắn, lắc lư mấy lần về sau, quát, ngươi lặp lại lần nữa, bảo khố làm sao vậy? Phương Long Khôn khỏe miệng vô lực co rúm, Đông Phương Thánh Tôn phản ứng tất cả bảo vật, tài nguyên, tất cả mọi thứ, toàn bộ mất rồi. Đông Phương Chí Tôn đại nhân vật nhất thời sửng sốt, thân thể mềm yếu lui về sau ba bước, đầu một trận choáng váng. Vàng hắn cao cường tu vi, vậy mà hơi kém đứng không vững. Tình không vang lên kinh lôi, tin dữ truyền đến. Ê! Đông Phương Chí Tôn đại nhân vật tay che ngực cửa ra vào, khắp khuôn mặt là đau đớn, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Hắn đông nhiên nhìn về phía dưới hai vị đã qua đời trưởng lão di thể, tiếp lấy lại là một trưởng vô bên dưới, cho lão phu lại chết một lần. Hai vị trưởng lão di thể bị Đông Phương Chí Tôn đại nhân vật đánh đến vỡ nát, hóa thành cho tàn. Cảnh tượng này dọa đến xung quanh tộc nhân trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không hiểu, đến cùng là chuyện gì, có thể để cho tộc trưởng cùng lão tổ tông thất thố như vậy. Đặc biệt là Đông Phương Chí Tôn đại nhân vật, vừa rồi hắn lời nói còn băng vẳng bên tai, trong nháy mắt lại gần như điên cuồng. Võ Linh, là Võ Linh làm. Gần nhất chỉ có hắn đi qua bảo khố. Đông Phương Chí Tôn đại nhân vật vô cùng không tình nguyện tin tưởng điều phỏng đoán này. Nhưng hồi tưởng trước mấy ngày Võ Linh lão tổ những cái kia không giống bình thường hành động, trong lòng lập tức hiểu chân tướng. Võ Linh lão tổ có vấn đề. Chương 91, Đông Phương Thánh Tôn. Lần này hoàn toàn. Hoa Thủy Đông Dẫn. Chương 91, Đông Phương Thánh Tôn. Lần này hoàn toàn. Hoa Thủy Đông Dẫn. Nghe Đông Phương Thánh Tôn lời nói, Rồng Phương Đông Khôn cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hai ngày trước, Võ Linh lão tổ không phải nói muốn đi bảo khố lấy chút đồ vật sao? Hôm nay ta đến xem xét bảo khố, lại phát hiện bên trong trống rỗng. Cứ như vậy, Võ Linh lão tổ hiểm nghi lớn nhất. Hắn là số một người hiểm nghi. Quả nhiên là không có. Đông Phương Thánh Tôn sắc mặt tái xanh, tức giận đến kém chút thổ huyết. Vừa bọn hắn dùng thần thức mò về Võ Linh lão tổ bế quan địa phương, nơi nào còn có Võ Linh lão tổ cái bóng. Lão tổ, phải làm sao mới ở đây? Rồng Phương Đông Khôn hỏi, bảo khố không có, chúng ta Đông Phương cổ tộc cũng xong rồi. Đó là bao nhiêu vạn năm tích lũy a? Võ Linh cái này đáng đâm ngàn đao. Lúc này, hắn đã không cần kính sưng, bởi vì hắn ở đấy lòng nhận định, việc này chính là Võ Linh lão tổ làm. Đừng hoảng hốt, chúng ta trong tộc còn có cái bí ẩn bảo khố, chỉ có ta có đi vào quyền hạn. Võ Linh khẳng định vào không được, nơi đó vật tư chính là vì khẩn cấp chuẩn bị, đầy đủ chúng ta Đông Phương cổ tộc chống đỡ một hồi. Thực tế không được, chúng ta lại lần nữa ẩn thế, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đông Phương Thánh Tôn không thể không tỉnh táo lại phân tích, tận lực bình phục chính mình cảm xúc. Sự tình đã phát sinh, lại gấp gáp cũng vô dụng. Việc cấp bách là tìm tới Võ Linh, đoạt lại bảo vật. Đi, đi tổ miếu, nơi đó có Võ Linh linh bài, bên trong có một tia hắn thần thức. Thông qua thần thức, dùng trí bảo binh khí định vị, cũng có thể tìm tới hắn. Đông Phương Thánh Tôn nói. Rồng Phương Đông Khôn ánh mắt sáng lên, đúng à, còn có tổ miếu bên trong linh bài, hắn làm sao không nghĩ tới đâu. Sau đó hai người phóng tới Đông Phương cổ tộc chỗ sâu, thân ảnh biến mất không thấy. Trong phòng tiếp khách chờ đợi đã lâu, Cơ trưởng lão cùng Khưu trưởng lão dần dần không nhịn được, cau mày. Cơ trưởng lão ngữ khí lạnh như băng nói, xem ra khoản này bồi thường không phải dễ cầm như vậy. Hừ, không hổ là chí tôn gia tộc, có chút tính tình. Hắn cho rằng Rồng Phương Đông Khôn lâu như vậy không đến, chính là nghĩ phơi phơi bọn họ, áp chế bọn họ nhuệ khí. Đừng nóng nội, gấp cái gì đâu. Nguyên bản có chút bất mãn Khưu trưởng lão nghe lời này, trên mặt lập tức chất lên nụ cười, khép mắt nói, Đông Phương, cổ tộc gia đại nghiệp đại, ngươi còn sợ hắn không có đồ vật bồi ngươi hay sao? Uống trà, chậm rãi chờ. Đông Phương cổ tộc lại chạy không được. Đông Phương cổ tộc tổ miếu bên trong, Đông Phương Thánh Tôn tìm tới Võ Linh lão tổ linh bài, dẫn ra trong đó một tia thần thức, bắt đầu suy tính. Nhưng Võ Linh lão tổ cũng là Thánh Tôn, cố ý ẩn tàng phía dưới. Đồng dạng là Thánh Tôn sơ kỳ, Đông Phương Thánh Tôn cũng tìm không được hành tung của hắn. Bắt đầu dùng trí bảo binh khí. Tất nhiên chính mình không cách nào truy tung đến Võ Linh lão tổ hành tung, vậy cũng chỉ có thể dùng đón sát thủ. Võ Linh a Võ Linh, ngươi quá ngây thơ. Tại chỗ này sinh sống mấy ngàn năm, chẳng lẽ không biết chúng ta tộc trí bảo binh khí đáng sợ sao? Đông Phương Thánh Tôn khẽ miệng hiện ra nụ cười gằn, đợi khi tìm được Võ Linh lão tổ, hắn nhất định muốn tự tay giết hắn. Loại này phản bội hành động, liền tính hắn là Thánh Tôn, chết không có gì đáng tiếc. Dạng này người cũng không xứng đáng là Đông Phương cổ tộc người. Diệt trừ Võ Linh lão tổ về sau, hắn còn muốn đem hắn luyện chế thành Thánh Tôn khôi lỗi, là Đông Phương cổ tộc hiệu lực cả đời. Đông Phương Thánh Tôn mang theo Rồng Phương Đông Khôn tiến vào tổ miếu phía sau một cái bí cảnh. Cái này bí cảnh bên trong, trừ hai kiện ngủ say trí bảo binh khí, không có vật khác. Thế nhưng, hai người tiến vào bí cảnh về sau, lại lần nữa trợn tròn mắt. Trí bảo binh khí? Đâu? Hai người liếc nhau, con mắt trợn thật lớn, đồng tử đột nhiên co lại, đầy mặt khó có thể tin. Không có khả năng, lấy võ linh thực lực, không có khả năng lặng yên không một tiếng động mang đi trí bảo binh khí. Vẫn là hai kiện. Bảo binh khí cũng Đông Phương Thánh Tôn không để ý hình tượng gầm hết lên. Hắn triệt để luống cuống. Lặng yên không một tiếng động trộm đi trí bảo binh khí, đây là võ linh lão tổ có thể làm ra sự tình. Rồng Phương Đông Khôn hai tay vô lực rủ xuống, trên mặt viết đầy tên là tuyệt vọng biểu lộ. Bảo khố bị trộm, trí bảo binh khí mất đi. Đông Phương cổ tộc sắp xong rồi. Đáng ghét. Cho ta tìm, để tất cả tộc nhân đều đi tìm, liền tính đem toàn bộ lãnh địa lật cái út sấp cũng phải tìm đến võ linh. Long Khôn, ngươi dẫn người đi ra lục soát, vừa có manh mối lập tức thông báo ta. Rồng Phương Đông Khôn khổ sở nói, lão tổ, võ linh là thánh tôn, căn bản không phải ta có thể tìm tới. Trừ phi mang theo cường đại pháp khí, nhưng nếu như trí bảo binh khí thật bị hắn lấy đi, cho dù có cường đại pháp khí, cũng suy tính không ra hắn vị trí. Nghe lời này, Đông Phương Thánh Tôn gấp đến độ dậm chân, đây con mẹ nó là chuyện gì a? Em đẹp Đông Phương cổ tộc, làm sao đột nhiên liền phát sinh như thế hoang đường sự tình? Không tốt. Đông Phương Thánh Tôn từ võ linh lão tổ lặng yên không một tiếng động lấy đi chuẩn thần khí, lập tức nghĩ đến chỉ có hắn có thể đi vào khác một cái bảo khố. Hiện tại hắn cũng không như vậy xác định, cái kia ẩn nấp bảo khố chỉ có hắn có thể tiến vào. Tuyệt đối đừng a. Đông Phương Thánh Tôn trong lòng tiêu thảm, vội vàng phá vỡ hư không, chạy thẳng tới cái kia bảo khố mà đi. Nhưng chờ hắn tiến vào cái kia bí cảnh, tựa như quả cầu ra xỉ hơi mở dạng, co quắp ngồi dưới đất, hai mắt thất thần. Trong miệng tự lẩm bẩm, xong. Lao tổ tông lưu lại tích góp. Toàn bộ xong. Đợi đến Rồng Phương Đông Khôn chạy tới, nhìn thấy đã là hai mắt đỏ bừng, triệt để điên cuồng Đông Phương Thánh Tôn. Giờ phút này hắn đứng ở nơi đó, trên thân tỏa ra kinh khủng thánh tôn khí tức, nhìn lướt qua Rồng Phương Đông Khôn, nói, đi tỉnh lại mấy vị lão tổ, để bọn họ đều đi tìm, tìm không được võ linh, một cái đều không cho trở về. Âm thanh ấm lãnh, để Rồng Phương Đông Khôn phảng phất đặt mình vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Trong lòng của hắn minh bạch, có thể để cho Đông Phương Thánh Tôn như vậy mất khống chế, khẳng định là cái kia ẩn nấp bảo khố cũng bị trộm, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Giờ phút này, nếu ai chọc Đông Phương Thánh Tôn, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Ta cái này liền đi. Rồng Phương Đông Khôn mặt đen lại rời đi. Cặp mắt của hắn đồng dạng đỏ bừng, lý trí ngay tại một chút xíu tiêu tán. Tất cả tích góp, hai kiện trí bảo binh khí, vậy mà tất cả đều bị trộm. Võ Linh lão tổ thật có bản lĩnh này. Đến cùng là ai? Là ai muốn cùng chúng ta Đông Phương cổ tộc là địch? Bất kể là ai, chúng ta tộc định cùng ngươi không chết không thôi. Động viên toàn tộc thời điểm, Rồng Phương Đông Khôn đi tới phòng tiếp khách, nhìn thấy hai vị thánh địa trưởng lão. Đông Phương cổ tộc xảy ra chuyện lớn như vậy, tạm thời còn không thể để ngoại giới biết. Nếu không Đông Phương cổ tộc liền nguy hiểm. Những cái kia tông môn đại phái, tuyệt đối là ăn người không nhà xương ác ma. Nếu như bọn họ biết chúng ta Đông Phương cổ tộc mất đi trí bảo binh khí, tất cả bảo vật lại bị trộm, khẳng định sẽ có mưu đồ. Có lẽ có thế lực cường đại, muốn nhân cơ hội ép khô Đông Phương cổ tộc một điểm cuối cùng giá trị cũng có nói. Mà cường đại như vậy thế lực, giờ phút này, Đông Phương cổ tộc nội bộ liền có hai cái, mà lại là đứng đầu nhất loại kia. Nhìn thấy Rồng Phương Đông Khôn trở về, Cơ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói: "Đông Phương tộc trưởng, thật đúng là để chúng ta đợi thật lâu a." Cưu trưởng lão híp mắt cười, không nói chuyện, nhưng hắn bén nhạy phát giác được Rồng Phương Đông Khôn không thích hợp. Trên thân khí tức ba động kịch liệt, một cô nôn nóng khí tức không che giấu được phát ra. Cái này căn bản không phải bán thánh vốn có địa bộ. Cùng vừa vặn rời đi phòng tiếp khách Rồng Phương Đông Khôn so sánh, quả thực là như hai người khác nhau. Rồng Phương Đông Khôn viền mắt phiếm hồng, đối với hai người nói ra: "Hai vị, mời trở về đi. Bồi thường sự tình, ta sẽ đích thân cùng các ngươi giáo chủ và thánh chủ bàn bạc. Hiện tại, lập tức rời đi tộc ta." Hai vị trưởng lão sắc mặt trầm xuống, đây là ý gì? Không minh bạch liền nghĩ đuổi bọn họ đi. Nói đùa cái gì, nào có như thế dễ dàng, bọn họ có thể là đến từ hai đại thánh địa. Nhưng không đợi hai người mở miệng, Rồng Phương Đông Khôn trên thân bán thánh tôn cấp khí tức đột nhiên bộc phát, mang theo không che giấu được sát khí nói, "Lập tức, lập tức." Hai người bị dọa đến toàn thân rét run, lý trí nói cho bọn họ, bây giờ không phải là cứng đối cứng thời điểm. Hai người ăn ý nói, "Chúng ta lúc này đi, lập tức đi." Chương 91, chương 91, cơ trưởng lão cùng Khưu trưởng lão rời đi Đông Phương cổ tộc về sau, dừng ở trong một vùng hư không. Hai người liếc nhau, từ ánh mắt của đối phương bên trong đều đọc lên việc này không hề đơn giản. Dòng Phương Đông không đột nhiên hạ lệnh chủ khách, khẳng định là chuyện gì xảy ra. Chuyện này lớn đến để hắn tộc trưởng này đều loạn trận cước, không thể cứ như vậy trở về, hắn nói đi tìm giáo chủ nói, chúng ta liền phải nghe hắn sao? Việc này, chúng ta mới là chủ động một phương. Cơ trưởng lão trường bào màu xám không gió mà bay, hắn tính toán điều tra một cái. Khưu trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, ha ha cười nói, kỳ thật cũng không có quan hệ, Đông Phương cổ tộc tuyệt không dám quy nợ. Cực đạo thánh địa đáng sợ, bọn họ những này chí tôn gia tộc so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nói xong, hắn quay người phất phất tay, vẩy thoát ly đi, thân ảnh nháy mắt dung nhập hư không biến mất không còn tăm tích. Đồ hèn nhát. Cơ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hướng lân cận Đông Phương cổ tộc xung quanh cổ thành mà đi. Nơi đó có thể thu hoạch không ít liên quan tới Đông Phương cổ tộc tình báo, trước tại nơi đó đặt chân, quan sát một chút tình huống lại nói. Cơ trưởng lão rời đi về sau, tại chỗ, Khưu trưởng lão đi mà quay lại. Nhẹ nhàng đong đưa quả sếp, trên mặt mang nụ cười ý vị thâm trường. Kỳ thật ta cũng thật tò mò, Đông Phương cổ tộc đến cùng phát sinh cái gì? Tiếng nói vừa ra, hắn cũng hướng xung quanh cổ thành đi đến. Cũng không lâu lắm, cứ việc Đông Phương cổ tộc cực lực phong tỏa thông tin, nhưng bảo khố bị trộm, chí tôn binh khí mất đi thông tin vẫn là cấp tốc truyền ra. Toàn bộ đại khư đều vì thế mà chấn động. Đông Phương cổ tộc xem như chí tôn gia tộc, thực lực cường đại cỡ nào, nội tình thâm hậu. Nhưng bọn hắn bảo khố thế mà bị trộm, liền chí tôn binh khí đều không cánh mà bay. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc cùng khiếp sợ lúc, kẻ đầu têu cũng bị kiểm tra đi ra. Ai nha, quả nhiên là cướp nhà khó phòng. Lần này Đông Phương cổ tộc xem như là bị Võ Linh lão tổ lừa thảm rồi. Ha ha, ta đoán Đông Phương cổ tộc liền muốn khóc cũng không kịp, hiện tại chỉ sợ là sắp điên, cũng giận điên lên. Thật là xấu, Võ Linh lão tổ đem nhà mình tịch thu, không sợ sau này hạ hoàng tuyển, lão tổ tông tìm hắn tính sổ sách. Huyền học mà thôi, nào có cái gì chân chính lão tổ tông. Xem như thánh tôn cấp cường giả, trong lòng chỉ có mạnh lên, gia tộc lý niệm đã sớm không quan trọng. Không phải vậy làm sao sẽ làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Đại khư bên trên nghị luận ầm ĩ, trừ khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là ăn dưa của chúng. Đông Phương cổ tộc thế nào, cùng bọn họ những tiểu nhân vật này không có quan hệ. Bọn họ vui vẻ nhìn cái náo nhiệt. Đúng lúc này, một tên thiếu niên vội vàng chạy đến trong đám người, hô, tin tức mới nhất, Đông Phương cổ tộc tỉnh lại mấy vị thánh tôn lão tổ, thậm chí còn có thánh vương lão tổ. Bọn họ ngay tại điều tra toàn bộ đại khư, thậm chí đi còn lại bốn vực, thề phải tìm tới Võ Linh lão tổ. Nghe nói như thế, trong đám người nghị luận càng thêm nhiệt liệt. T, thật sự là khủng bố, liền thánh vương cảnh lão tổ đều tỉnh lại. Đông Phương cổ tộc đã cùng đường mặt lộ, ta đoán, nếu như tìm không được Võ Linh lão tổ, bọn họ sẽ còn tiếp tục phái người, mãi đến tìm tới Võ Linh lão tổ mới thôi. Đúng lúc này, một vị lão giả xuất hiện tại đoàn người trên không, đứng ở nơi đó, lộ ra quỷ dị mà phách lối nụ cười. Nhìn thấy lão giả, rất nhiều kiến thức rộng rãi người trừng mắt, hoảng sợ nói, đây không phải là Võ Linh lão tổ sao? Hắn vậy mà tại nơi này, còn dám hiện thân. Hắn không biết Đông Phương cổ tộc hiện tại khắp thế giới đuổi giết hắn sao? Trên bầu trời Võ Linh lão tổ nhìn phía dưới đoàn người, lộ ra nụ cười quỷ dị, khuôn mặt biến hóa, lại thành khác một bộ dáng. Đó là Phiền Thành lão tổ. Trong đám người có một tên tinh thần cổ giáo đệ tử. Hắn đã từng xa xa gặp qua Phiền Thành lão tổ một mặt, vô cùng xác định đó chính là Phiền Thành lão tổ dáng dấp. Liền trên thân khí tức đều như lúc đồng dạng. Chẳng lẽ Đông Phương cổ tộc bảo khố là chúng ta dạy trộm? Hắn trừng mắt, đối ý nghĩ của mình cảm thấy khiếp sợ. Có lẽ không thể nào. Nếu như là tinh thần cổ giáo, Phiền Thành lão tổ cũng sẽ không trước mặt nhiều người như vậy lộ ra chân ngựa à. Đột nhiên, trên bầu trời Phiền Thành lão tổ lộ ra vẻ mặt thống khổ. Trên thân thuộc về tinh thần cổ giáo khí tức càng ngày càng đậm hơn. Nông đậm đến, cho dù là tinh thần cổ giáo người một nhà, tựa hồ cũng vô pháp làm đến loại này trình độ. Hình như, thật là Phiền Thành lão tổ. Cảm nhận được cái kia nồng đậm bản nguyên công pháp khí tức, tinh thần cổ giáo đệ tử dần dần khẳng định. Lúc này, trên bầu trời Phiền Thành lão tổ giống như điên cuồng, hơi không khống chế được, thân ảnh cấp tốc phóng tới phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Biến mất phía trước một khắc, một cỗ chí tôn binh khí uy áp truyền đến, dọa đến mọi người nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đến, chí tôn binh khí. Phiền Thành lão tổ trước khi đi, trên thân tán phát khí tức chính là chí tôn binh khí vô ý tiết lộ. Nó tựa hồ đang giãy giụa, muốn chạy trốn. Hẳn là Phiền Thành lão tổ thống khổ như vậy, khả năng là không cách nào áp chế kiện kia chí tôn binh khí. Đáng ghét tinh thần cổ giáo. Đông Phương cổ tộc một vị thánh tôn lão tổ vừa vận tại phụ cận, cảm nhận được vừa rồi chí tôn binh khí khí tức, vội vàng chạy đến. Không gian xung quanh bên trong lưu lại chí tôn binh khí khí tức, đúng là Đông Phương cổ tộc chí tôn binh khí khí tức, là một cái trong số đó. Đông Phương cổ tộc thánh tôn sắc mặt khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Đúng là tinh thần cổ giáo lặng lẽ chui vào bọn họ trong tộc, cướp đi chí tôn binh khí. Nhưng hắn trong lòng có một cái nghi vấn, cho dù là cực đạo thánh địa, một cái thánh tôn lão tổ liền có thể lặng yên không một tiếng động cướp đi chí tôn binh khí. Điều này có thể sao? Mà còn hắn vì cái gì muốn xuất hiện ở đây? Lại cố ý lộ ra hành tung? Chí tôn binh khí khí tức thật sự là không cẩn thận tiết lộ sao? Điểm đáng ngờ trùng điệp, khó phân thật giả, phía sau nhất định có cao thủ bố cục. Đông Phương cổ tộc thánh tôn suy đi nghĩ lại, quyết định đi tìm vị kia thức tỉnh Đông 2.9 phương cổ tộc thánh vương cấp lão tổ. Chỉ có mời hắn đi tinh thần cổ giáo đi một lần. Đông Phương cổ tộc thánh tôn rời đi về sau, phía dưới tất cả mọi người đều có chút ngộng. Bọn họ thực tế nhìn không hiểu những này thế lực lớn phương thức làm việc. Ngươi đoạt nhân gia bà bối, vì cái gì còn muốn đặc biệt hiện thân? Bại lộ chính mình vị trí, đây là khiêu khích. vẫn là phép lối. Một chỗ hư không bên trong, phiền thành lao tổ cũng chính là võ linh lao tổ đứng ở nơi đó, nên miệng lên một vệt cười tà, không có gì đặc biệt, chính là nghĩ buồn nôn các ngươi tinh thần cổ giáo. Chính là muốn để các ngươi đoán được, nhưng đoán được thì phải làm thế nào đây? Trải qua mất lý trí, không có đầu mối Đông Phương cổ tộc sẽ thả đây chính là bọn họ đầu mối duy nhất. Ảo tưởng một mực là tất cả chủng tộc vật đáng sợ nhất. Cho bọn họ một tia hy vọng, bọn họ liền có thể ảo tưởng xuất xứ có khả năng. Nhật Nguyệt thần điện. Nhật Nguyệt giáo chủ đang cùng phiền thành lão tổ đàm phán chuyện quan trọng. Lúc này, một đạo phát ra ánh sáng tin tức phù bay vào Nhật Nguyệt thần điện, nhẹ nhàng tung bay ở hai người trước mắt. Nhật Nguyệt dạy thủ linh vung tay lên, cái tia chỉ riêng phù tản ra, bên trong tin tức như dòng nước tràn vào trong đầu của hắn. Một cái mắt, ánh mắt của hắn trừng đến tròn trịa, sắc mặt thay đổi đến vừa tức vừa gấp, rốt cuộc bình tĩnh không được nữa. Ai nha, làm sao cái gì vậy đều hướng chúng ta giáo đầu bên trên trừ a? Phiền thành lao tổ tông tò mò hỏi, ý gì? Bên ngoài có đại sự gì phát sinh sao? Nhật Nguyệt dạy thủ lĩnh nhìn xem phiền thành lao tổ, cười khổ một tiếng, nói, bên ngoài đều đang đồn, lao tổ ngài cải trang trang phục thành võ linh lao tổ, lén lút chạy vào Đông Phương cổ tộc, đem người ta bảo khố cho móc giống, liền trí cao vô thượng binh khí đều thuận đi nha. Phiền thành lao tổ nghe xong, cả người đều bối rối, hắn trộm bảo khố, cướp binh khí, cái nồi này có thể thật là lớn, lại là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng hướng chúng ta tinh thần cổ giáo trên đầu chụp mũ đâu? Con ma lại chụp tại trên đầu ta. Chương 92, cơ bản thao tác. Vạn vật đều là tại khống chế. Lão Lục Sở Thiên. Chương 92, cơ bản thao tác. Vạn vật đều là tại khống chế. Lão Lục Sở Thiên. Phiên Thanh tiểu tử, cút ra đây cho ta. Cái này một cú họng, chấn động đến tinh thần cổ giáo trong trong ngoài ngoài đều nghe đến rõ rõ ràng ràng. Nhật Nguyệt dạy thủ lĩnh cùng Phiên Thanh lão tổ liếc nhìn nhau, sắc mặt đều thay đổi đến nghiêm túc lên. Nói chuyện vị này, lai lịch không nhỏ a. Tinh thần cổ giáo phía ngoài trên bầu trời, đứng một vị mặc trang phục màu lam lão đầu tử, hai tay chắp sau lưng. Trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng trong mắt lại cất giấu ép không được lửa giận cùng sát khí. Cố kia dọa người hung khí lẫn vào để người sợ hai thần thánh lực lượng, thẳng tắp ép hướng tinh thần cổ giáo. Ông, tinh thần cổ giáo phòng hộ đại trận chính mình khởi động, chặn lại lao đầu tử thần thánh lực lượng. Nơi này là tinh thần cổ giáo, chẳng cần biết ngươi là ai, tới làm gì, khuyên ngươi chớ tự tìm phiền toái, nghị thông suốt lại đầu thủ. Không phải vậy, liền tính ngươi là thánh vương, hậu quả ngươi cũng đảm đương không nổi. Nhật Nguyệt dạy thủ lĩnh đạp lên hư không mà đến, đứng tại một tòa kiến trúc hùng vĩ trên đỉnh, ngẩng đầu nhìn phía trên Lam Ý Liễu lão đầu. Trên người hắn tỏa ra bán thánh khí tức, thần sát trang trọng. Mặc dù tu vi so ra kém Lam Ý Liễu lão đầu, nhưng hắn dù sao cũng là tinh thần cổ giáo đương nhiệm thủ lĩnh, địa vị tôn quý, có tư cách nói như vậy. Lam Ý Liễu lão đầu túi đầu nhìn một chút Nhật Nguyệt dạy thủ lĩnh, nói, "Để phiền thành tiểu tử đi ra cùng ta hàn huyên một chút, không phải vậy." Hắn phất tay, làm cái pháp quyết, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện rậm rạp chằng chịt điểm đỏ. Nhìn kỹ, cái kia vậy mà là một đống lớn nóng đến dọa người hỏa cầu. Tùy tiện một viên hỏa cầu nhiệt lượng liền có thể nhẹ nhõm nóng chảy rơi vấn thiên cảnh giới cường giả. Lam Y Lìa lao đầu khống chế những này hỏa cầu, không có lập tức công kích, nói tiếp, không phải vậy, hôm nay ta liền xông một lần các ngươi tinh thần cổ giáo, ta ngược lại là muốn nhìn, cực đạo thánh địa đến cùng có nhiều đáng sợ. Uy hiếp để Nhật Nguyệt dạy thủ lĩnh sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lánh băng băng. Liền tính ngăn cách phòng hộ đại trận, hắn cũng có thể cảm giác được cô kia tựa hồ có thể hủy thiên diện địa thần thánh lực lượng. Cái này Lam Y Lìa lao đầu chính là Đông Phương cổ tộc vị kia tỉnh lại thánh vương cấp lao tổ, Hỏa Minh lão tổ. Bất quá liền xem như thánh vương cấp bậc, cũng không có tư cách uy hiếp tinh thần cổ giáo. Một cái đến cao gia tộc đều có thể mời ra thánh vương cấp lao tổ. Bọn họ tinh thần cổ giáo xem như cực đạo thánh địa, đương nhiên cũng có thể mời đi ra. Nhà ai đều có con bài chưa lật, mấu chốt xem ai càng mạnh. Nhật Nguyệt dạy thủ lĩnh đè xuống trong lòng 12 khó chịu, để chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết, nếu quả thật cùng Hỏa Minh lão tổ độc thủ, vậy liền chính giữa trong bóng tối người bảy cuộc ý muốn. Rõ ràng như vậy giá họa hành động, hắn không tin thân là thánh vương cấp cường giả Hỏa Minh lão tổ nhìn không ra. Thế nhưng bởi vì bảo khố bị trộm, chí cao binh khí mất đi to lớn đả kích, đã để hắn, cũng để cho tất cả Đông Phương cổ tộc người mất đi lý trí. Chỉ cần có một tia manh mối, cho dù là giả dối, là cạm bẫy, bọn họ cũng sẽ tin tưởng, đi nghiệm chứng. Cho nên biết rõ không thích hợp, Hỏa Minh lão tổ vẫn là mang theo sát khí vọt tới tinh thần cổ giáo. Hắn muốn cái thuyết pháp, tinh thần cổ giáo cũng nhất định phải cho hắn cái thuyết pháp. Dù sao, trong bóng tối người không đem cái nồi này vứt cho người khác, mà lại ném cho tinh thần cổ giáo. Như vậy đối phương, rất có thể cùng tinh thần cổ giáo có khúc mắc. Hỏa Minh lão tổ chính là muốn biết rõ điểm này. Đồng thời, trong lòng của hắn còn có một cái ý niệm khác, đó chính là tinh thần cổ giáo tự biên tự diễn, cố ý lộ ra sơ hở, rửa sạch hiềm nghi, đem nổi vứt cho căn bản không tồn tại người trong bóng tối. Cái này cũng vô cùng có khả năng. Dù sao, cực đạo thánh địa thực lực cường đại, bọn họ có bản sự này đi làm những chuyện này, bao gồm lặng yên không một tiếng động trộm đi chí cao binh khí. Nhật Nguyệt dạy thủ lĩnh vô cùng thông minh, Hỏa Minh lão tổ điểm này tiểu tâm tư, hắn đã sớm đoán cái đấu, cho nên hắn cũng không tức giận, cũng không thể sinh khí. Hiện tại chỉ cần để Hỏa Minh lão tổ tỉnh táo lại để cho hắn tin tưởng tinh thần cổ giáo. Dạng này mới có thể vạch trần cái kia trong bóng tối giá họa tiểu nhân. Hắn cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, tinh thần cổ giáo hai năm này trêu ai đèo ai. Cổ Huyền Đế Lăng vụ án lớn đem nổi vứt cho bọn họ. Lần này Đông Phương cổ tộc bảo khố bị trộm, chí cao binh khí mất đi vụ án lại vứt cho bọn họ. Hắn có lý do hoài nghi, đây là đám người kia làm. Đối phương biến mất hơn một năm, hiện tại lại ngóc đầu trở lại. Nhìn tiên bối thi triển thần thông, hẳn là thiên lưu đốm lửa nhỏ a. Nhật Nguyệt dạy thủ lĩnh cười ha ha, nói, như vậy, tiền bối chính là Hỏa Minh lão tổ. Hỏa Minh lão tổ lạnh lùng nhìn xem hắn, bị nhận ra. Hắn không hề kinh ngạc, dù sao hắn cũng không có đặc biệt ẩn tàng chính mình danh tự. Ít nói lời vô ích, để phiền thành tiểu tử đi ra gặp ta. Nhật Nguyệt dạy thủ lĩnh nụ cười vẫn như cũ, thế mà chủ động vung tay lên. Triệt Hồi phòng hộ đại trận nói, tiền bối, hà tất tức giận như vậy, ngươi tộc hoàn cảnh khó khăn chúng ta dạy cũng lý giải. Đã có người đem nổi vứt cho chúng ta tinh thần cổ giáo, tiền bối lại tự thân tới cửa. Vậy chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng giải thích. Thế nào tiền bối, chúng ta ngồi xuống, thật tốt hàn huyên một chút. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, xem như đại khư bên trong nhân vật cao quý nhất một trong. Nhật Nguyệt dạy thủ lĩnh mấy lần khuôn mặt tươi cười đó lấy, liền Hỏa Minh lão tổ cũng không tiện lại làm mất mặt hắn. Dù sao, Đông Phương cổ tộc tình cảnh hiện tại xác thực khó khăn, chính hắn cũng không có cái gì niềm tin tuyệt đối. Đã như vậy, hy vọng các ngươi đáp án có thể để cho ta hài lòng. Thử. Hỏa Minh lão tổ thu hồi thiên lưu đốm lửa nhỏ thần thông, bay vào tinh thần cổ giáo. Bị Nhật Nguyệt dạy thủ lĩnh mời vào một tòa kim bích huy hoàng trong đại điện. Ông. Tinh thần cổ giáo trên không cùng bốn phía xuất hiện một cái màu xanh lam phỉ thúy lồng lớn, ngã út tại tinh thần cổ giáo bên trên. Cương đại lực lượng kéo dài đến bốn phía hư không bên trong, ngăn cách tất cả nhìn trộm cùng suy tính. Tinh thần cổ giáo nội bộ kiến trúc hùng vĩ bảy cũng biến thành mơ hồ không rõ. Tất cả thông tin, tin tức tại cái này một khắc đều bị phong tỏa. Hiển nhiên, mấy lần có nổi tinh thần cổ giáo lần này cũng nghiêm túc. Đồng thời, trong lòng bọn họ dấy lên lửa giận, muốn tra rõ ràng đến cùng là ai làm, nhất định muốn cho hắn một cái thê thảm đau đớn dạy dỗ. Nếu như người kia phía sau còn có thế lực, tinh thần cổ giáo cũng nhất định sẽ đem người kia thế lực nổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Để bọn họ biết, đắc tội tinh thần cổ giáo đại giới. Cách tinh thần cổ giáo bên ngoài năm vạn dặm, Nhật Nguyệt Thánh Thành, lấy Nhật Nguyệt làm tên, lại tự xưng là Thánh Thành, có thể thấy được tòa thành thị này không bình thường. Nó không những bởi vì tới gần tinh thần cổ giáo mà gọi tên, càng bởi vì nó đã từng dựng dục ra không chỉ một vị cường giả trí cao. Thánh Thành bên trong có rất nhiều cường đại tu tiên thế lực, lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu. Bọn họ đều là tinh thần cổ giáo đáng tin fans hâm mộ, từ xưa đến nay, mỗi một thời đại người đều lấy tinh thần cổ giáo là tôn. Bất quá Nhật Nguyệt Thánh Thành đã từng tao ngộ qua một tràng đại tai nạn, đó là tại Nhật Nguyệt Thánh Hoàng qua đời về sau không lâu phát sinh một kiện chuyện lạ. Có một cái tự xưng là Nhật Nguyệt Thánh Hoàng thành đạo trên đường tối cường đối thủ người, xuất hiện ở Nhật Nguyệt Thánh Thành. Hắn đánh bại Nhật Nguyệt Thánh Thành tất cả tu tiên giả, còn lấy đi nội thành chỉ có 3 kiện chí bảo binh khí, sau đó nên ngang rời đi, từ đây lại không có lộ diện. Về sau, tinh thần cổ giáo nghe nói việc này, tức giận tới mức giơ chân, xin thể muốn bắt đến cái này nhân vật lợi hại. Kết quả đây, người kia vẫn là chạy, 3 kiện chí bảo binh khí bị cấp sự tình cũng liền như thế không giải quyết được gì. Lúc này, một nhà trong quán đầu, một người mặc bạch y phục người trẻ tuổi ngồi, điểm một bát rủ kina mì thịt băm, ăn đến say sương ngon lành. Lão bản, có bột tiêu cay sao? Không cay ăn không có tí sức lực nào. Bạch y phục người trẻ tuổi cười híp mắt hướng về phía quán mì lão bản kêu. Chương 92, khách quan, bột tiêu cay ở chỗ này, ngài cầm cẩn thận. Quán mì vốn là buôn bán nhỏ, lão bản thái độ cũng tốt, cười đến tựa như hoa đưa qua một bình bột tiêu cay. Đa tạ nha. Nhận lấy bột tiêu cay, bạch y phục người trẻ tuổi nết miệng cười một tiếng, hướng trong bát vung một chút, điều đến trung đẳng cay độ mới dừng tay. A, hắn chạy thế nào Nhật Nguyệt Thánh Thành tới? Bạch y phục người trẻ tuổi đang muốn bắt đầu ăn, lại phát hiện trong quán đi tới một cái xuyên thanh y lìa thiếu niên. Cái này thanh y thiếu niên dài đến xinh đẹp, hai tay chắp sau lưng, mang trên mặt nụ cười tự tin, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ siêu thoát thế tục lạnh nhạt. Lão bản, đến bắt rủ kina mì thịt băm, muốn đặc biệt hay? Hắn đi đến bạch y phục người trẻ tuổi bên cạnh bên bàn ngồi xuống, mở miệng chọn món. Ẩn lão tổ. Sở Thiên có chút ngoài ý muốn. Cái này vào quán mì thanh y thiếu niên, không phải liền là luân hồi phong thứ 46 thay mặt cùng chủ đạo ẩn tử nha? Hắn không nghĩ tới, tại Nhật Nguyệt Thánh Thành xem náo nhiệt, còn có thể tình cờ gặp đạo ẩn tử. Bất quá, Sở Thiên dùng huyền diệu thủ đoạn sửa lại chính mình khí tức, bên ngoài đã không phải là bộ dáng lúc trước. Người khác nhìn thấy cũng không phải hắn lúc đầu dáng dấp. Liên đạo ẩn tử dạng này huyền cơ nhân quả đạo cao thủ sau khi đi bảo, cũng không có phát giác hắn không thích hợp. Lao tổ, cùng một chỗ ăn đi. Sở Thiên nhất vừa ăn mặt ngoài chuyện gì không có, nhưng trên thực tế đã dùng thần thức cùng đạo ẩn tử đáp lời. Ân. Đạo ẩn tử sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hướng bên cạnh bàn bạch y phục người trẻ tuổi. Hắn xác định chính mình không quen biết người này. Xem như thánh tôn, đã gặp qua là không quên được là một bữa ăn sáng, gặp chưa từng thấy người này, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Tuy nhiên dung mạo khả năng là biểu tượng, nhưng Sở Thiên mới vừa rồi cùng hắn giao lưu, dùng chính là mình thật tâm thanh. Tiểu tử ngươi, không phải đi giúp tông môn giải quyết phiền phức sao? Chạy thế nào đến Nhật Nguyệt Thánh Thành tới? Đạo ẩn tử bưng rủ kina mì thịt băm ngồi đến Sở Thiên đối diện, một mặt kinh ngạc. Sở Thiên khẽ mỉm cười, chính là tại giải quyết phiền phức nha. Đạo ẩn tử nghĩ đến gần nhất đại khư phát sinh cái kia chuyện lớn, trong lòng một cái minh bạch, khoe miệng không tự chủ được dương lên, con mắt cũng cong. Không hổ là ngươi a, liền chí tôn gia tộc đều bị ngươi chơi đến xoay quanh, còn đem nồi ném cho tinh thần cổ giáo, để bọn họ ăn ngậm bù hòn. Đạo ẩn tử hiểu rõ Sở Thiên thực lực, trong lòng mười phần tán thưởng loại này cách làm. Cao cao tại thượng, bố cục tất cả, thao túng những cái kia tự nhận là đứng tại đại khư đỉnh thế lực, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây cũng là hắn thường dùng thủ đoạn. Sở gia vị này hậu sinh, không sai, nếu có thể trở thành hắn luân hồi phong đương đại cung chủ liền tốt. Đáng tiếc, vậy mà là Sở gia đám kia hỗn trướng hậu đại. Hy vọng hắn sau này có thể làm cái giảng đạo lý người tốt. Đừng hơi một tí liền nói bớt nói nhảm, là ngươi. Loại lời này, quá không có học thức. Sở Thiên khiêm tốn nói, chuyện nhỏ, không đáng giá được nhắc tới, chủ yếu là bọn họ quá yếu, không phải vậy ta cũng sẽ không đến tay. Đạo ẩn tử trong lòng cười trộm, chí tôn gia tộc yếu sao? Lấy hắn hiện tại kiến thức đến xem, kỳ thật cũng không tính yếu, ít nhất cũng là xếp hàng đầu. Dù sao hiện tại chí tôn gia tộc bên trên chính là cực đạo thánh địa, xem như là đỉnh cấp thế lực. Bất quá nghĩ đến hoang cổ tinh bực lúc Sở Thiên bày ra thực lực, hắn cũng tiêu tan. Hiện ở thời đại này, liền xem như chí tôn gia tộc cũng gần như không có chuẩn đế cấp bậc cường giả. Dù sao chí tôn nguồn gốc là không phong được chuẩn đế, không có chuẩn đế chí tôn gia tộc, lại sao có thể là Sở Thiên đối thủ? Liên dựa vào một kiện rách nát chí bảo binh khí, lao tổ đến Nhật Nguyệt Thánh Thành làm gì chứ? Sở Thiên hỏi. Đa ẩn từ bạch một tiếng, hút một hơi mị sợi, nói: đi Bắc Vực lấy cái này. Sở Thiên hiếu kỳ, lấy lao tổ thực lực cùng địa vị, phái sư thúc bọn họ đi không được sao? Thứ gì còn phải ngài đích thân đi một chuyến? Nghe lời này, đạo ẩn tử sắc mặt một khổ, lặng lẽ vuốt vuốt cái mông, nói: hiện tại mạt pháp thời đại chậm rãi khôi phục, toàn bộ tinh không thực lực tổng hợp, mắt trần có thể thấy tại tăng cường. Hiện nay tông môn mặt ngoài vấn đạo cảnh thực lực đã không quá đủ nhìn, quá nhiều người nhìn chằm chằm Thánh Ma Sơn chảy nước miếng, cho nên ta chủ động từ tổ lăng đi ra, tính toán trường kỳ đóng tại tông môn. Lần này đi ra, vừa vặn tiện đường đi Bắc Vực một chuyến, giúp ngươi sở ra một vị lao tổ lấy cái này. Sở Thiên biểu lộ cổ quái, đạo ẩn tử vô ý thức nhào nặn cái mông động tác, hắn nhìn ở trong mắt, xem ra vì có thể tại tổ lăng tu luyện, đạo ẩn tử tranh thủ quá nhưng không thành công, cho nên không được không ra ngoài. Trong lòng yên lặng đồng tình vị này tại tổ lăng làm công ẩn lão tổ một giây, sau đó nói: lão tổ đi ra phía trước, Vọng Nguyệt sư thúc bọn họ thế nào? Ngày ấy vì đánh bại Thiên Cầu tộc hai cái bán thánh tôn cấp cường giả, Vọng Nguyệt cung chủ cùng mấy vị trưởng lão phát động bí pháp, cứ thế mà tăng lên thực lực. Cuối cùng mặc dù giết hai cái kia Thiên Cầu tộc bán thánh, nhưng chính bọn họ cũng đã thương căn cơ, bản thân bị trọng thương. Sở Thiên gần nhất một mực không có về tông môn, đối những cái kia kém chút là tông môn hy sinh đám lao giả này có chút bận tâm. Ai? Đạo ẩn tử nhấp một hớp bị nước, thở dài, nói: mấy vị trưởng lão bị thương nặng không trị, đã qua đời, ngươi Vọng Nguyệt sư thúc còn tại cứng rắn chống đỡ. Bất quá không bảy bảy, ngươi Vọng Nguyệt sư thúc nói nàng còn có thể chịu đựng, để chúng ta chớ vì nàng lo lắng. Nói đến đây, đạo ẩn tử biểu lộ thay đổi đến có chút kỳ quái. Hắn đương nhiên minh bạch, chịu được là có ý gì. Sở Thiên trong lòng là mấy cái kia vì bảo vệ tông môn đệ tử mà hy sinh trưởng lão cảm thấy tiếc hận. Lần này trở về, nhất định phải đi cho bọn họ thắp nén hương, thật tốt tế bái bọn họ, cảm tạ bọn họ đối tông môn vô tư kính dâng. Lúc này, quán mì bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng hô hoán. Tin tức mới nhất, Tinh Thần Cổ Giáo cùng Đông Phương Cổ Tộc hòa giải, xác nhận đánh cắp Đông Phương Cổ Tộc chí bảo binh khí chính là một người khác hoàn toàn. Theo tin tức đáng tin, Tinh Thần Cổ Giáo cùng Đông Phương Cổ Tộc lộ ra có thể làm việc này, đại khư bên trong có cái thế lực lớn hiểm nghi lớn nhất. Không sai, chính là Thiên Tuyển Thánh Địa. Hiện tại Tinh Thần Cổ Giáo phiền thành lão tổ cùng Đông Phương Cổ Tộc cường giả đã tiến về Thiên Tuyển Thánh Địa lấy thuyết pháp. Không biết là cái nào thông tin linh thông gián điệp trên đường gào to. Rất nhanh, tất cả mọi người biết, bao gồm ngay tại trong quán ăn mì Sở Thiên cùng đạo ở tử. À, Tinh Thần Cổ Giáo học được cũng nhanh, cũng tới một chiêu vu oan giá họa, đem nổi ném cho Thiên Tuyển Thánh Địa. Sở Thiên nói xong, liếc mắt một cái liền nhận ra truyền tin tức người thân phận. Không phải liền là Tinh Thần Cổ Giáo một cái phổ thông giải lão thiên diễn nha. Bọn họ làm như thế, đơn giản là vì rửa sạch chính mình hiềm nghi, làm cho tất cả mọi người đều đem lực chú ý tập trung đến Thiên Tuyển Thánh Địa trên thân. Lần trước cổ huyền đế lang đại kết án, bọn họ không nhận nợ. Lần này chí bảo binh khí bị trộm án, nhìn Thiên Tuyển Thánh Địa làm sao ra biện. Có thể hoàn thành chuyện này, tại đại khư có thể có mấy cái. Nếu như không phải Tinh Thần Cổ Giáo, cái kia 89 phần 10 chính là Thiên Tuyển Thánh Địa. Với bạn, ngày đó phát hiện bảo khố bị móc sạch, chí bảo binh khí không thấy thời điểm, Thiên Tuyển Thánh Địa khiêu trưởng lão cũng ở tại chỗ. Ai có thể nói rõ, hắn ngày đó vào Đông Phương Cổ Tộc, có phải là lén lút dùng thánh địa bí mật pháp thuật, đem Thiên Tuyển vị kia lão tổ tông cho lấy được. Lại nói võ linh lão tổ biến mất, nói không chừng cũng là Thiên Tuyển Thánh Địa giở trò quỷ, giết hắn chế tạo ra đoạt bảo chạy trốn biểu hiện giả dối, để hắn có nổi. Đương nhiên, đây đều là đoán, mấu chốt nhìn Thiên Tuyển Thánh Địa có thể hay không để Đông Phương Cổ Tộc tin phục. Không được, cái này oan ức sợ rằng liền phải chính bọn họ gõng, dùng đều dùng không xong. Đạo ẩn tử cũng nhìn ra người kia thuộc về Tinh Thần Cổ Giáo, cười nói, tất nhiên Tinh Thần Cổ Giáo cùng Đông Phương Cổ Tộc đạt tới ăn ý, Thiên Tuyển Thánh Địa liền tính không nhận nợ, nhân gia cũng sẽ không tin. Sở Thiên nét miệng lên một vệt cười nói, liền sợ đến lúc đó xuất hiện chứng cứ, để bọn họ không thể không nhận. Lời này đạo ẩn tử ăn mì động tác ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thiên hỏi. Sở Thiên cười ha ha nói, là một cái hợp cách cầu đạo thanh niên, cái này không phải đều là cơ bản thao tác sao? Hai cái này thánh địa không có chút nào tinh thần trách nhiệm, ích kỷ tư lợi, cũng nên để bọn họ nếm thử đau khổ. Dù sao, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tùy tiện đắc tội. Câu điểm hoa hoa phiếu phiếu cầu tất cả số liệu cảm ơn. Chương 93, khiêu chiến Sở Thiên. Váy đen nữ tử. Tinh không một trận chiến ngươi dám không? Chương 93, khiêu chiến Sở Thiên. Váy đen nữ tử. Tinh không một trận chiến ngươi dám không? Đạo ẩn tử gật đầu nói, xác thực, những cái kia đỉnh cấp thánh địa cũng liền như thế. Chúng ta Thánh Ma Sơn chí hướng cao xa, tuyệt sẽ không đem lực chú ý giới hạn tại hai cái nho nhỏ đỉnh cấp thánh địa trên thân. Nhiều nhất dùng khỏe mắt liếc qua quét bọn họ một cái. Lúc này, Sở Thiên Viễn tại Thánh Vẫn Sơn mạch một tia thần niệm đột nhiên chấn động, sau đó tiêu tán, là bị người cưỡng ép đánh tan. Tiêu tán phía trước, thông qua cái kia tia thần niệm, truyền đến Ngân Tuyết lao tổ thanh âm lo lắng, tiền bối, có cường giả bí ẩn tại Thánh Vẫn Sơn mạch thi pháp, ý đồ phá hủy cả tòa Thánh Vẫn Sơn mạch. Thánh Vẫn bên trong dãy núi có người tại thi pháp, muốn hủy diệt sơn mạch. Sở Thiên phóng bên dưới đũa, cau mày. Đạo ẩn tử cũng ngừng ăn mì động tác, nhìn một chút Sở Thiên nói, có việc liền đi làm à, ta ăn xong tô mì này cũng muốn lên đường. Hắn nhìn ra Sở Thiên đột nhiên có việc, không thể bồi hắn ăn cơm. Lao tổ từ từ ăn, đệ tử đi xử lý phiền phức. Sở Thiên còn ngồi, thân thể cũng đã dần dần biến mất, nháy mắt đến chân trời bên ngoài, nơi cực xa. Vẫn là câu nói kia, có chuyện không giải quyết được, nhớ tới tìm người hỗ trợ. Mặc dù ngươi thực lực đi đến hôm nay, đã vượt qua tổ lăng bên trong rất nhiều lao gia hỏa, nhưng phía trước còn có rất nhiều người có thể vì ngươi che gió che mưa. Sở Thiên đã rời đi đạo ẩn tử tự đủ. Hắn biết Sở Thiên có thể nghe đến. Đón lấy, hắn lại tiếp tục ăn mì, ăn xong liền muốn đi bắc vực giúp Sở gia vị lao tổ kia lấy đồ vật. Ai? Số khổ a, hắn một cái đường đường thánh tôn cảnh, vậy mà luân lạc tới chân chạy tình trạng, còn có hay không thiên lý? Hắn còn muốn tại tổ lăng tu luyện, tranh thủ đột phá đến thánh vương cảnh đây. Ngoại giới mặc dù tại khôi phục, nhưng tu luyện hoàn cảnh vẫn như cũ ác liệt, căn bản không có cách nào yên tâm tu luyện. Vừa ra tới, liền mang ý nghĩa tu luyện đình trệ. Nghe Tề Thiên nói, tự tại cung nồng độ linh khí đã không thể so tổ lăng kém. Không biết thật giả. Thánh vẫn sơn mạch. Trước đây không lâu, Ngân Tuyết lao tổ cùng Thiết Ngưu lão tổ thu thập Đông Phương cổ tộc cường giả phía sau. Sở Thiên liền thông báo tông môn, để bọn họ một lần nữa phái người tới tiếp quản Thánh vẫn sơn mạch. An toàn từ Ngân Dực bằng điều tộc cùng Lục Giác Man Ngưu tộc cộng đồng thủ hộ. Có Ngân Tuyết lao tổ cùng Thiết Ngưu lão tổ hai vị thánh tôn tọa trấn. Đương kim trên đời gần như không có thế lực nào dám trêu chọc Thánh vẫn sơn mạch. An toàn được đến cực lớn bảo đảm. Liên Đông Phương cổ tộc sự tình bại lộ về sau, trước đến Thánh vẫn sơn mạch điều tra thánh tôn lão tổ cũng bị bọn họ đuổi đi. Nói cho đối phương biết Võ Linh lão tổ đã bị cưỡng chế di rời, không có bị giết chết. Bởi vì biết hai tộc sát thực không dám tùy tiện sát hại chí tôn gia tộc thánh tôn, vị kia thánh tôn lão tổ cũng không có hoài nghi. Dù sao lấy chủng tộc viễn cổ thực lực, dù cho coi trọng Thánh vẫn sơn mạch tài nguyên, cũng không dám quá mức làm cản. Thân thể bọn hắn phần mẫn cảm, làm quá mức phân hội dẫn tới chế tài, thánh địa chế tài. Về sau vị lão tổ kia bỏ đi lo nghĩ, mắng hai câu hai tộc liền rời đi. Hắn đi rồi, Thánh vẫn sơn mạch một mực bình an vô sự. Trước đến tiếp quản Thánh Ma Sơn các đệ tử không lâu liền cùng hai tộc đánh thành một mảnh. Bọn họ tiếp vào đại cung chủ mệnh lệnh, nói hai tộc đã là Thánh Ma Sơn bằng hữu, có thể tin cậy. Không cần phải lo lắng bọn họ sẽ nguy hại an toàn của mình, chuyện lúc trước, bọn họ đang cố gắng bồi thường. Cứ việc rất nhiều Thánh Ma Sơn đệ tử đối hai tộc có chút ý kiến, nhưng cũng không nói gì. Dù sao hai tộc cũng không có tạo thành người nào nhân viên thương vong, còn bồi thường không ít. Hiện tại lại tại bảo vệ bọn họ thân thể an toàn, coi như là qua được. Dạng này bình tĩnh, không có duy trì liên tục bao lâu. Một ngày, Thánh vẫn bên trong dãy núi bộ chấn động. Một tên Thánh Ma Sơn đệ tử đang đào mỏ lúc, vậy mà đào ra một khối trong suốt tảng đá. Trong viên đá, đúng là một tên váy đen nữ tử. Ngân Tuyết lão tổ cùng Thiết Ngưu lão tổ lập tức được mời tới xem xét. Có thể hai người vừa tới, trong suốt trong viên đá váy đen nữ tử liền mở mắt ra, tảng đá rách ra, nàng đi ra. Nàng không có tỏa ra khí thế, nhưng không gian đều đang bặm mẻo. Hơi thở để ở đây tất cả Ngân Tuyết lão tổ để đại gia lui lại, chỉ để lại Thiết Ngưu lão tổ cùng chính nàng đối mặt váy đen nữ tử. Váy đen nữ tử nhìn hai người một cái, vẹn vẹn một cái, hai người liền thất khiếu chảy máu, thụ thương lui lại. Đánh lui hai người về sau, váy đen nữ tử trực tiếp thâm nhập Thánh Vẫn Sơn mạch, một đường hướng phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Ngân Tuyết lão tổ cùng Thiết Ngưu lão tổ phát giác được, vị này váy đen nữ tử cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì nàng phía trước đánh vỡ trong suốt hòn đá, vậy mà là một cái đế vương nguồn gốc. Ý vị này nàng khả năng là cổ đại cái nào đó thời kỳ cường giả. Ngủ say tại đế vương nguồn gốc bên trong, bây giờ bị khám phá ra, một lần nữa tỉnh lại. Hai người không cách nào lui lại, bởi vì bọn họ trong huyết mạch có nguồn rủa. Nhất định phải biết rõ ràng vị này váy đen nữ tử mục đích thực sự. Nàng thực tế quá mạnh, một khi nàng chui vào Thánh Vẫn Sơn mạch dưới mặt đất, lòng mang ý đồ xấu, như vậy nơi này tất cả mọi người đem đối mặt to lớn uy hiếp. Hai vị lao tổ phân phó riêng phần mình trong tộc cường giả dẫn đầu Thánh Ma Sơn đệ tử đi trước rút lui, để phòng vạn nhất nơi này phát sinh khó mà dự liệu biến cố. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, Thánh Vẫn Sơn mạch bốn phía bị một cỗ cường đại linh lực phong tỏa, trong ngoài ngăn cách. Người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Rơi vào đường cùng, hai tộc bên trong đạt tới vấn đạo cảnh giới cường giả, đành phải trước tiên đem Thánh Ma Sơn đệ tử thu vào bảo vệ cho mình phạm vi, bảo đảm bọn họ an toàn. Xem như bằng hữu, bảo vệ bọn họ là việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Đây là bọn họ nên làm, cũng chuyện phải làm. Hai vị lao tổ theo sát tại váy đen nữ tử sau lưng, thâm nhập dưới đất, nhưng duy trì tương đối xa khoảng cách an toàn. Xuyên việt tầng tầng lòng đất nham thạch về sau, bọn họ phát hiện Thánh Vẫn Sơn mạch dưới đáy vậy mà cất giấu một cái trống trải không gian. Không gian chính giữa có một tòa trăm tầng cao tế đàn, mà tế đàn đỉnh cao nhất trưng bày một cái thanh đồng bốn phương đỉnh. Thân đỉnh bên trên còn dính chưa khô huyết dịch, phía trên điêu khắc kỳ dị thú vật văn để lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời. Váy đen nữ tử đứng tại thanh đồng đỉnh bên cạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong đỉnh, trên mặt mang một vẻ cười lạnh. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũ ngủ say không tỉnh. Thế nào, ngươi ngạo mạn đi nơi nào? Ta đã sớm nói ngươi là sai, vì cái gì không tin ta? Vì cái gì không gia nhập ta? Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của nàng nổi lên sương mù, nước mắt trượt xuống, cuối cùng ngừng tụ thành sương lạnh. Nàng đối với trong đỉnh thi triển ra pháp quyết, kích hoạt lên tế đàn, khởi động thanh đồng đỉnh vận chuyển lại. Mặc dù nàng chú ý tới Ngân Tuyết lao tổ hai người, nhưng cũng không thèm để ý, dù sao toàn bộ Thánh Vẫn Sơn mạch đều đem biến mất, nơi này tất cả đều đem hóa thành hư không. Theo tế đàn bị kích hoạt, thanh đồng đỉnh bắt đầu vận hành. Trong đỉnh tựa hồ có đồ vật gì tại sôi trào, một cỗ cổ lão mà cường đại huyết khí tuôn ra. Vẹn vẹn một tia khí tức, lại phảng phất vô biên vô hạn, giống như là một đại dương đỏ ngầu, tràn ngập hai người trong tầm mắt chỗ. Ngân Tuyết lao tổ phần bụng sáng lên một điểm quang mũi nhọn. Sở Thiên Lưu ở nơi đây cuối cùng một tia thần thức hiện ra. Cái này một tia thần thức là bọn họ chuẩn bị ở sau, cứ việc chỉ là một tia, lại so hai người bọn họ càng thêm cường đại. Nếu như Thánh Vẫn Sơn mạch xảy ra bất trắc, cái này một tia thần thức đủ để ngăn chặn. Dù cho ngăn cản không nổi, bản thể cũng có thể được biết tình huống nơi này. Sự xuất hiện của hắn đưa tới váy đen nữ tử chú ý, nàng quay đầu lại, nhìn hướng Sở Thiên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi là đương thời cường giả, vẫn là cổ đại cường giả? Vừa vận tỉnh lại lúc, nàng nhìn thoáng qua Ngân Tuyết lão tổ hai người, liền đã nhìn trộm đến bọn họ một bộ phận ký ức. Nàng hiểu được hiện tại là mạt pháp thời đại, tu hành ngàn năm cũng khó thành thánh. Con đường tu luyện tràn đầy khó khăn, phần cuối là sương mù nồng nặng. Mặc dù bây giờ tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, mê vụ ngay tại tiêu tán, thay đổi đến mỏng manh, nhưng theo lý thuyết không nên xuất hiện dạng này cường giả. Bởi vậy, nàng đưa ra nghi vấn như vậy. Chẳng cần biết ngươi là ai, muốn làm gì, rời đi Thánh Vẫn Sơn mạch, đi làm ngươi chuyện phải làm. Nơi này không nên quấy rầy, càng không muốn phá hư. Sở Thiên nói. Hắn biết, cái này một tia thần thức căn bản không phải váy đen nữ tử đối thủ, chỉ có thể trước thử nghiệm câu thông. Để nàng không nên thương tổn nơi này Thánh Ma Sơn đệ tử cùng hai tộc cường giả. Không phải tùy tiện người nào đều có thể ra lệnh cho ta. Để bản thể của ngươi đến nói chuyện với ta, một tia thần thức còn chưa đủ tư cách. Chương 93, nói xong, nàng giơ tay lên, trắng tinh giữa năm ngón tay lưu chuyển lên ngàn vạn phù văn. Không gian bị áp xúc, áp lực kinh khủng bao phủ hướng Sở Thiên toàn thân. Ai nha? Ngân Tuyết lao tổ mặt lộ thống khổ, đem hết toàn lực chống cự, lại không làm nên chuyện gì. Thiên Nưu lão tổ cũng là như thế, hắn thu kịch trên mặt kìm nén đến đỏ bừng. Cố gắng đi đến Ngân Tuyết lao tổ trước mặt, tính toán giúp nàng chia sẻ áp lực. Sở Thiên cái này một tia thần thức cũng khó có thể chịu đựng, váy đen nữ tử thực lực phi thường cường đại. Cô này uy áp càng nhiều rơi vào trên người hắn, thần thức bắt đầu thay đổi đến mơ hồ, sắp tiêu tán. Hắn không có nói bất luận cái gì lời hung ác, không cần thiết, cũng không cần. Tất cả chờ hắn bản thể đến, dùng thực lực nói chuyện. Biến mất phía trước, Ngân Tuyết lao tổ miệng gắng gượng chống cự thổ huyết Thiết Nưu lao tổ, lo lắng hô: "Tiền bối, có vị thần bí đại năng tại Thánh Vân Sơn mạch thi triển pháp thuật, ý đồ hủy diệt toàn bộ Thánh Vân Sơn mạch." Sở Thiên thân ảnh biến mất, Ngân Tuyết lao tổ sắc mặt tái nhợt. Nhìn qua váy đen nữ tử bối ảnh, trong ánh mắt toát ra một tia khát vọng. Các ngươi không cần ôm lấy bất cứ hy vọng nào, cho dù là bản thể của hắn đi tới nơi này, cũng không phải là đối thủ của ta. Váy đen nữ tử đưa lưng về phía bọn họ, ngữ khí bình thản, lại để lộ ra một cỗ tự tin. Đây không phải là mù quáng tự tin, mà là vô số lần chiến đấu tích lũy tự tin. Tại nàng thời đại kia, cùng với về sau mấy lần thức tỉnh thời đại bên trong, nàng đều là vô địch tồn tại. Có người có thể cùng nàng giao thủ, nhưng cuối cùng đều bại dưới tay nàng, bị đánh bại, bị tiêu diệt. Nàng một đường khải hoàn ca, mãi đến bị cánh cửa kia ngăn cản, vào không được, phản phất thượng thiên ngăn chặn con đường của nàng, không cho phép nàng tiến vào. Từ đó trở đi, nàng liền thay đổi, thế gian vạn vật ở trong mắt nàng không trọng yếu nữa, thân cận người cũng không cần tồn tại. Nàng hy sinh tất cả, bằng hữu, thân nhân, người yêu, hết thảy tất cả đều dung nhập thân thể của nàng, trợ giúp nàng phóng ra một bước kia. Nhưng nàng vẫn là thất bại, phía trước một vùng tăm tối. Đại đạo phong tỏa con đường của nàng, không cho phép nàng tiến lên, không cho phép nàng bước vào cánh cửa kia. Vô luận nàng làm sao thử nghiệm, vô luận là bị phong ấn đến khác biệt thời đại, vẫn là bản thân hủy bỏ chúng tu, thậm chí là linh hồn rời đi, đều không thể thành công. Con đường của nàng đi đến cuối con đường, điểm cuối cùng cùng người khác khác biệt. Về sau, nàng nhìn thấy một tia hy vọng, có người chú ý tới nàng, tìm tới nàng, đồng thời nói cho nàng phương pháp. Mặc dù lần này tỉnh lại là cái ngoài ý muốn, nhưng không quan trọng, có thể tiếp thu. Tại cái này mạt pháp thời đại, nàng sẽ không còn bị bất luận kẻ nào ngăn cản. Thanh đồng đỉnh đang run rẩy, tế đàn tại bù bù, huyết khí sôi trào, đó là sinh linh huyết khí, nàng tại tiến hành tế luyện. Bên trong có nàng đã từng người trọng yếu nhất, nàng từng mời hắn gia nhập, nhưng hắn cự tuyệt. Tại hắn thành tựu đại thành một khắc này, trong cơ thể chôn giấu nhiều năm hạt giống bắt đầu manh nha. Thôn vệ, hủy diệt hắn tất cả. Đại thành chính là mang ý nghĩa diệt vong. Trận chiến cuối cùng là hắn đại thành phía sau trận chiến đầu tiên, cũng là tính mạng hắn bên trong trận chiến cuối cùng. Hắn không có bại, thánh thể tiêu ngạo không có ở trong tay của hắn bị làm bẩn. Cho dù là cường đại váy đen nữ tử, tại hắn thời khắc sắp chết xuất thủ, cũng vô pháp chiến thắng hắn, chỉ có thể để hắn hao hết sinh mệnh. Thánh thể chi danh không có hổ thẹn, cái này như vậy đủ rồi. Thanh đồng trên đỉnh phương, tựa hồ có thân ảnh hiện lên, đó là một mảnh sinh linh hải dương. Vô số người đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú lên váy đen nữ tử. Trong đó có nàng nhận biết, cũng có không quen biết. Một người trong đó đặc biệt, hắn đứng tại đám người phía trước, cùng váy đen nữ tử đối mặt. Gia nhập bọn họ, tựa như rơi vào thâm uyên, ngươi sẽ không còn là chính mình, cũng không quay đầu lại đường. Thân thể của ta, cũng vô pháp giúp ngươi đột phá, ước vạn sinh linh máu, cũng vô pháp để ngươi đột phá. Lòng sinh cố chấp ngươi, vô luận áp dụng loại thủ đoạn nào, con đường phía trước cũng sẽ không lại vì ngươi mở rộng. Con đường đã đứt, pháp tắc sụp đổ, nguyện ngươi có cái tốt kết quả, bởi vì địa ngục đang chờ ngươi. Nam tử xoay người, mang theo toàn bộ sinh linh cái bóng, đi vào thanh đồng cự đỉnh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không, ta tất nhiên sẽ thành công. Ta sẽ không bị lừa, bọn họ cũng sẽ không lừa gạt ta, ta nắm giữ như vậy chắc tuyệt thiên phú, vì sao liền không thể đột phá? Đây là thượng thiên ghen ghét, thiên đạo đang ghen tị ta. Tất nhiên thiên đạo không dung ta, vậy ta đành phải gia nhập bọn họ, tín ngưỡng bọn họ, dạng này, ta liền có thể đột phá hạn chế. Váy đen nữ tử lộ ra gần như điên cuồng, kết lực áp chế thanh đồng cự đỉnh bên trong thần thức ba động. Nàng không muốn lại nghe gặp bất luận cái gì phủ định âm thanh. Nàng khát vọng khẳng định, đến từ thương không khẳng định, đến từ vạn vật khẳng định. Tất cả trở nên tĩnh lặng, váy đen nữ tử lặng lặng điều khiển thanh đồng cự đỉnh, tiến hành tế luyện, tiến hành dung luyện.
Người đã điên.
Sở Thiên hiện thân, đem Ngân Tuyết lão tổ cùng Thiết Như lão tổ bảo hộ ở phía sau. Vị này váy đen nữ tử, thiên phú vô song, lực lượng vô cùng cường đại. Thân hình của hắn không hề to lớn cao ngạo, giờ phút này lại giống như trống lên thiên địa. Hắn nghe đến vị kia thánh thể lời nói, suy đoán ra được một ít chuyện, hiểu rõ một điểm quá khứ. Lam nàng tính toán đột phá tới đế cảnh lúc, lại phát hiện con đường phía trước đã tuyệt, nàng không đường có thể đi, không cách nào thành tựu đế tôn vị trí. Nàng không cam tâm, triệt để lâm vào điên cuồng, tạo thành chấp niệm, tìm vô số con đường. Trước mắt thanh đồng tự đỉnh, vạn linh biển máu, thánh thể chi huyết, chính là nàng sau cùng thử nghiệm. Thành công, đương kim thế giới, khoảng cách cổ huyền đế tôn tọa hóa 3 vạn năm về sau, sẽ lại sinh ra một vị đế. Ngươi biết cái gì? Liên chuẩn đế cảnh đều không đi đến cuối ngươi, có tư cách gì đến dạy dỗ ta? Váy đen nữ tử nhìn lại, đối với đồng dạng là chuẩn đế cảnh Sở Thiên, nàng đồng thời không để vào mắt. Ngang nhau cấp bậc, nàng hoàn toàn không kém hoàn toàn thành thục thánh thể. Cảnh giới thấp hơn nàng Sở Thiên, liền càng sẽ không bị nàng coi trọng. Nhưng mà, nàng tựa hồ suy tính ra Sở Thiên niên kỷ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mở miệng nói, ngươi thiên phú cũng không kém hơn ta, nhưng làm ngươi đi đến ta một bước này, liền sẽ rõ ràng, đây là bao nhiêu tuyệt vọng. Một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng lại phát hiện đường mình đoạn, điều này có thể tiếp thu. Nếu như là ngươi, ngươi có thể tiếp thu sao? Sở Thiên tín niệm kiên định không thay đổi, căn bản sẽ không bị dao động. Váy đen nữ tử lời nói, chữ chữ như thiên uy, tính toán dao động hắn, phá hủy tín niệm của hắn. Thế nhưng, tu tập cầu đạo Sở Thiên cũng không chịu ảnh hưởng. Cho dù cuối cùng không cách nào trường sinh, nhưng hắn cố gắng quá, tranh thủ quá, cái này như vậy đủ rồi. Nếu bị thành tựu đế tôn, theo đuổi trường sinh, hy sinh tất cả, dù cho thành công, lại có ý nghĩa gì? Liền giống như sau này hắn muốn theo đuổi trường sinh, cần hy sinh toàn bộ Thánh Ma Sơn, hắn sẽ đi làm sao? Sở Thiên rất xác định, hắn sẽ không. Trường sinh dĩ nhiên tốt đẹp, nhưng nếu như mất đi tông môn đồng bạn, tình cảm chân thành bạn bè thân thích, cái kia liền không có chút ý nghĩa nào. Đó là cô độc trường sinh. Dạng này trường sinh, hắn không cần. Người trên người có thánh thể nhân quả, có thể nói cho ta hắn ở đâu sao? Đương thời thánh thể, hắn ở nơi nào? Váy đen nữ tử xoay người, chính diện tương đối Sở Thiên. Nếu như có thể lại thêm vào một bộ thánh thể, cái này vạn linh chi huyết dược hiệu tôn sẽ càng thêm hoàn mỹ, ta hoàn toàn chắc chắn đột phá đế cảnh. Nàng để Sở Thiên thần sắc càng thêm lạnh lùng, đánh hắn đệ tử chú ý. Tinh không một trận chiến, ngươi giáng không? Sở Thiên thân ảnh biến mất, lúc này mình đứng ở tinh không bên trong chờ đợi váy đen nữ tử đến. Hắn rõ ràng, váy đen nữ tử nhất định sẽ ứng chiến. Nàng kiêu ngạo mà không ai bị nổi, không cho phép khiêu chiến, mặc dù không cách nào thành tựu đế tôn, nhưng nàng xác thực từng vô địch tại mấy cái thời đại, thiên phú không ai bằng. Váy đen nữ tử đi tới, từng bước một bước vào vũ trụ tinh không chỗ sâu, cùng Sở Thiên đối mặt. Chương 94, nữ tử thần bí khiếp sợ. Người này, so chủ nhân còn mạnh hơn. Chương 94, nữ tử thần bí khiếp sợ. Người này, so chủ nhân còn mạnh hơn. Cùng cấp bậc một trận chiến, ngươi có lẽ còn có hy vọng đánh với ta một trận, nhưng ngươi bây giờ sẽ chỉ kết cục thảm bại. Sở Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua váy đen nữ tử, khí thế trên người bắt đầu biến hóa. Đây là hắn xuyên việt đến nay, lần đầu đối mặt sắp thành đạo tồn tại, lần đầu toàn lực ứng phó. Hắn đã gần như quên đi cực hạn của mình ở nơi nào. Hôm nay, liền dùng nàng để nghiệm chứng. Chuẩn đế cảnh đệ nhị trọng thiên, ngươi làm sao dám? Váy đen nữ tử khí thế trên người mãnh liệt, đáng sợ uy áp, gần như muốn đem vạn cổ tinh trống không đều đè sập. Nàng nhìn tấu Sở Thiên cảnh giới, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Nàng thừa nhận Sở Thiên thiên phú, nhưng tại dạng này cảnh giới liền nghĩ đánh với nàng một trận, thực tế buồn cười. Trên lệch quá lớn, nàng tại cùng cấp bậc bên trong không thua bất luận cái gì đế tôn, đây là nàng kiêu ngạo nguồn gốc. Bởi vậy, nàng lẽ ra thành tựu đế tôn, không đắp không đường có thể đi. Sở Thiên tra xét váy đen nữ tử bảng thông tin. Tính danh: Lạc Tiên Linh, tuổi tác: 2 vạn 3000 tuổi, cảnh giới: Chuẩn đế cảnh viên mãn thân phận, Thiết Tiên tổ chức thành viên, thiên phú tu luyện: Đế phẩm thiên phú thể chất, Trận Linh chi thể công pháp, Đại đạo càn khôn trận quyết, chuẩn đế chủng loại: Không thần ghi chép, Thánh giai đỉnh cấp, thần thông: Khốn đế trận, Trảm tiên trận, Đại đạo thần chống không pháp bảo, càn khôn trận bản, cấp chí tôn, không gian thần kiếm, thánh giai đỉnh cấp, khí vận, màu tím lại là Thiết Tiên tổ chức. Sở Thiên đối cái này Thiết Tiên tổ chức tràn ngập tò mò. Một cái sắp thành đạo tồn tại, chuẩn đế cảnh viên mãn tu vi, lại bị thuyết phục gia nhập bọn họ, mà còn cực kỳ tín nhiệm bọn họ. Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, khiến người không rét mà run. Xem như hoang cổ thời đại xuất hiện thần bí tổ chức, bọn họ hành tung không bị sách sử ghi chép, lại tại từng cái thời đại lưu lại vết tích. Mỗi cái thời đại đều có thân thể bọn hắn ảnh, phản phất một cái bàn tay vô hình tại khuấy động thiên địa, khuấy động lấy thế giới quy tích. Cảnh giới chênh lệch sẽ để cho ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Váy đen nữ tử phóng ra một bước, dưới chân nổi lên gợn sóng, hiện ra một đạo trận pháp, khuyết tán ra đến, đem hai người bao phủ. Trận pháp tại tinh không cắm dễ, không cách nào phá giải, trừ phi đánh bại váy đen nữ tử. Nàng chắn mất Sở Thiên tất cả đường lui. Máu của ngươi cũng có thể giúp ta một chút sức lực. Nàng nhìn chúng Sở Thiên, muốn đem máu của hắn gia nhập vào thanh đồng cự đỉnh bên trong vạn linh chi huyết bên trong. Những yêu nghiệt kia thiên tiêu huyết dịch, nàng góp nhặt rất nhiều. Vượt qua mấy cái thời đại, đi khắp vô số địa vực, tìm kiếm những cái kia thiên chi tiêu tử. Thậm chí có chút thời đại sủng nhi, cũng mất mạng nàng tay, vận mệnh bị kết thúc trước thời hạn dừng bước. Hôm nay, nàng muốn lấy Sở Thiên máu, trợ giúp chính mình chứng đạo. Liên quan tới Thiết Thiên tổ chức, ngươi hiểu bao nhiêu? Sở Thiên muốn thông qua váy đen nữ tử giải Thiết Thiên tổ chức quá khứ cùng mục đích. Tại thánh địa tổ miếu lúc, hắn nhìn thấy thánh thể cùng đế tôn đều sẽ xuất phát, nhưng có sẽ trở về, có thì biến mất. Bọn họ tiến về địa phương có hay không giống nhau? Những cái kia biến mất, cùng với cuối cùng gặp phải 0923 hạnh trở về người. Nhất ví dụ rõ ràng chính là cổ huyền đế tôn, mặt ngoài lông tóc không tổn hao gì, nhưng lại không thể không lựa chọn toàn hóa, tựa hồ đã không cách nào chống đỡ tiếp. Trong lòng hắn không cam lòng, bố cục 3 và 5, dự dục ra huyền thành, khát vọng lại lần nữa chinh chiến. Thiết Thiên tổ chức tựa hồ cũng nhìn rõ một số bí mật, bọn họ đang tìm kiếm thánh thể tổ miếu, hoặc là vì người nào đó. Tất cả bí ẩn trung điểm. Đệ tử của hắn nắm giữ luân hồi thánh thể cùng hoang cổ thần thể, cuốn vào trận này nhân quả bên trong, là tất nhiên kết quả. Ngươi biết Thiết Thiên tổ chức, ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ thế thôi, ngươi không xứng biết càng nhiều. Váy đen nữ tử trắng non tinh xảo khuôn mặt bên trên, để lộ ra lạnh thấu xương sát ý, nàng nháy mắt biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc mình đứng tại Sở Thiên trước mặt. Thù thiên tay. Váy đen nữ tử tay phản phất có thể nắm chặt toàn bộ tinh vực, tinh thần tại móng tay của nàng bên dưới lộ ra bé nhỏ không đáng kể, giữa năm ngón tay nắm trong tay tinh vực sinh diệt. Đây là không gian huyền bí, thoạt nhìn chỉ có một tấc, trên thực tế lại bao dung tinh thần, thậm chí toàn bộ tinh vực. Tụ lý càn khôn. Đối với không gian khống chế, Sở Thiên đồng dạng tinh thông. Cái kia váy đen nữ tử tại không gian phương diện tiên phú, nhiều lắm là xem như là thánh giai bên trong người nổi bật, xa xa không bằng hắn. Nhưng tại tu vi cảnh giới bên trên, hai người nhưng là ngày đêm khác biệt. Ầm. Không gian bị đè ép, vỡ ra, nhấc lên phong bạo, sâu trong tinh không oanh minh không ngừng, mơ hồ có tiếng sấm nhấp nô. Bàn tay hai người chạm nhau, trong lòng bàn tay cực hạn không gian lực lượng đã dẫn phát một tràng đáng sợ dị tượng. Người quả thật không tệ. Nếu đem huyết mạch của ngươi dung nhập vạn linh huyết dược, công hiệu tất nhiên nâng cao một bước. Lại phối hợp vị kia đương đại thánh thể, ta cách thành công liền thêm gần một bước. Bị thấp cảnh giới tu giả ngăn cản, váy đen nữ tử không những không buồn, ngược lại hai mắt lập lòe, nhếch miệng lên, tràn đầy chờ mong. Người điên. Sở Thiên như thế đáp lại. Nữ nhân này vì thành tựu đế tôn, bỏ qua tất cả, triệt để rơi vào điên cuồng. Nàng không có đồng bạn, Thiết Thiên tổ chức cũng không ngoại lệ. Tất cả đối nàng mà nói, bất quá là giúp nàng đăng lâm đế tôn công cụ mà thôi. Ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu? Vượt giới khiêu chiến, cũng phải nhìn đối thủ là người nào. Váy đen nữ tử gầm nhẹ, nàng sáng tỏ mắt đen lúc khép mở. Ánh sáng chín màu nở rộ, bay thẳng Sở Thiên trong đầu, ý đồ xâm nhập thức hải của hắn, chiếm cứ nguyên anh, điều khiển thiên diễn hồn. Cái này một linh hồn công kích, khủng bố đến cực điểm, thiên địa chấn động theo. Đây là đế tôn phía dưới cao cấp nhất công kích. Đồng dạng viên mãn cấp bậc chuẩn đế đều khó có thể chịu đựng, không dám chính diện ứng đối, chỉ có thể lựa chọn tránh đi. Chỉ có cùng cảnh giới đỉnh cấp thiên tiêu, mới dám chính diện đối cứng. Vượt giới khiêu chiến. Đối ta cái này tu luyện đặc thù chi đạo người mà nói, không khác tự tìm đường chết. Tổ sư gia tại thượng, chắc chắn trách cứ sự lỗ mãng của ta. Cho nên, ta sẽ lựa chọn bảo đảm nhất phương thức đến chiến thắng ngươi. Đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Đối mặt đế tôn phía dưới đỉnh phong linh hồn một kích, Sở Thiên sừng sững bất động, áo trắng tung bay, thần sắc lạnh nhạt. Cho dù là tinh không sụp đổ, cũng vô pháp dao động hắn mảy may. Hắn chưa hề cân nhắc qua vượt giới khiêu chiến, dù cho có thể thắng, nhưng đối mặt dạng này người điên, quá mức nguy hiểm. Đem nàng bước đến tuyệt cảnh, sẽ chỉ làm nàng càng thêm nguy hiểm. Là một cái gắng đạt tới ổn thỏa tu hành giả, hắn nhất định phải tại an toàn nhất dưới tình huống đánh bại đối thủ. Vì vậy, chiến thứ nhất đến. Côn bằng chiến thứ nhất từ động thiên bay ra, bóng ánh hoàng kim thần quang điểm sáng tinh không, chí tôn đạo tắc quét ngang cửu thiên. Vừa vặn kìm nén một cỗ khí, làm nàng bay ra côn bằng chiến thứ nhất nói như vậy, cùng Sở Thiên hợp làm một thể. Hắn phản phất hóa thân thành kim giáp chiến thần, phía sau cánh chim màu vàng mở rộng, anh tư bừng bừng phấn chấn. Đỉnh đến. Đan hoàng chí tôn đỉnh bay ra, đế đạo pháp tắc vỡ nát tinh không, treo ở Sở Thiên đỉnh đầu. Suy. Hai đại pháp bảo ra thân, Sở Thiên thực lực bạo tăng. Váy đen nữ tử linh hồn công kích bị hắn nhẹ nhàng ung lên liền tiêu tán, giữa năm ngón tay tia lửa văng khắp nơi. Cái này linh hồn công kích thậm chí ảnh hưởng đến côn bằng chiến thứ nhất phòng ngự, kém chút xuyên thấu trên ngón tay của hắn hoàng kim giáp. Chí tôn binh, côn bằng chiến y địa. Chí tôn binh, đan hoàng chí tôn đỉnh. Váy đen nữ tử kinh ngạc, hai mắt thâm trầm, nàng từng tại nhiều cái đại thời đại tỉnh lại, tìm kiếm vạn linh huyết dược tài liệu quý hiếm. Côn bằng chiến y địa, nàng tại một thời đại nào đó gặp qua. Biết đây là ngân dược bằng điệu nhất tộc chí tôn binh, là ngân bằng chí tôn còn sót lại pháp khí. Đan hoàng thời đại nàng đã từng tỉnh lại, thậm chí cùng đan hoàng giao thủ qua. Ý đồ luyện hóa đan hoàng, nhưng bởi vì chưa thể hoàn thành, đành phải thôi. Chờ chút, đan hoàng chí tôn đỉnh vì sao là thần khí? Váy đen nữ tử phát giác được không đúng, đan hoàng chí tôn đỉnh thả ra là đế đạo pháp tắc. Nàng trong mắt lóe lên nghi hoặc, lập tức suy tính ra nguyên nhân, phát ra cười lạnh. Cái gọi là đan hoàng, không gì hơn cái này, pháp khí hoàn thành thể biến, tự thân lại mình tịch diệt, thực tế buồn cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi còn không bằng đan hoàng đây. Chương 94, chương 94, Sở Thiên quát lạnh, đấm ra một quyền, sau lưng hiện ra bóng ánh thái dương. Thái dương quyền kinh. Nắm đấm của hắn, tựa như một vòng mặt trời chói chang, cực nóng vô cùng. Tùy tiện liền có thể chấn áp chuẩn đế cấp bậc tu giả. Lai lịch của ngươi không đơn giản, vậy mà nắm giữ nhiều như vậy chí bảo. Thời đại nhân vật chính cũng không gì hơn cái này a. Váy đen nữ tử kinh ngạc tại Sở Thiên nội tình, thu liễm lòng kinh thị, bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Chí tôn binh thì sao? Thần khí lại như thế nào? Ta đã đi đến đại đạo cực hạn, trừ phi đế tôn đích thân tới, nếu không không người có thể làm gì được ta. Váy đen nữ tử quanh thân báo táp linh lực bộc phát, phong bạo những nơi đi qua, vạn vật diễn hóa, tạo thành ngàn vạn trận pháp. Nàng là trận linh chi thể, trời sinh trận đạo thể chất, thấy, tiếp xúc đều có thể hóa thành trận pháp. Sở Thiên thế công bị ngăn trở, phản phất rơi vào vũng bùn, bị ngàn vạn trận pháp bao bó, khó mà tiến lên. Nắm đấm mặc dù chói mắt, nắm giữ phá hủy tinh vực lực lượng, nhưng đánh không chúng người liền không có chút ý nghĩa nào. Chém. Váy đen nữ tử rút ra một thanh màu xanh đen bá thước thanh phong, một kiếm bổ ra, tinh không rách ra, kiếm ý sắc bén ép thẳng tới Sở Thiên. Thái Thanh Huyền Kiếm quyết. Sở Thiên cũng lấy ra một thanh kiếm, đồng dạng là chí tôn binh, chém ra cường đại lực lượng kiếm mang, vỡ vụn váy đen nữ tử kiếm chiêu. Lại là một kiện chí tôn binh cùng đế tôn công pháp. Người này bảo vật vậy mà như thế nhiều. Váy đen nữ tử khiếp sợ tại Sở Thiên giàu có, nhưng hành động cũng không chậm chạp. Liên miên xuất kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa không gian đại đạo. Vô số kiếm khí chém ra lại biến mất, toàn bộ dung nhập không gian bên trong. Nhìn qua, Sở Thiên xung quanh cũng không có công kích, nhưng trên thực tế, hắn đã lâm vào vây quanh. Sở Thiên thoát khỏi ngàn vạn trận pháp tạo thành không gian vũ bùn. Đỉnh đầu đan hoàng chí tôn đỉnh bù, vỡ vụn xung quanh kiếm khí. Tiếp lấy hắn chủ động xuất kích, giống như hoàng kim chiến thần, cùng váy đen nữ tử kịch chiến, bay thẳng tình không đỉnh. Giang giác. Côn bằng chiến thứ nhất bắt đầu vỡ vụn, không chịu nổi hai người lực lượng. Váy đen nữ tử đã đạt tới tôn cấp bậc, không kém hơn bất luận cái gì cổ đại chí tôn cường giả. Đây chính là sắp kẻ thành đạo đáng sợ, liền chí tôn binh cũng khó có thể ngăn cản. Tí tách. Máu tươi rơi vãi, váy đen nữ tử thụ thương, Sở Thiên nhất trường đẩy ra, đập vào trước ngực của nàng, đem nàng đánh rơi tinh không đỉnh. Khốn đế trận. Nháy mắt, váy đen nữ tử xông vào tinh không đỉnh, trên thân kia sáng một phát, thâm nhập tinh không, mọc rễ nảy mầm, tạo thành hủy diệt tính đại trận. Cái này trận pháp tránh cũng không thể tránh, bao phủ hướng Sở Thiên nơi ở, ta không thể không thừa nhận ngươi thực lực, nhưng cuộc nháo kịch này nên kết thúc, ngươi máu, ta nhận. Váy đen nữ tử dùng chính mình máu vẽ trận pháp, trong lòng tia sáng lấp lánh, một tòa huyết trận lại từ trán của nàng bay ra. Huyết trận bên trong lưu động thần bí quang huy, mỗi một vệt ánh sáng mũi nhọn đều ẩn chứa cường đại hủy diệt chi lực, đủ để tùy tiện trấn sát chuẩn đế cấp bậc tu giả. Chẳng tiên trận. Váy đen nữ tử môi đỏ hé mở, ánh mắt lạnh lùng, nàng không dám có chút chủ quan. Nàng minh bạch càng là tuyệt đại thiên tiêu, thủ đoạn liền càng phong phú. Một khi cho cơ hội thở dốc, liền có thể gặp phải mãnh liệt phản kích. Chỉ có cường thế chân sát mới có thể tránh miễn tất cả nguy hiểm. Bởi vậy, nàng vận dụng chính mình tối cường hai đại trận pháp, điệp ra sử dụng, đồng thời bao phủ hướng Sở Thiên. Rộng lớn tinh không, Sở Thiên lại không chỗ có thể trốn, mắt chỗ cùng đều là trận pháp phủ văn tại phiêu đãng. Ai nha nương nha, quá lợi hại, ta đều sắp bị đánh đến khóc lên. Côn bằng chiến thứ nhất nhiều chỗ rạn nứt, kim quang lóng lánh rắc mảnh rơi xuống, bị hao tổn nghiêm trọng, thật là khiến người ta nước mắt rưng rưng. Sở Thiên cùng cái kia váy đen nữ tử giao phòng, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Mỗi một chiêu mỗi một thức, tùy tiện đến cái nửa bước đại đế cũng phải bị nháy mắt dây thành tạt bã. Mà còn cùng cái kia váy đen nữ tử so ra, hắn càng sợ chính là Sở Thiên thực lực. Hắn có thể cảm giác được, Sở Thiên còn không có lấy ra thực lực chân chính đây. Người này không chút phí sức, hình như tại cầm cái kia váy đen nữ tử làm đá mài đao, kiểm tra chính mình thực lực. Đừng nói nhảm, cho đỉnh ca lên a. Tuyệt không thể để chủ nhân đem cái kia phá thương triệu hắn đi ra cứu chàng, cái kia phải nhiều mất mặt ta. Đan hoàng chí tôn đỉnh vang lên ong ong, đế đạo pháp tắc khắp nơi bay lượn, liền xem như chết. Nó cũng không muốn để cái kia ma tổ thí thần thương đi ra cứu chàng. Nó có thể là rất sĩ diện. Các ngươi thật sự là nhàn nhã a, còn không tranh thủ thời gian thêm chút sức. Sở Thiên nắm trong tay kiếm, là Đông Phương cổ tộc đỉnh cấp binh khí một trong, Đông Phương Thánh kiếm. Hắn nói, không được liền kêu thương ca ra đi, mặt mũi gì đó trước để một bên, mạng nhỏ trọng yếu nhất, đúng không? Đan hoàng chí tôn đỉnh nghe xong, lập tức liền không cao hứng. Người sống đến tranh cầu khí, đỉnh cũng phải tranh cái mặt mũi, nếu là mời ma tổ thí thần thương tới cứu chàng, về sau nó còn thế nào lan lộn. Đi. Sở Thiên nhất âm thanh quát lạnh, ánh mắt như điện nói, hai cái trận pháp được ra, nhất định phải tại bị hoàn toàn bao phủ phía trước phá trận. Một khi bị trùng bảo, sẽ rất khó phá giải. Tập trung lực lượng, một lần hành động đột phá. Sở Thiên không nghĩ làm những cái kia loại loạn, cầm Đông Phương Thánh kiếm chém ra một kích mạnh nhất. Kiếm quang lóe lên, toàn bộ vũ trụ đều sáng rỡ. Đan hoàng chí tôn đỉnh cùng côn bằng chiến thứ nhất thả ra đại đạo thần quang, phóng tới hai cái kia từ trên trời giáng xuống đại trận. Cùng trong trận sơ sát tiêu điều pháp tắc va chạm, cho dù có thần khí hỗ trợ, ngươi cũng không thắng được. Vũ khí cuối cùng còn phải dựa vào chủ nhân nâng đỡ, ngươi mới nửa bước đại đế đệ nhị trọng thiên, có thể dạng này đã rất tốt. Váy đen nữ tử vung tay lên, hướng phía dưới ép đi. Răng rác một tiếng, Đông Phương Thánh kiếm thân kiếm xuất hiện vết rách, không chịu nổi sắp kẻ thành đạo công kích. Người này, so chủ nhân còn mạnh hơn. Hắn lớn tiếng hô hào, dọa đến không được, đối với Đông Phương chí tôn thực lực, hắn là rõ ràng. Nhưng cho dù là độ đế kiếp thất bại tấn thăng chí tôn Đông Phương chí tôn, tựa hồ thực lực cũng không kịp cái kia váy đen nữ tử. Nếu như cái kia váy đen nữ tử thành chí tôn cấp bậc, vậy sẽ là cái dạng gì tồn tại? Có thể cùng đại thành thánh thể sánh vai cùng sao? Có lẽ không sai biệt lắm a, đây chính là cực hạn của ngươi đi. Đột nhiên, Sở Thiên mở miệng, hắn một mực rất bình tĩnh. Tựa hồ, váy đen nữ tử cường đại cũng không có chân chính uy hiếp đến hắn, thậm chí không thể để sắc mặt hắn có chỗ biến hóa. Bất quá là tiêu chuẩn đại đế cấp thiên tài chiến đấu lực mà thôi. Cùng giai tiện tay có thể diệt, vượt cấp cũng có thể diệt. Vừa dứt lời, Sở Thiên không giấu giếm thực lực nữa, những năm này thông qua hệ thống đánh dấu được đến vô số bảo vật, đã để hắn căn cơ thay đổi đến cực kỳ đáng sợ. Người khác vượt giới như lên núi khó khăn, với hắn mà nói lại giống uống nước đồng dạng đơn giản. Vừa rồi không dùng toàn lực, chỉ là đơn thuần muốn nhìn xem tiêu chuẩn cấp chí tôn sức chiến đấu đến cùng là cái gì trình độ. Dù sao cùng giai đại đế tôn căn bản không phải là đối thủ của hắn, hắn muốn biết kém mấy cảnh giới đại đế cấp thiên tài, chính mình có thể đánh bại hay không. Đáp án là có thể. Mãi đến đuổi kịp váy đen nữ tử nửa bước đại đế viên mãn cấp khí tức đều không có ngừng, thậm chí còn một lần siêu việt nàng.
Cái này, ngươi đến cùng là quái vật gì?
Váy đen nữ tử không thể tin được, cái này đã không thể dùng làm sao có thể để hình dung. Nàng vượt qua nhiều cái thời đại, từng trải qua vô số yêu nghiệt thiên tài, đã từng cùng đại thành thánh thể cùng giai một trận chiến, nhưng không có người có thể cùng trước mắt hắn đánh đồng. Nếu như nhất định muốn bí bon, miêu tả lời nói, có một cái từ rất thích hợp, giảm chiêu không gian đả kích. Không sai, Sở Thiên cho thấy thực lực, để thân là đại đế cấp thiên phú nàng cảm thấy, cùng giai cùng hắn giao thủ, chính là giảm chiêu không gian đả kích. Tự chuốc nhục nhã, người thiên phú, chẳng lẽ cùng Hồng Mông đại đế đồng dạng? Váy đen nữ tử nghĩ đến cái kia hư hư thực thực vượt qua tiên môn Hồng Mông đại đế. Trong truyền thuyết Hồng Mông đại đế thiên phú không chỉ đại đế cấp, có thể càng cao, mà đại đế chi thượng cũng chỉ có. Chương 95, Sở Thiên thần uy, bán bọn đế tôn. Nàng là cái ngon nhân. Chương 95, Sở Thiên thần uy, bán bọn đế tôn. Nàng là cái ngon nhân. Ngươi có hay không nghĩ tới, là ngươi hy sinh tất cả về sau, đại đế cảnh giới liền triệt để không có duyên với ngươi. Ngươi cho rằng thiên đạo không có ý thức sao? Người giống như ngươi, nếu như hắn cho phép ngươi chứng đạo, thiên hạ vạn vật nên làm cái gì? Đều biến thành ngươi tiến lên trên đường chất dinh dưỡng sao? Sở Thiên sau lưng, một tòa tản phát ra quang mang lưu ly tầng 9 tháp hiện rõ. Vô hình bên trong, nhưng tán phát khí tức lại tại đan hoàng chí tôn đỉnh bên trên. Xem như bản mệnh pháp khí, Sở Thiên luyện chế ra quá lâu, hao phí vô số chân bảo. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn luyện thành, nhưng đã phi thường khủng bố cường đại. Tuy không phải thần khí, lại hơn hẳn thần khí. Tầng 9 bảo tháp thân tháp bao quanh 12 đạo tiên khí. Trong đó có 3 đạo vốn là Sở Thiên chính mình tu luyện ra được, nhưng đều chuyển cho bản mệnh pháp khí. Dạng này mới có thể để cho hắn càng mạnh. Bản mệnh pháp khí cũng là hắn thực lực bản thân một bộ phận. 12 đạo tiên khí chấn động, quét ngang mà ra, Khốn Đế trận cùng Trảm Tiên trận vỡ vụn, nứt ra. Ta muốn thành tiểu đại đế tôn, ta nên thành tiểu đại đế tôn. Người nào đều không ngăn cản được ta, ngươi cũng đồng dạng, ngươi cuối cùng chỉ là nửa bước đại đế đệ nhị trọng thiên, cách ta còn kém xa lắm. Thắng bại chưa định. Váy đen nữ tử giống như điên cuồng, nàng muốn thành tiểu đại đế tôn, muốn chứng đạo, muốn hướng chỗ có người chứng minh. Nàng Lạc Tiên Linh, không kém bất kỳ ai. Muốn hướng không tin nàng hắn chứng minh, chính mình là đúng. Gia nhập nơi đó cũng là đúng. Một khi thành tiểu đại đế tôn, bọn họ liền sẽ tiếp dẫn nàng tiến về nơi xa xôi. Một cái trận bàn bay ra, chí tôn pháp thì chấn động, diễn hóa ra ước vạn trận pháp, bao trùm tại sắp sụp đổ Khốn Đế trận, Trảm Tiên trận bên trên. Đây là càn khôn trận bàn, nàng bản mệnh pháp khí đã có đại đế binh cường độ. Khốn Đế trận cùng Trảm Tiên trận đều là thông qua càn khôn trận bàn sáng tạo, là nhất lưu trận pháp. Sau này nếu như nàng thành tựu đại đế tôn, cái này hai cái trận pháp đều đem nắm giữ chém đại đế bi lực. Càn khôn trận bàn xuất hiện, ổn định hai đại trận pháp, đáng sợ diệt thế chi lực lại xuất hiện, càng khủng bố hơn, hướng Sở Thiên đè xuống. Thương đến. Sở Thiên mở miệng, định dùng tuyệt đối thủ đoạn trấn áp thô bạo váy đen nữ tử. Cuối cùng đến phiên đại gia ta ra sân, ha ha ha. Đỉnh đệ, bằng đệ, kiếm đệ, nhìn kỹ, một chiêu này sẽ rất xoái. Ma tổ thí thần thương từ động thiên bay ra, bay xuống tại phía trước. Hồng Mông chi khí bao phủ, thể hiện ra không ai cản nổi khí thế. Hắn dẫn đầu mở miệng, tràn đầy bức cách. Ngươi kêu người nào đỉnh đệ đâu? Đan Hoàng Chí Tôn đỉnh tức giận đến thân thể thẳng run rẩy, kém chút nhịn không được động thủ. Đông Phương Thánh Kiếm đội vàng khuyên can nói, đỉnh ca, nghĩ lại a, nghĩ lại a. Cuối cùng, nó cẩn thận từng ly từng tí đối Đan Hoàng Chí Tôn đỉnh truyền âm, chúng ta đánh không lại hắn, nhất định muốn tỉnh táo, lui một bước trời cao biển rộng nha. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hừ, sẽ có một ngày, ta muốn cưỡi tại trên đầu của hắn. Đan Hoàng Chí Tôn đỉnh thu liêm đế đạo pháp tắc, khôi phục bình tĩnh. Diệt đế tiên âm. Ma tổ thí thần thương cười lớn lên tiếng, hoàn toàn không đem Khốn Đế trận, Trảm Tiên trận để vào mắt, trực tiếp đột vào. Thần thương run rẩy, quanh quần thương minh âm thanh, sóng âm như gợn sóng quyết tán. Kinh khủng Hồng Mông đạo tắc nháy mắt ép vỡ vạn cổ tinh trong không. Tinh không bên trong phảng phất có Hồng Mông tiểu thế giới diễn hóa, sinh diệt, còn có bóng người hiện rõ. Đây là Hồng Mông thể hiện. Trong truyền thuyết, Hồng Mông lực lượng là vũ trụ mở phía trước lực lượng, có thể thai nghén tất cả, cũng có thể để tất cả trở về Hồng Mông. Là một loại vô cùng biến thái lực lượng. Sóng âm hóa thành Hồng Mông, đâm vào tầng thứ nhất Khốn Đế trận bên trên, nháy mắt nghiền nát phòng ngự. Đem Khốn Đế trận trận đạo lực lượng đồng hóa là Hồng Mông lực lượng. Thương minh tiếng vang triệt bốn phương. Đệ nhị trọng to lớn trận pháp Trảm Tiên trận ầm vang vỡ vụn. Trận chạy xuôi hủy diệt pháp tắc gặp phải nhất đối thủ đáng sợ, bị hỗn độn pháp tắc nghiền ép đến thương tích đầy mình, toàn bộ lật đổ, răng rác. Ma tổ thí thần thương vọt tới Trảm Tiên trận trung ương, cả tòa đại trận rách ra. Sâu thực vật tại tinh không bên trong trận văn vỡ vụn, tan biến. Từ ma tổ thí thần thương hiện thân đến phá hủy hai đại trận pháp, bất quá ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Thương ca quá nhiều. Đông Phương Thánh Kiếm bay đến ma tổ thí thần thương bên cạnh, giống một cái cuồng nhiệt tiểu fan hâm mộ, nhảy lên, thương phấn vô cùng. Hừ, ta cũng không phải làm không được. Đan Hoàng Chí Tôn đỉnh hừ lạnh một tiếng, quay người đưa lưng về phía một màn này. Trong lòng rất không thoải mái, danh tiếng đều bị cướp đi. Mấy cái tiểu đệ, sợ rằng về sau cũng sẽ không lại cùng hắn la lộn. Mặc dù hắn cũng có thể tan vỡ cái này hai tòa đại trận, nhưng cần thời gian. Xa xa làm không được ma tổ thí thần thương như vậy thô bạo trực tiếp, chỉ có đỉnh ca thụ thương thế giới đã tới. Côn Bằng Chiến thứ nhất gặp Đan Hoàng Chí Tôn đỉnh cái kia xa suốt tinh thần giáng dấp, vốn định an ủi một phen, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Bắp đuổi muốn ôm thô. Hắn vẫn là tranh thủ thời gian cùng thương ca tạo mối quan hệ, dạng này về sau nói chuyện mới có sức mạnh. Không phải vậy mỗi ngày đều muốn nhìn đỉnh đệ sắc mặt nói chuyện. Ngươi vì sao? Sẽ có ma tổ thí thần thương. Váy đen nữ tử khoe miệng chảy ra vết máu, hai tòa đại trận bị hủy. Bởi vì cùng càn khôn trận bàn liên kết, nàng nhận lấy phản vệ, tâm thần bị hao tổn. Lơ lửng tại đỉnh đầu nàng hư không bên trong càn khôn trận bàn chí tôn pháp thì bất ổn. Cảm nhận được ma tổ thí thần thương khủng bố uy áp, trong lòng sinh ra hoảng hốt. Nàng không phải chưa từng gặp qua thần khí, nhưng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy thần khí. Phần này lực lượng thật thuộc về thần khí phạm chủ sao? Nếu như là dạng này, cái kia sáng tạo ra nó, thai nghén chủ nhân của nó, lại nên cường đại đến loại tình trạng nào? Cao nhân ban tặng. Sở Thiên tự nhiên sẽ không lộ ra nguyên nhân chân chính, cất bước mà ra, hướng đi váy đen nữ tử. Hắn trên thân khí tức cùng váy đen nữ tử chuẩn đế viên mãn cấp bậc khí tức đối chọi gay gắt. Người muốn giết ta, ta còn không có thua. Không chiếm được đáp án, váy đen nữ tử không hề xoắn xuýt. Nàng trắng non tinh xảo trên mặt che kín sương lạnh, nhìn chăm chú Sở Thiên, chiến ý như sôi. Vô luận là tại pháp bảo vẫn là thiên phú bên trên, nàng đều đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Mặc dù có cảm giác bị thất bại, nhưng nàng đạo tâm kiên định, sẽ không như vậy nhận thua. Vô địch chi tâm cũng không cho phép nàng nhận thua. Nàng còn muốn thành tựu đế tôn, sao có thể nói bại? Nhưng mà, đối mặt người mang đông đảo đỉnh cấp pháp bảo Sở Thiên, bình thường thủ đoạn đã khó mà ứng đối. Nhất định phải áp dụng thủ đoạn cực đoan mới có thể chiến thắng, thậm chí cướp đoạt hắn pháp bảo. Liên ma tổ thí thần thương cũng có thể bị nàng khống chế. Ân. Sở Thiên trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, đây là cường giả bản năng báo động trước. Váy đen nữ tử trong lòng bày kế sự tình, cực kỳ đáng sợ, đã đối hắn tạo thành uy hiếp. Sở Thiên nhất quyền đả ra, xuyên thấu tất cả, càn khôn trận bàn bay tới ngăn cản, lại bị một quyền đánh bay, không cách nào ngăn cản. Đây là hắn toàn lực ứng phó một quyền, không những vận hành Thái Dương quyền kinh, còn dung nhập còn lại đỉnh cấp quyền pháp tinh túy, hội tụ thành đỉnh phong một kích. Một vạn linh huyết dược, ngưng tụ. Váy đen nữ tử nghiêng người né tránh, nhếch miệng lên, đỏ tươi bên môi nhộn nhạo yêu dị độ cong. Nàng mỹ lệ, nhưng giờ phút này tràn đầy sát cơ cùng điên cuồng. Theo lời nói rơi xuống, Thánh Vân Sơn mạch chỗ sâu, thế đàn bên trên thanh đồng đỉnh run rẩy, nội bộ huyết dịch sôi trào. Thanh đồng đỉnh xông phá Thánh Vân Sơn mạch, hóa thành lưu tinh, xuyên việt không gian, bị váy đen nữ tử dẫn tới trước mặt. Nhìn qua trước mắt thanh đồng đỉnh, váy đen nữ tử trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh bị kiên quyết thay thế. Tiêu ngạo nàng không cho phép chính mình thất bại, cho dù trước thời hạn ngừng tụ vạn linh huyết dược, dung hợp thành đạo quả, xung kích đế cảnh cũng sẽ không tiếc. Thanh đồng trong đỉnh, huyết dịch bốc lên nóng ngầm, huyết khí bốc hơi. Theo váy đen nữ tử thi pháp, huyết dịch bắt đầu ngưng tụ, giảm. Mãi đến một viên huyết sắc viên thuốc từ thanh đồng trong đỉnh bay ra, đồng bình tại váy đen nữ tử trước mặt. Huyết sắc viên thuốc lặng lặng treo tại nơi đó, lại phảng phất một mảnh sinh linh hải dương, liếc nhìn lại tất cả đều là bóng người. Đây là vạn linh huyết voi. Váy đen nữ tử không bị ảnh hưởng, vận chuyển càn khôn trận bàn cùng không gian thần kiếm chống cự Sở Thiên công kích, đồng thời nuốt vào huyết sắc viên thuốc. Tất cả những thứ này đều trong thời gian cực ngắn phát sinh, không cho người ta bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Thậm chí liền Sở Thiên trong bóng tối bố trí tại thánh vẫn trong dãy núi mấy ngàn nói trận pháp chuẩn bị ở sau, cũng không thể ngăn cản thanh đồng đỉnh bay ra. Hắn dự liệu được, bị ép vào tuyệt cảnh váy đen nữ tử khả năng sẽ trước thời hạn nuốt đạo quả, đặc biệt lưu lại chuẩn bị ở sau, phong tỏa thánh vẫn sơn mạch. Chương 95, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn lại thanh đồng đỉnh. Có vấn đề. Không phải thanh đồng đỉnh vấn đề, mà là bên trong vạn linh máu. Ta nhìn thấy, đó là đế lộ, cuối đường là đế môn, phía sau cửa chính là đế tôn vị trí. Váy đen nữ tử cười to, sợi tóc tán loạn, ánh mắt đỏ thẫm, triệt để lâm vào điên cuồng. Cảnh giới của nàng đang thăng hoa, đáng sợ thần uy hiện lên, bay thẳng vân tiêu, thẳng tới cửu thiên. Ầm ầm, lôi vân lan tràn, cấp tốc khuếch tán, vô tận kéo dài. Đây là đế kiếp lôi vân tại ngưng tụ, váy đen nữ tử trên thân đã bắt đầu hiện lộ ra một tia thần uy, chứng minh vạn linh huyết dược ngay tại vì nàng trải đường, giúp nàng xung kích đế cảnh. Đỉnh đầu lôi vân chính là chứng minh tốt nhất. Đế kiếp hiện, thiên hạ kinh. Đế kiếp mới ra, toàn bộ vũ trụ đều đem biết. Đây là thuộc về chí tôn phô trương. Là ai? Cách cổ huyền đế tôn tọa hóa bất quá 3 vạn năm, tại sao lại có đế kiếp xuất hiện? Ngươi sai, không phải là không thể thành tựu đế tôn, mà là không thể bỏ qua độ đế kiếp thời cơ. Nhìn xem a, người này thất bại. Tại sai lầm thời cơ độ đế kiếp, sẽ chỉ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Không sai, người này khả năng là nào đó cái lao quái vật, có lẽ không chịu nổi, hoặc là có nguyên nhân khác, không thể không buông tay đánh cược một lần, nếu không liền sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Vô số tinh vực, vô số tu luyện giả khiếp sợ nhìn lên, đều muốn biết vượt qua đế kiếp chính là người nào. Mặc dù chú định thất bại, nhưng dạng này người đáng giá tôn kính. Hắn vang dội thiên địa sống lại thời kỳ đầu một thương. Về sau thiên địa sống lại, thiên địa sẽ càng thêm huy hoàng, đi vào hoàng kim tình thế. Giang giác. Càn khôn trận bản bị trấn áp, tức giận đan hoàng chí tôn đỉnh đè ở trên người nó. Dùng sức ép một chút, đem bản thân ép nứt ra. Ai nha? Điểm nhẹ a. Đau. Càn khôn trận bản cầu xin tha thứ, cùng váy đen nữ tử kiêu ngạo khác biệt, nó tựa hồ không có chút nào cốt khí, tùy tiện liền nhận thua. A. Bên kia, Đông Phương Thánh kiếm rơi xuống, chí tôn kiếm khí quét ngang mà ra, chạm tại không gian thần kiếm bên trên. Không gian thần kiếm lập tức thét lên, xé rách không gian chạy ra ngoài. Hắn tinh thông không gian đại đạo, chạy trốn có thể là sở trường cho hay. Đừng chạy, cho ta làm tiểu đệ. Hiện tại ta ở bên trong địa vị thấp nhất. Đông Phương Thánh kiếm hô to, xông vào hư không, đuổi sát không gian thần kiếm mà đi. Sở Thiên hóa thành cầu vồng, mặc dù hắn nháy mắt đột phá hai đại pháp bảo phong tỏa, nhưng váy đen nữ tử hành động quá nhanh, đã nuốt vào đạo quả. Hắn không kịp ngăn cản, đối phương sắp bắt đầu chứng đạo. Thân uy dần dần mạnh, váy đen nữ tử càng thêm uy nghiêm, đứng ở nơi đó, khí tức càng ngày càng mạnh. Cảnh giới, thật để cho nàng thành tiểu đế tôn, sẽ để cho ta rất đau đầu à? Chẳng lẽ muốn ta liều mạng hay sao? Phải dùng nắm chắc bao nhiêu bài, mới có thể giết nàng. Sở Thiên trầm tư, thần uy để hắn cảm nhận được một tia áp lực. Váy đen nữ tử hiện tại chỉ kém đế tiếp tẩy lễ, một khi vượt qua một bước này, nàng chính là đương đại đế tôn. Cổ Huyền đế tôn tọa hóa 3 vạn năm sau này vị đế tôn. Ngươi liền không thể đứng tại chỗ ấy bảy tư thế sao? Ngươi có phải hay không thiếu thông minh a? Sở Thiên trách nói, mà ma tổ thí thần thương đang chìm say mê chính mình vừa vặn cái kia xoáy khí cứu chàng hình ảnh. Bản thân say mê đến không cách nào tự kiềm chế. Hắn lơ lửng giữa không trung, để lại cho mọi người một cái thoải mái bối ảnh. Ai nha? Đến rồi, đừng tức giận, đừng tức giận. Ma tổ thí thần thương lấy lại tinh thần, từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Đối mặt váy đen nữ tử trên thân tán phát thần uy, hắn không thèm quan tâm. Hắn nói, kỳ thật đâu, liền tính nàng thành đế tôn, cũng tuyệt không phải tiểu gia ta đối thủ. Sở Thiên liếc hắn một cái, tràn đầy nghi hoặc, đây chính là đế tôn a, ngươi một cái thượng cổ thần khí thật có thể cùng đế tôn động thủ. Ngươi ánh mắt này có ý tứ gì? Năm đó Hồng Mông đế tôn còn tại thời điểm, ta cùng tên kia cũng không có giao thiếu tay. Tại hắn thành tiên phía trước, trong vòng 10 chiêu muốn thắng ta, môn đều không có. Dạng này chiến tích, ta chẳng lẽ không nên tự hào một cái? Cùng Hồng Mông đế tôn so ra, tiểu cô nương này yếu đến đáng thương, đừng nói trở thành đế tôn. Liền tính lại cho nàng 2 vạn năm thời gian trưởng thành, cũng không thắng được ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn để cho an toàn, lại bồi thêm một câu, ít nhất ta sẽ không thua quá khó coi. Nguyên lai là tại cứng rắn chống đỡ mặt mũi, ta còn tưởng rằng ngươi đang nói cái gì chuyện đứng đắn đây. Sở Thiên liếc mắt, thân thể lui lại, một mực thối lui đến cựu tiền chi hạ, xa xa tránh đi lôi kiếp. Người khác độ kiếp lúc, người khác là không thể đặt mình vào trong đó, nếu không sẽ bị liên quan cùng một chỗ bị tội. Ngước nhìn trên 9 tầng trời cái kia váy đen nữ tử, Sở Thiên trong lòng tính toán trong tay mình con bài chưa lật, có thể giết nàng mấy lần, lại cần bao lâu thời gian, hoặc là tìm người hỗ trợ, cũng không biết chúng ta những cái kia lão tổ tông có thể hay không gánh vác được đế tôn cấp bậc cường giả. Sở Thiên trong lòng lại suy nghĩ, bằng hắn thực lực chân chính, mặc dù có lòng tin chính diện ứng đối ngay tại độ đế tiếp váy đen nữ tử, nhưng cái kia nguy hiểm thực tế quá lớn. Dù sao hắn hiện tại chỉ là chuẩn đế, lại thế nào bất hắc, đối thủ cũng là đế tôn cấp, nhân gian giới đứng đầu tồn tại. Dù cho có thể mượn nhờ bảo vật hoàn thành diệt đế hành động vĩ đại, đó cũng là cực kỳ nguy hiểm. Cái này không phù hợp hắn luôn luôn cẩn thận phong cách hành sự. Hắn nhớ tới rời đi Nhật Nguyệt Thánh Thành lúc đạo ẩn tử nói câu nói kia, có lao tổ tông ngăn tại phía trước, có thể vì ngươi che gió che mưa. Lại nhớ lại rời đi tông môn lúc đại cung chủ câu kia, yên tâm lớn mật đi làm, tất cả có tông môn làm hậu thuẫn. Vẫn là liên hệ bên dưới sư thúc xem một chút đi. Sở Thiên lấy ra truyền âm ngọc, kích hoạt lên bên trong chói chặt đại cung chủ thần thức. Xa tại Thánh Ma Sơn đại cung chủ chính nhàn nhã phẩm trà, trong ngực truyền âm ngọc đột nhiên chấn động. Lấy ra xem xét, đúng là Sở Thiên giáng đến. Tiểu tử này lúc này gọi điện thoại, chẳng lẽ có chuyện tốt gì? Đại cung chủ kết nối phía sau hỏi, "Uy, Sở Thiên, chuyện gì?" Sở Thiên nói, "Sư thúc, chúng ta tông môn nội đình, nếu là gặp phải đế cấp cường giả, chịu nổi sao?" Đế phẩm. Đại cung chủ tay run một cái, kém chút không có cầm chắc chén trà, vẩy ra một chút nước trà, hỏi, "Ngươi ở chỗ nào? Làm sao sẽ có đế cấp cường giả?" Lập tức hắn kịp phản ứng nói, "Phía trước đế kiếp là ngươi địch nhân dẫn tới." Sở Thiên gật đầu, "Xem như thế đi, nàng đánh không lại ta, cũng lên, hiện tại đã bước vào đế cảnh, đang chuẩn bị độ kiếp đây. Độ kiếp lúc không người có thể quấy rầy, vạn nhất nàng thành công, thành đế tôn, sư điệt ta sợ rằng phải cùng nàng liều mạng." Đại cung chủ nói, "Nàng thành đế tôn xác suất lớn sao? Tuy nói hiện tại thiên địa bắt đầu sống lại, nhưng khoảng cách cổ huyền đế tôn tọa hóa cũng mới 3 vạn năm. Giữa thiên địa có lẽ không cho phép có người lại trở thành đế tôn. Nếu như nàng không được, sống sót cũng chỉ là chí tôn, như vậy, sự tình liền dễ làm nhiều." Sở Thiên ngẩng đầu nhìn về phía váy đen nữ tử, cảm nhận được vạn linh huyết dược đặc biệt khí tức. Lại nghĩ tới đây là Thiết Thiên tổ chức giúp nàng bày kế, trong lòng có kết luận, phải nói, nàng khẳng định sẽ thành công. Người này không bình thường, thân phận đặc thù, có thể có người trong bóng tối tương trợ, để nàng tránh đi thiên đạo chú ý. Nghe lời này, đại cung chủ đặt chén trà xuống, vội vàng đứng dậy, chạy thẳng tới Thánh Ma Sơn chỗ sâu. "Sở Thiên, ngươi thoải mái tinh thần, trốn xa xa. Tuyệt đối đừng mạo hiểm, có bất kỳ nguy hiểm nào manh mối, lập tức né tránh, ngươi không thể có sự tình." Đại cung chủ hô, Sở Thiên xem như thứ 80 nhị đại tự tại cùng cung chủ, Sở thị truyền nhân. Tuyệt đối là Sở gia cục cương quý giá, vạn nhất xảy ra chuyện, vị đế tôn trấn áp dẫn đến tử vong. Hắn thật lo lắng Sở gia các lão tổ sẽ bị toàn bộ bước đi ra. Đến lúc đó, trừ phi Thánh Ma Sơn lão tổ phục sinh, nếu không ai cũng ngăn không được xin. Chương 96, Thiết Thiên tổ chức. Sở Thiên cường đại. Như thường nghiền ép. Chương 96, Thiết Thiên tổ chức. Sở Thiên cường đại. Như thường nghiền ép. Minh bạch, an toàn trọng yếu nhất nha. Sở Thiên nói, nếu không phải nguy hiểm thực tế quá lớn, ta cũng sẽ không tìm tông môn hỗ trợ. Nếu như không phải để cho ổn thỏa, hắn có thể sẽ tự mình động thủ, nhưng cái kia xác thực quá mức nguy hiểm. Cùng nhân tộc đế tôn tôn giả cứng đối cứng, lấy hắn tu vi hiện tại, khẳng định là phải bị thua thiệt. Mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng trọng thương là tránh không khỏi. Tốt, chúng ta đợi sư thúc thông tin, sư thúc đã liên lạc sư tôn, chuẩn bị mở ra tổ lăng. Âm thanh im bặt mà dừng, biểu lộ rõ ràng đại cung chủ đã tiến vào một cái thế giới khác, truyền âm ngọc thạch không cách nào lại tiếp tục trò chuyện. Cửu Thiên chi hạ, Sở Thiên chắp tay sau lưng đứng tại một viên tinh thần bên trên. Ma tổ thí thần thương cùng đan hoàng chí tôn đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Cách đó không xa, Đông Vương Thánh kiếm dắt lấy không gian thần kiếm bay trở về. "Chủ nhân, chờ nàng thành đế tôn, chúng ta còn muốn đánh nữa hay không?" Ma tổ thí thần thương lộ ra rất hưng phấn, rất lâu không cùng đế tôn tôn giao thủ qua, nó có chút chờ mong Sở Thiên không xác định tông môn tối cường con bài chưa lật có thể hay không giải quyết đế tôn tôn, nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể chính mình bên trên. Tuy nói sẽ bị thương nặng, nhưng dù sao cũng so để cái này nữ nhân điên hủy diệt vũ trụ muốn tốt. Thú hồ, cái kia váy đen nữ tử đứng sau lưng chính là Thiết Thiên tổ chức. Tổ chức này nâng đỡ nàng trở thành đế tôn tôn, sợ rằng có mưu đồ khác. Thánh Ma Sơn tổ lăng lối đi ra, một thân ảnh cất bước mà ra, thân hình khôi ngô, trên thân không có chút nào khí tức ba động, đứng ở nơi đó, tựa như cái bình thường trắng hán. Sở Kiêu cùng Sở Uyên phụ tử theo sát phía sau, một mực cung kính đi ra. Đế kiếp khí tức, độ kiếp người, thực lực tựa hồ cũng không tệ lắm. Cái kia thân ảnh khôi ngô nhìn về phía tinh không, liếc mắt liền thấy được Sở Thiên cùng trên 9 tầng trời cái kia váy đen nữ tử. Khoe miệng của hắn nổi lên mỉm cười, thân ảnh dần dần mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hắn đã bước vào tinh không bên trong. Sở Uyên nhìn qua tinh không, hỏi: "Lão cha, vị này từ nơi nào đi ra lão tổ? Là chúng ta Sở gia vị kia tiên tổ." Sở Kiêu trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin nói: "Thứ 60 cựu đại tự tại cùng cung chủ, đã sớm vào tổ miếu tồn tại. Mới thứ 60 cựu đại." Sở Uyên kinh ngạc, thứ 60 cựu đại tự tại cung cung chủ liền có thực lực như vậy. Hắn cũng là vào tổ lăng về sau, mới hiểu tổ lăng cũng không phải là tông môn chân chính nội tình. Tổ lăng về sau, còn có tổ miếu. Chỉ có đạt tới cái kia tầng thứ, mới có tư cách tiến vào, nhận đến đông đảo đệ tử cung phụ. Mới thứ 60 cựu đại. Nghe đến Sở Uyên kinh ngạc, Sở Kiêu cười ngạo nghễ nói: "Nhi tử, ngươi đối Sở gia nhận biết còn chưa đủ sâu. Dù sao ngươi vào tổ lăng thời gian còn quá ngắn, không có tham gia qua tộc hội, cũng không có trải qua tông sẽ. Chờ ngươi kinh lịch, liền biết vì cái gì lão cha ta từ tổ lăng đi ra về sau sẽ như vậy có lực lượng. Sống lưng cứng rắn, không có cách, ha ha ha." Nói xong lời cuối cùng, Sở Tiêu cất tiếng cười to, lộ ra 10 phần tự hào. Là Sở gia, cũng vì tông môn, tộc hội, tông biết. Sở Uyên rơi vào trầm tư, có chút chờ mong. Vô cùng chờ mong lần tiếp theo tổ chức tộc hội cùng tông biết thời điểm. "Lão cha, tộc hội, chúng ta Sở gia mọi người sẽ tập hợp một chỗ sao? Bao gồm những cái kia bình thường không gặp được các lão tổ tông. Tông sẽ là toàn bộ tông môn lão tổ tụ hội sao?" Tinh không bên trong, một viên tĩnh mịch tinh cầu bên trên, Sở Thiên đứng ở nơi đó, quay đầu ngắm nhìn phương xa Viêm Hoàng lĩnh vực. Nơi đó, một vị thân hình cao lớn người trung niên đi tới, chắp tay sau lưng, ung dung không đổi, khóe miệng mỉm cười. Một bước phóng ra, mình cùng hắn đứng song vai. "Ta đi, người này." Sở Thiên trên người mặc côn bằng chiến giáp phát ra khẽ đều, tràn đầy e ngại nói nhỏ. Hắn không cảm ứng được cảnh giới của người nọ, nhưng có thể cảm nhận được một cỗ để hắn sợ hãi áp lực. Phản phất, người này chỉ cần một ánh mắt liền có thể nháy mắt đem hắn miểu sát. Giữa không trung, Đông Phương Thánh Kiếm nguyên bản ngay tại gian dạy không gian thần kiếm, nhìn thấy người trung niên về sau, cũng trầm mặc. Ở giữa thần kiếm, mà Đan Hoàng Chí Tôn đỉnh nguyên bản chính đối càn khôn trận bản phát tiết bất mãn, nhìn thấy người trung niên về sau, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Hắn phảng phất nhìn thấy cực lớn khủng bố. Cái này sao có thể? Thời đại này, vì sao? Ma tổ thí thần thương xem như là chấn định nhất một cái, đem tất cả tiểu đệ ngăn ở phía sau, thân thương vang lên ong ong, đang muốn mở miệng. "Ngươi đừng nói chuyện." Sở Thiên đưa tay đánh gãy hắn, nhìn hướng người trung niên. Cứ việc đối phương thoạt nhìn chỉ là người bình thường, nhưng trong cơ thể ẩn giấu đi đáng sợ lực lượng. "Ta là ngươi tổ tiên." Người trung niên mở miệng, nói như thế, nhìn xem Sở Thiên, hài lòng gật gật đầu, "Không sai, tuổi như vậy, tu vi như vậy, so năm đó ta mạnh hơn nhiều." Sở Thiên không người đi vạn bối lễ, gặp qua lão tổ tông, Tử Tôn Sở Thiên, đương nhiệm tự tại cung thứ 80 nhị đại cung chủ. Trong lòng hắn kinh ngạc, không nghĩ tới Thánh Ma sư thúc thật mời tới một vị. Người trung niên gật đầu, quét mắt một nhãn ma tổ thí thần thương nói, "Tiểu Thiên đề cập với ta ngươi, khen ngươi là cách Sở gia tổ sư gia gần nhất hậu bối. Bây giờ xem xét, xác thực như vậy. Sau này, ngươi có siêu việt tổ sư gia hy vọng, bất quá, hiện tại tu vi của ngươi còn chưa đủ, còn cần cố gắng." Sở Thiên nói, Sở Thiên Minh ghi vào tâm. Hắn nhìn qua người trung niên, thử nghiệm quét hình lại nhìn không thấu tin tức của hắn bảng. Điều này nói rõ, trước mắt lão tổ tông cũng không phải là bản thể. Bởi vậy chỉ có thể nhìn thấy một chút giải giáp tin tức, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ thì không thể nào biết được. Người trung niên tựa hồ phát giác cái gì, khóe miệng nổi lên tiểu ý vô tình nhìn hướng ma tổ thí thần thương chờ mấy món pháp bảo. Lẫn vào không sai, vậy mà có nhiều như vậy đỉnh cấp pháp bảo, còn có ma tổ thí thần thương dạng này thượng cổ thần khí. Lúc này, Đan Hoàng Chí Tôn đỉnh từ ma tổ thí thần thương phía sau lộ ra một góc nói, "Ta cũng là thượng cổ thần khí, không chỉ là hắn một cái." "Ha ha, nhìn thấy, ngươi ngược lại là thật muốn chứng minh chính mình tồn tại." Người trung niên cười nói, hắn lại nhìn về phía còn lại mấy món Chí Tôn binh khí nói, "Thật tốt phụ tá gia tộc bọn ta hậu bối, sau này đều có tấn thăng thần khí có thể." Đông Phương Thanh Kiếm, côn bằng chiến giáp, càn khôn trận bàn lập tức kích động lên. Chuẩn thần khí không gian thần kiếm cũng kích động không thôi, câu nói này hẳn là cũng bao gồm nó a. Nó hiện tại cũng coi là Sở Thiên kiếm. Sở Thiên nghe đến người trung niên lời nói, khóe miệng không tự giác lộ ra nụ cười, tự hào nụ cười. Muốn có như thế nào nội tình, mới có thể có sức mạnh nói ra lời như vậy. Không hổ là Thánh Ma Sơn đỉnh cấp lão tổ, nói chuyện chính là có phái đoàn. Sở Thiên nói, "Lão tổ tông, chúng ta là chờ nàng độ kiếp xong." Vẫn là, mặc dù trước mắt người trung niên cũng không phải là bản thể, nhưng thực lực ý nguyên vượt quá tưởng tượng. Bản thể không có tới, có lẽ là không cần thiết, cũng có thể là có còn lại đặc thù nguyên nhân. Nhưng đối phó váy đen nữ tử tuyệt đối là dư xài. Dù sao, nàng hiện tại còn chưa độ kiếp, vẫn còn không tính là chân chính đế phẩm. Người trung niên bạch tí tung bay, mây trôi nước chảy, thậm chí không có nhìn váy đen nữ tử một cái nói, đều có thể, ngươi giúp nàng tuyển chọn cái tiểu chết ta. Càn Khôn trận bàn yếu ớt nói, có thể hay không? Vương tha chủ nhân, nàng cũng thật đáng thương, là thiên ý nhất định muốn ngăn nàng đường, mới để cho nàng biến thành dạng này. Đã từng, nàng cũng là thế gian vô địch, chịu vạn linh kính ngưỡng, là cái lòng dạ thiên hạ chí tôn. Hắn lời nói đưa tới không gian thần kiếm cộng minh, đối với váy đen nữ tử hắc hóa, bọn họ nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Bọn họ bất lực thay đổi, chỉ có thể yên lặng đi theo váy đen nữ tử. Đan Hoàng chí tôn đỉnh nói, bất kỳ lý do gì đều không thể trở thành đồ sát sinh linh mà cớ. Chương 96, nữ nhân này, lúc trước cùng Đan Hoàng lúc giao thủ, tâm tư liền không thuần, nếu như không phải Đan Hoàng chính vào đỉnh phong, kém chút liền nàng nói. Nhớ tới Đan Hoàng lần thứ 2 độ kiếp thất bại, đem hết toàn lực bảo vệ nó trở thành thần khí một khắc này, trong lòng của nó liền nặng dị thường. Đáng tiếc, đây chính là hiện thực. Vị kia Đan Hoàng đã biến mất không còn tăm tích hơn mấy chục năm, hiện tại chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trên 9 tầng trời, cái kia càng ngày càng kinh khủng đế kiếp, trong lòng không có nửa điểm đồng tình. Hắn nói, mời lao tổ tông hiện tại liền động thủ, diệt trừ người này. Hắn gia nhập cái kia đặc biệt tổ chức, trở thành đế tôn, khẳng định là bọn họ kế hoạch một bộ phận. Nếu như người này thật thành đế tôn, khả năng sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, mang đến không thể nào đoán trước tai nạn. Trung niên nam nhân trong lòng nghĩ, Thiết Thiên tổ chức nhà, bọn họ thật đúng là rất cuồng vọng. Đáng tiếc là, vạn vật đều có nhân quả, ta không thể nhúng tay, cũng không thể để mảnh này thiên đạo phát giác được ta. Mặc dù hắn đang ngủ say, nhưng nếu như xuất hiện đế tôn, rất có thể sẽ đem hắn bừng tỉnh. Nhưng hắn hiểu rõ tình huống so Sở Thiên nhiều hơn. Cảnh giới khác biệt, đứng độ cao liền không giống, biết rõ sự tình tự nhiên cũng liền càng nhiều. Nhưng hắn không thể nhúng tay, cũng không phải là sợ hãi, mà là có khó mà diễn tả bằng lời nỗi khổ tâm trong lòng. Hỗ trợ, có thể còn không bằng không rút. Thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất, chắc chắn sẽ có giải quyết vấn đề ngày đó. Trung niên nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía váy đen nữ tử. Trên 9 tầng trời, váy đen nữ tử có cảm ứng, cũng nhìn sang. Lập tức, thân thể nàng chấn động, cảm thấy đáng sợ khí tức. Cái này, làm sao có thể? Thời đại này làm sao sẽ có? Nàng chấn kinh đến nói không ra lời, không thể tin được. Nếu như thời đại này thật có dạng này tồn tại, cái kia nàng vượt qua đế kiếp, chẳng phải là thua không nghi ngờ. Trung niên nam nhân không để ý đế kiếp, mang theo Sở Thiên cùng mấy món pháp khí, đi tới váy đen nữ tử đối diện. Ta có thể để ngươi hoàn thành độ kiếp, mặc dù kết quả đều như thế, nhưng ít ra có thể cho ngươi một cái dãy rủa cơ hội. Trung niên nam nhân nói, vừa vặn, ta còn không biết đến trong vũ trụ này đế tôn lực lượng. Váy đen nữ tử nhìn xem trung niên nam nhân, thần sắc phức tạp, trên mặt điên cuồng đã biến mất, chỉ còn bên dưới thất bại. Nàng không nghĩ ra vì sao lại có dạng này tồn tại ở thế gian. Cái cuối cùng không phải tại 3 vạn năm trước liền tọa hóa sao? Bọn họ cũng là như thế nói cho nàng biết, để nàng chuẩn bị sẵn sàng, yên tâm đi độ kiếp. Ai biết, nửa đường vậy mà toát ra một nhân vật như vậy. Nhìn tới, ta cùng đế cảnh trời sinh vô duyên, vô luận như thế nào đều sẽ bị ngăn cản, bất kể thế nào cố gắng. Váy đen nữ tử tâm cảnh xuất hiện vết rách. Vượt qua nhiều cái thời đại, đánh vô số thiên tài, xây dựng lên không tín niệm vỡ vụn, nàng nhận mệnh. Có cái này người tại, nàng không cách nào trở thành đế tôn, liền phản kháng đều làm không được. Vừa rồi người kia lời nói, chỉ là tại đục nhã nàng mà thôi. Có hắn tại, có hắn nói trấn áp chư thiên, nàng lại sao có thể thành đạo? Không, ngươi không phải cái vũ trụ này đế tôn. Váy đen nữ tử lùi lại, phát giác không thích hợp. Trung niên nam nhân nói cũng không có chân áp chư thiên, thiên đạo không có tán thành. Nếu không, nàng đế kiếp căn bản là không có cách ngưng tụ, không cho phép tồn tại, vừa bắt đầu liền sẽ bị trung niên nam nhân nói xua tan. Trung niên nam nhân vốn không có ý định che giấu nói, ta không phải đã nói rồi sao, có thể cho ngươi một cái dãy rủa cơ hội sẽ. Ta muốn nhìn một chút ngươi trở thành đế tôn phía sau thực lực. Váy đen nữ tử nhìn xem trung niên nam nhân, trong mắt lại hiện lên vẻ chờ mong nói, tiền bối, ngươi là ở nơi nào thành công, mời nói cho ta, mang ta đi, mảnh này thiên đạo tại nhằm vào ta. Mà còn, nếu như ta thành đế tôn, cũng có thể gặp bất hạnh. Ta mới vừa cảm giác được, hắn ngay tại chạy đến, sẽ chờ ta độ kiếp kết thúc, đem ta mang đi. Đế kiếp xuất hiện một khắc này, nàng liền bị cảnh cáo, không cách nào chạy trốn, nhất định phải đối mặt. Mặc dù biết rõ là cái cạm bẫy, nhưng nàng từng cho rằng, thành đế tôn, ít nhất có thể tự vệ. Hiện tại xem ra, quả thật có thể tự vệ, nhưng cơ hội xa vời. Sự tình so với nàng tưởng tượng càng thêm gian nan, phức tạp, đã không chỉ là cảnh giới vấn đề, nàng lâm vào một cái ván cờ, thành quân cờ. Nếu như không nhảy ra cục này, cho dù thành đế tôn, cuối cùng cũng có thể chết trận. Sở Thiên nói, ngươi có lẽ đã sớm biết Thiết Thiên tổ chức không đơn giản, hiện tại cần gì phải sợ chứ? Ngươi muốn trở thành đế tôn, bọn họ giúp ngươi, nhưng về sau có thể hay không thoát khỏi bọn họ, liền xem chính ngươi bản lĩnh. Bất quá, hiện tại không cần chờ bọn họ tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Thiên nhìn hướng trung niên nam nhân, lão tổ tông, người này vì trở thành đế tôn, đã điên dại, hy sinh vạn linh, bao gồm thân nhân, bằng hữu, tất cả mọi thứ. Một thế này nàng ngoại ý muốn tỉnh lại, thậm chí muốn dùng Thánh Ma Sơn đệ tử máu xem như nàng đột phá kiếp nổ. Nói đến đây, trung niên nam nhân đã không vui. Hắn nhất không thể chịu đựng chính là có người cầm Thánh Ma Sơn đệ tử sinh mệnh nói đùa. Mỗi một cái Thánh Ma Sơn đệ tử đều là chất bảo, không cho tổn thương. Xem như đã từng chịu che chở một thành viên, hắn sâu sắc lý giải những cái kia đã từng bảo vệ bọn họ đám lao giả này tâm tình. Động Thánh Ma Sơn đệ tử, không quản ngươi cường đại cỡ nào, đều chỉ có một con đường chết. Liền cho cốt cũng sẽ không để lại cho ngươi. Ta thu hồi phía trước lời nói. Trung niên nam nhân đứng ở nơi đó, một câu rơi xuống. Trên 9 tầng trời lôi kiếp bị chấn 5.0 tản, lời nói giống như trọng truy rơi vào váy đen nữ tử trên thân. Phúc! Nàng khí tức bị bại, ngã xuống đất, nằm tại tinh không bên trong. từ đế phẩm rơi xuống, từ chuẩn đế chủng loại rơi xuống, mãi đến trở thành một người bình thường. Mất đi tất cả lực lượng, váy đen nữ tử khỏe mắt lại không có nước mắt, không nhận trợ giúp, không nhận đồng tình, những này nàng đã thành thói quen. Nàng là bị ngày vứt bỏ người, chỉ có hữu tâm nhân mới sẽ trợ giúp nàng, lợi dụng nàng. Đây chính là tu tiên giới tàn khốc, nàng không có trở thành kỳ thủ, lại thành người khác quân cờ. Kết cục sau cùng đã chú định. Giờ phút này chết tại trung niên nam nhân trong tay, nàng không hề sợ hãi. Trực giác nói cho nàng, cái chết như thế, so với bị Thiết Thiên tổ chức mang đi thực sự tốt hơn nhiều. Váy đen nữ tử bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, thần thức dần dần tiêu tán chờ đợi tử vong đến. Ta người, ngươi cũng dám động? Từ đâu tới hương gia đế tôn? Nơi xa, một tên trên người mặc ngân giáp thanh niên đi tới, cầm trong tay chiến qua, không có một tia khí tức lộ ra ngoài. Trên người hắn có đặc thù pháp khí, ngăn cách tất cả khí tức, không có tiết lộ ra ngoài. Hắn cũng sợ hãi bị thiên đạo cảm giác được. Phốc phốc. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện ngân giáp thanh niên, trung niên nam nhân đưa tay để ép. Vô luận ngân giáp thanh niên làm sao chống cự, chạy trốn, đều không làm nên chuyện gì, trực tiếp bị đánh nát. Ngươi không cân nhắc hậu quả sao? Ngân giáp thanh niên không có chết, lấy hắn tu vi, rất khó bị tùy tiện giết chết. Mặc dù đối trung niên nam nhân thực lực có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ hãi. Không biết trời cao đất rộng. Trung niên nam nhân cười khẽ, hoàn toàn không để ý đối phương uy hiếp. Lúc này, váy đen nữ tử mở to mắt, nhìn hướng ngân giáp thanh niên. Người này chính là năm đó tìm tới nàng, đem nàng dẫn vào Thiết Thiên tổ chức, từ đây không cách nào thoát thân người. Chương 97, Chí Tôn Pháp Thì. Quét ngang tinh không. Huyền cơ cùng nhân quả. Chương 97, Chí Tôn Pháp Thì. Quét ngang tinh không. Huyền cơ cùng nhân quả. Nếu như ngươi thật là cái vũ trụ này thiên địa chí tôn, vậy liền chứng minh sự kiêu ngạo của ngươi, chứng minh ngươi tồn tại qua. Trung niên nam nhân lời nói mang theo thiên uy, váy đen nữ tử tu vi như kỳ tích khôi phục như lúc ban đầu. Đón lấy, trong cơ thể nàng từ ngân giáp thanh niên bố trí gông xiềng cũng bị đánh vỡ. Ta đối với chính mình sở tác sở vi không oán không hối, cho dù có rất nhiều người mang ta, cũng là như thế. Đây là lựa chọn, cũng là nơi quy tụ, người chung quy phải vì chính mình lựa chọn trả giá đắt. Váy đen nữ tử hướng đi ngân giáp thanh niên, chiến ý mãnh liệt, ngươi xem ta là quân cờ, như vậy hôm nay, liền chém ngươi. Buồn cười, chí tôn cấp bậc cũng dám làm càn. Ngân giáp thanh niên cười lạnh, mặc dù hắn không địch lại trung niên nam nhân, nhưng cũng xác thực là chân chính đỉnh cấp cường giả. Lúc nào ngay cả lão đại cũng dám khiêu chiến chính mình, không phải là diệt ngươi không thể. Váy đen tỷ tỷ bỗng nhiên hướng màu bạc khôi giáp tiểu ca tiến lên. Nàng cả đời này tất cả đều bận rộn cho người khác biểu hiện ra sự lợi hại của mình. Nàng khát vọng người khác tán thành, khát vọng tất cả mọi người cảm thấy nàng đi, vì cái này, nàng cái gì đều không thèm đếm xỉa. Hiện tại, sinh mệnh nhanh đến đầu, nàng còn tại chứng minh chính mình không thể so cái kiêm lưu nhất đại lão kém, nàng cũng nên là cái có thể thành đại sự thiên tài. Mặc dù, cuối cùng nàng lại biến thành người khác quân cờ, cái kia trung niên lại thúc lợi dụng nàng đi đối phó màu bạc khôi giáp tiểu ca. Tự tìm đường chết. Màu bạc khôi giáp tiểu ca nổi trận lôi đình, chính mình 12 nuôi tiểu côn trùng, thế mà cũng dám khiêu khích hắn. Hai người đánh lên, một đường đánh tới cựu trọng thiên bên ngoài, cuối cùng không thấy, không biết đánh đi đến nơi nào. Sở Thiên cảm giác được váy đen tỷ tỷ khí tức càng ngày càng yếu, nhưng nàng một mực tại kiên trì, mà màu bạc khôi giáp tiểu ca vẫn như cũ uy mãnh. Qua rất lâu, màu bạc khôi giáp tiểu ca áp lực đột nhiên nhỏ đi. Cuối cùng, hai người khí tức cùng một chỗ biến mất, rốt cuộc không có xuất hiện. Hắc hắc, trở về phải hảo hảo khoe khoang con lác. Đây coi là không tính ta xử lý hai cái đại lão. Trung niên đại thúc trong lòng đắc ý, váy đen tỷ tỷ lúc đầu không phải màu bạc khôi giáp tiểu ca đối thủ. Nhưng hắn giúp váy đen tỷ tỷ khôi phục thực lực lúc, lưu lại cái chuẩn bị ở sau, thành váy đen tỷ tỷ vũ khí bí mật. Thành công mang đi cái đại lão. Bất quá cái này đại lão cùng hắn, còn có vũ trụ trong lịch sử mỗi cái đại lão đều không giống, đạt được rõ ràng. Bất quá, vẫn là rất làm người ta cao hứng. Nhàn rỗi không chuyện gì đi ra một chuyến, còn có thể xử lý hai đại lão, cũng không tệ. Nếu không phải mình không thể đích thân xuất thủ, màu bạc khôi giáp tiểu ca, hắn không phải là tự tay giải quyết mới giải hận. Trở về sau, có thể cùng Luân Hồi Phong cái kia lão gia hỏa khoe khoang. Trước mấy ngày đem hắn đá, khoảng thời gian này đều không để ý ta, phải tìm đề tài cùng hắn hàn huyên một chút. Khuyên bảo hắn. An thiệt thòi là phúc nha, đều đến cái này cảnh giới, hắn thế nào vẫn không rõ đâu. Ngươi trước làm việc của ngươi đi, lão tổ tông ta đi bộ một chút, rất lâu không có đi ra, vừa bận nhìn xem thế giới này. Trung niên đại thúc nói, lần này ngươi làm rất đúng, đụng tới không có nắm chắc được nhân, liền phải gọi người. Nếu là gọi ta đi ra, ta cũng không có nắm chắc, ta liền tiếp tục đề. Sở Thiên nghe, khoe miệng hơi dương lên. Không biết vì sao, mấy câu nói đó nghe lấy đặc biệt thuận hay, sống lưng đều đứng thẳng lên. Đây chính là có lực lượng mị lực. Khó trách những cái kia đại gia tộc đệ tử, trưởng lão, ỷ vào chính mình là đại gia tộc, tổng thích dùng lỗ mũi nhìn người. Bọn họ chính là nghĩ như vậy a. Đụng đến ta một cái, ta liền gọi người, đây chính là sức mạnh. Đi nha. Trung niên đại thúc vung tay, bước vào vũ trụ tinh không, vừa xài bước ra chính là một mảnh tinh vực, cực nhanh biến mất. Thật là đẹp trai a. Côn Bằng Chiến Thứ Nhất nói, đáng tiếc, chủ nhân khi đó không có vượt qua đại lão kiếp, bằng không thì cũng có thể như thế xoái. Ma Tổ Thí Thần Thương nói, bằng đệ, ngươi sai, theo ngươi thương ca nhắc bằng, cái này đại lao không bình thường. Bản thể của hắn có lẽ rất mạnh, mà còn thể chất đặc thù. Đông Phương Thánh Kiếm hưng phấn vô cùng, nó rất cao hứng chính mình có thể được trồng ra, còn có dạng này sức mạnh. Quá Tuyệt Đan Hoàng Chí Tôn Đỉnh hỏi, chủ nhân, chúng ta tông môn có mấy cái dạng này? Côn Bằng Chiến Thứ Nhất nói, đỉnh đệ, ngươi hồ đồ rồi. Đại lao đương nhiên chỉ có một cái a. Ngươi còn muốn nhiều muốn mấy cái hay sao? Đan Hoàng Chí Tôn đỉnh dùng pháp tắc ép hướng Côn Bằng Chiến Y Liễu, hỏi: "Ngươi kêu ta cái gì? Ai cho ngươi sức mạnh?" Côn Bằng Chiến thứ nhất mặc ở Sở Thiên trên thân, Đan Hoàng Chí Tôn đỉnh không tốt trực tiếp động thủ. Nhưng lời trong lời ngoài ý là: "Vào đầu tiên, ngươi chờ xem, thật sự là phản thiên. Vậy mà gọi ta đỉnh đệ." Côn Bằng Chiến thứ nhất cười hắc hắc, chủ động từ Sở Thiên trên thân khởi ra, chạy đến Ma Tổ Thí Thần Thương bên cạnh nói: "Thương ca, có người ước hiếp ta." "Thương ca, ngươi nghe ta nói, trước mấy ngày, đỉnh đệ hắn ở sau lưng cùng chúng ta nói." Nói còn chưa dứt lời, Đan Hoàng Chí Tôn đỉnh đột nhiên kích động lên, phóng tới Côn Bằng Chiến ý đi, "Ta sẽ nát miệng của ngươi, đừng bại hoại ta một đời thanh danh. Ta giống như là phía sau nói người lời nói xấu người sao?" Ma Tổ Thí Thần Thương liếc mắt nhìn Đan Hoàng Chí Tôn đỉnh một cái, thả ra hồng ngâm khí, đem hắn ngăn tại 10 trượng bên ngoài, tò mò hỏi: "Hắn nói ta gì? Khoảng thời gian này ta tại lĩnh ngộ hồng mông pháp tắc, đều không có làm sao phản ứng các ngươi mấy cái." Đan Hoàng Chí Tôn đỉnh khí thế bộc phát: "Bằng đệ, ngươi đừng qua sông đoạt cầu, không biết điều. Ngươi dạng này, sớm muộn không sống được nữa. Đi ra lăn lộn, phải nói nghĩa khí." "Hắc hắc." Côn Bằng Chiến thứ nhất cười xấu xa nói: "Đỉnh đệ à, ngươi quá non, ta một mực là thường ca tiểu fan hâm mộ, ở đâu ra cùng ngươi dạng nghĩa khí nói chuyện." Đan Hoàng Chí Tôn đỉnh tức giận đến giơ chân, đáng ghét, cái này Côn Bằng Chiến thứ nhất bị Sở Thiên cấp tới không bao lâu, liền nghĩ đạp nó thừa bị. Làm Sở Thiên động thiên bên trong người đứng thứ hai, thống trị sở có pháp bảo. Ma Tổ Thí Thần Thương hỏi: "Cho nên hắn đến cùng nói ta gì?" Sở Thiên liếc bọn họ một cái nói: "Đừng làm loạn, làm chính sự. Tận lực đem nơi này huyền cơ nhân quả đoạn sạch sẽ, liên lụy đến địch nhân không phải dễ chơi, không thể cho bọn họ tính kế cơ hội. Sau đó Trộm Thiên Tổ khẳng định sẽ đến suy tính chuyện đã xảy ra. Hắn không thể lưu lại sơ hở, để tránh phiền phức tìm tới cửa." Đối với những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa, Sở Thiên không nghĩ dính vào, tận lực tránh cho tiếp xúc. Muốn tìm lỗi cũng là hắn đi tìm bọn họ đến tìm, liền để bọn họ bùa hụt. Dù sao, hiện tại tông môn địa bàn không thái bình, đại hoàng, vân hoàng giới, vũ trụ tinh không đều không bình yên. Nghe Sở Thiên lời nói, bao gồm Ma Tổ Thí Thần Thương ở bên trong tất cả pháp bảo đều hành động. Liền Côn Bằng Chiến Y Điệp, Đông Phương Thanh Kiếm, cũng đều thuần thục kích hoạt lên Chí Tôn pháp thì, quét ngang tinh không bên trong huyền cơ, nhân quả. Chờ bọn hắn thanh lý xong xuôi về sau, Đan Hoàng Chí Tôn định xuất thủ lần nữa thanh lý dấu vết lưu lại, cuối cùng từ Ma Tổ Thí Thần Thương kết thúc. Sở Thiên phụ trách kiểm tra. Cấp Chí Tôn, đại lao cấp hiện trường, thu thập quá phiền phức, nhân quả quá lớn. Tốt tại Ma Tổ Thí Thần Thương cùng Đan Hoàng Chí Tôn đỉnh cũng rất mạnh, có thể trình độ lớn nhất san bằng huyền cơ, cắt đứt nhân quả. Xác nhận không có cái gì lỗi thủng về sau, Sở Thiên thu hồi tất cả pháp bảo rời đi. Hắn đi rồi, Trung Niên Đại Thúc lại trở về. Nhìn một chút Sở Thiên rời đi phương hướng, hài lòng gật đầu, không sai, chiến đấu kết thúc, đây là cơ bản nhất thao tác. Chỉ có thể chúng ta tìm bọn hắn, không thể để bọn họ tìm tới chúng ta. Một điểm sơ suất cũng có thể là chí mạng. Lao tổ tông ta lại đến thu cái đuôi, không thể khinh thường, dù sao có cái đại lao tới qua 980, lưu lại đại đạo vết tích. Ra sơ hở, xui xẻo khả năng là Thánh Ma Sơn đệ tử, đây chính là tâm đầu nhục a. Nói xong, hắn đưa ra hai tay, cắm vào tinh không bên trong. Phát động lực lượng, tất cả nguyên cơ, tuyến nhân quả tựa hồ cũng sống lại. Cẩn thận kiểm tra hơn 100 lần về sau, hắn phát hiện Sở Thiên lưu lại chuẩn bị ở sau, đó là phía trước phát sinh tình cảnh hình ảnh. Khác biệt chính là, chỉ có váy đen tỉ tỉ cùng màu bạc khôi giáp tiểu ca. Những người khác cùng pháp bảo đều không thấy. Đây là Sở Thiên lấy ra hình ảnh, dung nhập nguyên cơ dây bên trong, cố ý để lại cho người đến sau suy tính biểu hiện giả dối. Không tệ, không tệ. Xác thực, một điểm vết tích không lưu ngược lại kỳ quái. Trung Niên Đại Thúc lại lần nữa tăng cường cái này chân tướng. Sau đó quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, hư không bên trong thật sự có một loại nào đó thần bí tồn tại vội vàng chạy đến, nó đã kinh ngạc lại phẫn nộ. Cái kia ngân giáp thanh niên thế mà chết. Dạng này tồn tại, theo lý nói là không thể có thể. Cứ việc chúng ta những này đế phẩm cùng bình thường đế tôn có chỗ khác biệt, nhưng cuối cùng cũng là đế một trong liệt. Bây giờ vũ trụ đang đứng ở mạt pháp thời đại, so không có đế thời đại càng thêm suy bại, lại có người có thể giết chết ngân giáp thanh niên. Đến tột cùng là ai làm? Thần bí tồn tại vận dụng bí pháp suy tính, biết được kết quả về sau, tức giận đến cười ha hả. Buồn cười, thực tế quá buồn cười. Lại bị chính mình bồi dưỡng côn trùng cưỡng ép thay thế, ngươi thật sự là cho tổ chức mất mặt. Nó suy tính kết quả biểu thị, vị kia váy đen nữ tử sắp đối mặt đế kiếp. Ngân giáp thanh niên tiến đến tiếp ứng váy đen nữ tử, tính toán mang nàng đi một nơi đặc thù vượt qua cửa ải khó khăn, lại gặp phải chống cự, thậm chí bị săn giết. Hai người tại chỗ bí mật chiến, cuối cùng váy đen nữ tử hy sinh chính mình, cưỡng ép giết chết ngân giáp thanh niên. Chương 98, Sở Thiên thủ đoạn. Lại suy nghĩ lung tung, cẩn thận ta chặt ngươi. Chương 98, Sở Thiên thủ đoạn. Lại suy nghĩ lung tung, cẩn thận ta chặt ngươi. Chỉ là chí tôn cấp bậc tu vi, vậy mà có thể cường sát đế phẩm. Có lợi hại như vậy sao? Thần bí tồn tại tự lẩm bẩm, cảm thấy váy đen nữ tử thực lực đáng sợ đến cực điểm, trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Xem ra, ta cũng phải cẩn thận chính mình nuôi những cái kia côn trùng đường lật thuyền. Những này đã từng thời đại nhân vật chính, sát thực ngạo khí cực kỳ, dù cho thần phục, phần tiêu ngạo kia chỉ sợ cũng chôn sâu đáy lòng. Ai, người này chết, ta nhiệm vụ lại tăng lên rất nhiều, thật sự là phiền lòng. Nhiều năm như vậy vì đột phá, liền thời gian tu luyện đều không có, hiện tại liền càng không cần phải nói. Chết tiệt của Huyền, nếu như không phải hắn, thiên đạo sao sẽ? Thần bí tồn tại âm thanh dần dần yếu bớt, thân hình cấp tốc biến mất, rời đi nơi đây. Nó không dám ở thiên đạo chi hạ lưu lại quá lâu, bởi vì nó vị trí cảnh giới không phải bình thường, hơi không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, thần bí tồn tại không hề biết, ở sau lưng của nó, từ đầu đến cuối theo đuôi một vị nam tử trung niên. Nam tử trung niên chắp tay sau lưng, phảng phất tại nhàn nhã tản bộ, áo trắng tung bay theo gió, theo sát tại thần bí tồn tại về sau. Giờ phút này, nội tâm hắn đang giãy giụa, mười phần mâu thuẫn. Ta sắp không nhịn nổi, thật muốn động thủ a. Giết hắn, chính là cái thứ ba. Trở về cũng có thể cùng Luân Hồi Phong lão gia hỏa thật tốt khoe khoang một phen, đây chính là đề tài nói chuyện a. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là không có động thủ. Giết hắn, dĩ nhiên thông khoái, nhưng cũng có thể toàn bộ vũ trụ đều sẽ bởi vậy gặp nạn, dù sao hiện tại, hắn đã không thuộc về nơi này. Lão tổ tông hẳn là sẽ canh giữ ở nơi đó a. Tại Vân Hoàng giới trên không, Sở Thiên nhìn lại một cái, lập tức dung nhập hư không, tiến vào Vân Hoàng giới, hướng Thánh Vân Sơn mạch bước đi. Hệ thống, bắt đầu đánh dấu. Trở về Thánh Vân Sơn mạch trên đường, Sở Thiên thấp giọng nói, hôm nay vừa lúc là mới một tháng bắt đầu. Đinh, đánh dấu thành công, tích lũy đánh dấu thời gian, 103 năm. Mắt Sở Thiên hơi sáng nói, lại cho ngươi mượn 10 năm tuổi thọ, ký cái thư tốt. Ngươi cứ biết kéo, kéo đến ta hói đầu, tính toán ta thua. Hệ thống không thèm để ý chút nào, nó nơi nào sẽ quan tâm cái kia 10 năm 8 năm tuổi thọ. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Vậy liên mượn 199 năm, ký cái thư tốt. Sở Thiên đổi giọng, tất nhiên chính chủ đều không ngại, hắn hà tất khách khí. Ngươi thật là một cái ngon nhân. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đánh dấu khen thưởng, thần khí thăng hoa bản nguyên. Sở Thiên lông mày nhíu lại, đây là cái quái gì? Thần khí thăng hoa bản nguyên ẩn chứa đại đạo chi lực, có thể đem một kiện chí tôn binh thăng cấp làm viễn cổ thần khí. T. Lợi hại như vậy. Sở Thiên mừng rỡ không thôi, cái này chẳng phải là tương đương lại nhiều hơn một cái viễn cổ thần khí. Hơn nữa còn có thể tự do lựa chọn chí tôn binh tiến hành tấn thăng. Hiện nay hắn nắm giữ chí tôn binh có: Côn Bằng Chiến Giáp, Đông Phương Thánh Kiếm, Càn Khôn Trận Bản, Đông Phương Thánh Kính, Thiên Cẩu Chiến Đao. Tổng cộng 5 kiện. Đông Phương Thánh Kính là Đông Phương cổ tộc một kiện khác chí tôn binh, bây giờ không tại bên cạnh hắn, bị hắn phái đi đối phó Thiên Tuyển Thánh Địa. Mà Thiên Cẩu Chiến Đao thì là Thiên Cẩu nhất tộc chí tôn binh, diệt đi Thiên Cẩu tộc về sau, hắn đem thu làm của riêng. Không thể không nói, cái này 5 kiện chí tôn binh, không có một kiện là chính hắn, tất cả đều là từ người khác nơi đó giành được. 5 kiện chí tôn binh, cho ai thăng cấp là cái nan đề. Về sau xem bọn hắn biểu hiện a, người nào biểu hiện tốt, khen thưởng cho ai. Sở Thiên nghĩ đến tứ cố vô thân đan hoàng chí tôn đỉnh. Vạn nhất chọn sai, đỉnh tiểu đệ địa vị sợ rằng lại phải bị đến tiêu chiến. Đến mức chính hắn bản mệnh pháp khí, căn bản không cần thần khí thăng hoa bản nguyên. Hiện tại tầng 9 bảo tháp, mặc dù còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng lực lượng đã không kém gì bình thường thần khí. Dùng cũng là lãng phí. Hắn hy vọng tầng 9 bảo tháp có khả năng tự nhiên trưởng thành, thần khí thăng hoa bản nguyên lợi dụng đại đạo chi lực cưỡng ép tăng lên đẳng cấp. Không thông báo sẽ không có tác dụng phụ. Ta có thể nói cho ngươi có hay không tác dụng phụ. Không nghe. Không cần. Này, ngươi người này làm sao dạng này? Ta đối ngươi đãi ngộ còn chưa đủ tốt sao? Khoảng thời gian này, đánh dấu đồ tốt đều nắm bắt tới tay mềm nhũn đi. Sở Thiên không thể không thừa nhận, gần mấy tháng qua, đánh dấu đồ vật sát thực đều rất tuyệt. Phía trước, hắn sở dĩ có lực lượng đối mặt thành tựu đế tôn váy đen nữ tử, cũng là bởi vì đánh dấu bên trong nào đó dạng vật phẩm. Thế nhưng, có đồ tốt, không hề đại biểu hắn liền muốn ăn nói khép nép. Hắn một mực đem chính mình cùng hệ thống đặt ở bình đẳng vị trí bên trên. Hệ thống thành tựu hắn, nhưng hắn cũng thành tựu hệ thống. Dù sao, hắn trời sinh thiên phú cường đại, đây cũng không phải là hệ thống giao cho. Không có hệ thống, hắn quật khởi tốc độ sẽ trở nên chậm, thủ đoạn sẽ giảm bớt, nhưng vẫn như cũ sẽ rất cường. Mà hệ thống đối với hắn lời nói chưa từng sinh khí, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Giữa hai người có ăn ý, không cần nhiều lời. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật không đem hệ thống coi ra gì, nội tâm vẫn là rất tôn kính nó, coi nó là làm bằng hữu. Ngươi lần trước nói, có một số việc có thể giấu giếm ta, là thật. Ngươi cho rằng ta là ai? Không có chút bản lĩnh có thể làm ngươi ký chủ sao? Ngươi nói có phải không? Hình như cũng thế. Không phải tùy tiện người nào đều xứng làm ta ký chủ, ít nhất phải dáng dấp đẹp trai. Ta xác thực rất đẹp trai. Sở Thiên không hề khiêm tốn, nhất là tại chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy dưới tình huống, hắn càng là mặt dày thừa nhận. Kỳ thật ta cũng rất đẹp trai, có cơ hội cho người xem một chút. Không khoác lác, đến. Sở Thiên đã hạ xuống Thánh Vẫn Sơn mạch bên trong. Ngân Tuyết lão tổ cùng Thiết Ngưu lão tổ ngay lập tức cảm ứng được Sở Thiên khí tức, vội vàng chạy đến. Phía trước hai người bị thương không nhẹ, mấy ngày nay đi qua, đã tốt lên rất nhiều. Nhìn thấy Sở Thiên bình yên vô sự trở về, hai người đều rất cao hứng. Ngân Tuyết lão tổ vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, hơi thi son phấn, trong mắt lóe ra tia sáng, nhìn qua Sở Thiên nói, tiền bối, nàng giết. Sở Thiên hứng hờ nói, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa một cái to lớn cái hố. Cái hố thẳng tới dưới mặt đất, đó là thanh đồng đỉnh va chạm đi ra. Phía trước Sở Thiên dự đoán bố trí mấy ngàn tòa đại trận đều không thể ngăn cản. Nó tựa hồ là trực tiếp xuyên qua, cái này ở mức độ rất lớn nhờ vào trong đỉnh vạn linh huyết dược công lao. Nhưng thanh đồng đỉnh tuyệt đối cũng là không phải tầm thường đồ vật, không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đáng tiếc, thanh đồng đỉnh đã theo váy đen nữ tử cùng nhau biến mất, đoán chừng tại trận chiến cuối cùng bên trong bị hủy. Dù sao, nàng hiếu thắng giết là một vị đế, nhất định phải toàn lực ứng phó. Giết. Cho dù có chỗ dự liệu, Ngân Tuyết lão tổ vẫn là kinh ngạc đến hơi há mồm. Nhìn xem Sở Thiên, cặp mắt của nàng hơi có vẻ thất thần. Hắn, đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Nghe Thánh Ma Sơn đệ tử nói, vị này mới 100 ra mặt. Tuổi như vậy, tại chủng tộc viễn cổ bên trong, còn tính là hài đồng giai đoạn đây. Một bên, Thiết Nhu lão tổ mối quan tâm không giống bình thường, liếc mắt Ngân Tuyết lão tổ nhìn chăm chú Sở Thiên ánh mắt, trong lòng có kết luận. Nàng quả nhiên là ưa thích nhân vật lợi hại, xem ra là ta lão Nhu không đủ cường a. Ai, là vấn đề của ta, không thể trách nàng. Nhưng nàng nhìn thấy tiền bối khẳng định tự ti, nếu không ta giúp nàng dắt dẫn dây, nếu như thành, nàng nhất định sẽ cảm tạ ta. Ngân Tuyết lão tổ phát giác cái gì, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Thiết Nưu lão tổ. Lạnh lùng nói, ngươi đừng đem ta tưởng tượng quá kém cỏi, lại suy nghĩ lung tung, cẩn thận ta chặt ngươi. Lại suy nghĩ lung tung, cẩn thận ta chặt ngươi. Cẩn thận ta chặt ngươi. Nàng chỉ cần một cái, liền có thể nhìn ra đầu này nhiều trong đầu những cái kia không đứng đắn ý nghĩ. Thật sự là không hiểu rõ, đối tiền bối thực lực không kinh ngạc chút nào, ngược lại quan tâm chút kỳ kỳ quái quái việc nhỏ. Tâm cũng thật sự là đủ lớn. Nàng sùng bái cường giả, nhưng cũng không có nghĩa là thích cường giả. Hai cái này đến phân chia ra. Nếu không trên thế giới cường giả như vậy nhiều, chẳng lẽ nàng gặp một cái thích một cái? Yêu tới sao? Lần này các ngươi làm rất tốt, bảo vệ chúng ta tông môn đệ tử. Sở Thiên tán dương. Nếu như không phải hai người ngay lập tức đem Thánh Ma Sơn đệ tử ngăn ở phía sau, chỉ dựa vào chính bọn họ, có thể sớm đã bị váy đen nữ tử bí áp cho ép vỡ. Mà còn, hai người gặp phải sự tình lúc, có khả năng bất chấp nguy hiểm xông vào phía trước, còn kịp thời thông báo ta, điểm này làm đến rất tốt. Đây là ta thu phục hai chủng tộc này hy vọng nhất nhìn thấy. Bọn họ là hợp cách bảo tiêu. Mặc dù trong này có huyết mạch nguyên rủa nhân tố, để bọn họ không dám lui lại, nhưng Sở Thiên sẽ không đi tính toán những chi tiết này. Có công lao chính là có công lao, nên thưởng liền phải thưởng bụi. Sở Thiên giáng ra hai đạo quang mang, truyền vào hai người mi tâm. Đây là Ngân Tuyết lao tổ thân thể hơi chấn động một chút, kích động đến kém chút liền muốn quỳ xuống đến nói cảm ơn. Đừng đừng đừng, ta đến liền tốt, một cái chân đại biểu ngươi, một cái chân đại biểu ta. Thiết Nưu lão tổ sao có thể để nàng dạng này, phịch một tiếng quỳ xuống đất, dứt khoát cực kỳ. Hắn một điểm thánh tôn giá đỡ đều không có, vô cùng rộng rãi. Ngươi đầu này Nưu, làm rất tốt. Sở Thiên quay đầu nhìn Thiết Nưu lão tổ một cái, cười nói, ta tu hành trải nghiệm, các ngươi chiếu vào luyện, cam đoan các ngươi càng dễ dàng đột phá. Chương 99, Hữu Lịch cùng Hí Tinh. Đông Phương Thanh Kiếm. Chương 99, Hữu Lịch cùng Hí Tinh. Đông Phương Thanh Kiếm. Vừa rồi, hắn đánh vào hai người mi tâm đúng là mình tại thánh tôn cảnh giới tu luyện tâm đắc. Có thể nói, so bất luận người nào tu luyện tâm đắc đều chân quý hơn. Đây cũng là Ngân Tuyết lão tổ cùng Thiết Nưu lão tổ kích động như thế nguyên nhân. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ trong tu luyện gặp phải nan đề, liền từ tấm lòng kia chúng tuyển tìm tới đáp án. Cái này giảm bớt bọn họ nhiều năm khổ tu. Tốt, các ngươi đi tu khôi phục Thánh Vẫn Sơn mạch a, sau khi chuyện thành công, hai cái chủng tộc bên trong có công đệ tử đều muốn cho thưởng động. Nói xong, hắn lấy ra một chút chính mình không cần cấp thấp tài nguyên, rơi tại trên mặt đất. Cái này, thật nhiều đều là chúng ta trong tộc đều không có chất bảo. Thiên Nưu lão tổ đỏ ngầu cả mắt, lần này sự chú ý của hắn cuối cùng đúng. Làm xong những này, Sở Thiên lại bàn giao một chút trọng yếu sự hạng, sau đó rời đi, tiến về Thiên Tuyển Thánh Thành. Cùng Nhật Nguyệt Thánh Thành một dạng, nơi này là cách Thiên Tuyển Thánh địa gần nhất cổ thành. Bởi vì lịch sử lâu đời, từng sinh ra nhiều vị cấp chí tôn nhân vật, cho nên được xưng là Thánh Thành. Mấy ngày nay, Thiên Tuyển Thánh địa sắp bị tức nổ tung. Trước mấy ngày, Tinh Thần Cổ Giáo cùng Đông Phương Cổ tộc đi tới Thiên Tuyển Thánh địa hỏi tội. Nói Thiên Tuyển Thánh địa trong bóng tối trộm lấy Đông Phương Cổ tộc chí tôn binh khí. Loại này từ không sinh có sự tình, Thiên Tuyển Thánh địa làm sao sẽ thừa nhận? Nhưng Hỏa Minh lão tổ vậy mà thông qua bí pháp, phát hiện dấu ở Thiên Tuyển trong Thánh địa Võ Linh lão tổ. Thiên Tuyển Thánh chủ vị này đại khư chí tôn nhân vật đều một mặt mơ hồ. Hắn thật không biết Võ Linh lão tổ tại Thiên Tuyển Thánh địa. Có thể hắn nói không biết, Thiên Tuyển Thánh địa cũng nói không biết, Đông Phương Cổ tộc cùng Tinh Thần Cổ Giáo hội tin tưởng sao? Hiện tại nhân tăng đồng thời lấy được, giải thích thế nào đều vô dụng. 543 phía sau không những bức bách Võ Linh lão tổ giao ra Đông Phương Cổ tộc chí tôn binh khí, còn để hắn thừa nhận phạm tội quá trình. Thiên Tuyển Thánh địa hết đường chối cãi. Về sau, để chứng minh trong sạch, bọn họ tìm tòi Võ Linh lão tổ ký ức. Nhưng ký ức biểu thị, đúng là Thiên Tuyển Thánh địa trong bóng tối giở trò, cấu kết Võ Linh lão tổ. Mà còn ký ức trải qua nghiệm chứng, không phải giả tạo, là chân thực ký ức. Cứ như vậy, Thiên Tuyển Thánh địa nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, giải thích thế nào, Đông Phương Cổ tộc cùng Tinh Thần Cổ Giáo đều không nghe. Hiện tại, bọn họ ngay tại Thiên Tuyển Thánh địa đàm phán bồi thường thủ tục, đã nói thật lâu còn không có kết quả. Thỏa đàm. Sở Thiên vừa tới không lâu, liền phát hiện Đông Phương Cổ tộc cùng Tinh Thần Cổ Giáo cường giả lặng lẽ rời đi Thiên Tuyển Thánh địa, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ngồi tại quán trà uống trà, Sở Thiên khẽ miệng nổi lên tiêu ý, thân ảnh lóe lên, đi theo. Để cho ta xem, Thiên Tuyển Thánh địa bồi thường vật gì tốt. Một chiếc phi thuyền bên trên. Trong khoang thuyền, Tinh Thần Cổ Giáo cùng Đông Phương Cổ tộc cường giả ngồi đối mặt nhau, ly trà trước mặt bốc hơi nóng, tản ra hương trà. Phiền Thánh lão tổ nâng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, nói ra, thế nào, ta nói Thiên Tuyển Thánh địa thích giở trò. Nói không sai chứ? Hắn nhìn về phía đối diện Hỏa Minh lão tổ. Hỏa Minh lão tổ hiện tại tâm tình coi như không tệ. Võ Linh lão tổ trên thân không chỉ có chí tôn binh khí Đông Phương Thánh Kính, còn có Đông Phương Cổ tộc lần này mất đi tất cả bảo vật cùng tài nguyên. Tìm về những này, bọn họ Đông Phương Cổ tộc lại có thể một lần nữa tại Đại Khư đại địa đứng vững gót chân, khinh thường quân hùng. Bất quá, Đông Phương Thánh Kiếm không biết tung tích, căn cứ Võ Linh lão tổ ký ức, hắn rời đi Đông Phương Cổ tộc về sau, gặp phải người thần bí tập kích. Không đợi hắn khởi động chí tôn binh khí phản kích, đối phương liền cướp đi Đông Phương Thánh Kiếm, biến mất không còn tăm tích. Bởi vậy, mặc dù tìm về Đông Phương Thánh Tôn, nhưng Đông Phương Thánh Kiếm mất đi để Hỏa Minh lão tổ trong lòng bị kín bóng tối. Xác thực, nghe đến Tiền Thành lão tổ lời nói, Hỏa Minh lão tổ cảm giác sâu sắc đồng ý gật đầu, vừa nghĩ tới Thiên Tuyển Thánh địa bộ kia ra vẻ đạo mạo bộ dạng, hắn liền tức giận. Nói cái gì tuyệt đối không thể nào là bọn họ, sau đó thì sao? Võ Linh lão tổ bị nắm chặt đi ra về sau, liền Thiên Tuyển Thánh chủ đều trợn tròn mắt. Bọn họ cho rằng giấu rất tốt, ai biết tại trong phạm vi nhất định, Hỏa Minh lão tổ có thể thông qua bí pháp tìm tới Đông Phương cổ tộc người. Cái này để Thiên Tuyển Thánh Địa nghĩ đều lại không xong. Về sau siêu hồn càng là đánh mặt, ba ba bang. Là ta trách lầm tinh thần cổ giáo Hỏa Minh lão tổ nói, ta nghe nói Long Khôn nâng lên, võ linh cướp đoạt quý giáo tài nguyên, chúng ta tộc chắc chắn gấp đôi bồi thường. Tăng thêm lần này tương trợ chi tình, chúng ta tộc nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày sau tinh thần cổ giáo nếu có cần chúng ta trợ giúp địa phương, chúng ta tuyệt không chối từ. Nghe lấy Hỏa Minh lão tổ lời khách sáo, Phiền Thành lão tổ chức nghiệp tính cười cười, hắn cùng Đông Phương cổ tộc đến Thiên Tuyển Thánh Địa hỏi tội. Quan trọng nhất mục đích căn bản không phải giúp Đông Phương cổ tộc, cũng không là bởi vì chính mình có nổi. Hắn chỉ là đơn thuần muốn nhìn xem những này ngụy quân tử chật vật không chịu nổi, á khẩu không trả lời được, bị đánh mặt giáng dấp. Nhìn thấy Thiên Tuyển Thánh chủ cùng Thiên Tuyển lão tổ an quả đáng bộ dạng, trong lòng của hắn giống môi mật một dạng, đừng đề cập nhiều thông khoái. Lúc gần đi, hắn còn bồi thêm một câu, các ngươi cũng có hôm nay, tức chết bọn họ được rồi. Lão tổ nói như vậy liền khách khí, dù sao Thiên Tuyển Thánh địa ngay cả chúng ta dạy cũng tính kế, chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua nó. Mà còn, những tiểu nhân này vung nổi đã không phải là một lần hai lần, có nước bẩn liền hướng chúng ta dạy trên thân hát, quả thực là phát rồ. Phiền Thành lão tổ nhớ tới những năm này Thiên Tuyển Thánh địa làm vung nổi hoạt động liền tức giận. Lâu như vậy, người tốt xấu thay cái hoa văn, bắt được một cái dùng sức kéo, đây cũng quá đáng đi. Liên bún để nào nặng tiểu nhân đều có ba phần tính tình đây. Lại càng không cần phải nói chúng ta tinh thần cổ giáo, đây chính là đỉnh cấp tu chân thánh địa, sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hỏa Minh lão tổ mở miệng nói, cái này Thiên Tuyển Thánh địa à, mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, trên thực tế tâm tư không thuần, làm việc còn đặc biệt phách lối. Bọn họ thực lực nha. Nói câu lời tục, sợ là còn tại chúng ta tinh thần cổ giáo bên trên. Lần này đi Thiên Tuyển Thánh địa, kém chút liền làm lên, hai bên dương cung bạc kiếm, cũng để cho chúng ta thoáng kiến thức bọn họ lợi hại. Kém chút liền làm lên, hai bên dương cung bạc kiếm, cũng để cho chúng ta thoáng kiến thức bọn họ lợi hại. Hai bên dương cung bạc kiếm, cũng để cho chúng ta thoáng kiến thức bọn họ lợi hại. Cũng để cho chúng ta thoáng kiến thức bọn họ lợi hại. Lão phu cũng không thể không thừa nhận, bọn họ xác thực thật sự có tài. Phiền Thành lão tổ gật gật đầu, trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Cái này cũng quá coi thường chúng ta tinh thần cổ giáo, chúng ta Nhật Nguyệt Thánh Hoàng tại thượng, dấu điểm bốn liếng ai không biết. Lần này tiên bảng vừa mở, đại khư đệ nhất bảo tọa, tinh thần cổ giáo đó là nhất định phải được. Người nào đến đều không dùng được, ta nói. Đúng rồi. Phiền Thành lão tổ nhớ tới Đông Phương cổ tộc một kiện khác chí bảo binh khí, hỏi, Đông Phương Thánh kiếm, các ngươi có thể liên lạc lên sao? Hỏa Minh lão tổ lắc đầu, tựa như Võ Linh lão tổ có thể mang đi Đông Phương Thánh kính đồng dạng. Phải tại trong phạm vi nhất định mới có thể liên lạc lên. Phiền Thành lão tổ nói tiếp, nhưng Võ Linh lão tổ là Đông Phương cổ tộc người một nhà, Đông Phương Thánh kính có thể không có phòng bị. Có thể cướp đi thánh kính cũng không phải là người trong nhà, chí bảo binh khí đều là có linh tính, trừ phi thực lực đối phương để ép được. Nếu không chính nó liền sẽ trở về. Hỏa Minh lão tổ trong lòng minh bạch đạo lý này, nhưng đối phương tất nhiên dám cướp, khẳng định có biện pháp ứng đối. Nghĩ tới đây, Hỏa Minh lão tổ nhíu nhíu mày. Nhìn xem Phiền Thành lão tổ nói, Võ Linh cùng Tiên Tuyển Thánh địa người vừa rời đi Đông Phương cổ tộc không lâu liền bị tập kích. Đối phương làm sao biết Võ Linh trên thân mang theo chí bảo binh khí? Phiền Thành lão tổ gật đầu, việc này đến suy nghĩ thật kỹ, lão phu đoán, có thể làm việc này, tám thành là Đông Phương cổ tộc cựu địch. Cựu địch? Hỏa Minh lão tổ nghĩ đến một cái thế lực, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Bất quá, trừ cái đó ra, hình như cũng không có cái gì càng tốt giải thích. Có thể hay không vẫn là Tiên Tuyển Thánh địa đang làm trò quỷ? Một vị tinh thần cổ giáo cường giả nói. Hắn mặc hoàng bào, là cái bán thánh tôn lão tổ, đã từng là tinh thần cổ giáo nhân vật cấp bậc trưởng lão. Hắn lời này mới ra, Hỏa Minh lão tổ cùng Phiền Thành lão tổ liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên tinh quang. Cái này thì tinh, nói không chừng thật sự là bọn họ. Phiền Thành lão tổ nói còn chưa dứt lời, đột nhiên, bình một tiếng vang thật lớn, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, toàn bộ phi thuyền bị chém thành hai khúc, tại chỗ nổ tung lên. Tinh thần cổ giáo bên trong trừ thánh tôn cấp bậc Phiền Thành lão tổ, những người khác chết thảm tại chỗ, liền thi thể đều không có lưu lại, toàn bộ hóa thành tro tàn. Đông Phương cổ tộc bên kia, trừ Hỏa Minh lão tổ, cũng là kết quả giống nhau, toàn quân bị diệt. Là Đông Phương Thánh kiếm. Hỏa Minh lão tổ vừa sợ vừa giận, hắn đẩy bụi đất lao ra trung tâm vụ nổ, lập tức cảm nhận được Đông Phương Thánh kiếm khí tức. Vừa rồi đạo kiếm quang kia chính là Đông Phương Thánh kiếm chém ra đến. Chương 100, đánh giết Hỏa Minh lão tổ. Làm rất tốt. Chương 100, đánh giết Hỏa Minh lão tổ. Làm rất tốt. Khu khu. Phúc. Phiền Thành lão tổ nôn một búng máu, loạn tra loạn trọng mà bay ra trung tâm vụ nổ, đi tới Hỏa Minh lão tổ bên cạnh. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, thân thể lạnh bướt, một khắc này, tử vong phảng phất tại hướng hắn vây chào. Nếu không phải phản ứng nhanh, kịp thời lấy ra phòng ngự pháp bảo, hắn có thể đã đổ vào vừa rồi một kiếm kia hạ. Phiền Thành lão tổ sắc mặt khó coi nói, Hỏa Minh tiền bối, đi mau, đối phương đến có chuẩn bị. Không phải vậy, sẽ không như thế quả quyết độc thủ. Hừ. Hỏa Minh lão tổ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt băng lãnh, lão phu là thánh vương cảnh, lại có chí bảo binh khí. Người nào có thể để cho ta không đánh mà chạy? Mà còn, mấu chốt nhất là, người này quá phách lối. Biết rõ chúng ta đang tìm Đông Phương Thánh kiếm, hắn vậy mà cầm trên thân kiếm cửa, đây là khinh thường ta vẫn là khinh thường Đông Phương cổ tộc? Đã lâu không gặp a, Lửa Nhỏ Minh. Hai thanh kiếm từ trên cao rơi xuống, nói chuyện chính là Đông Phương Thánh kiếm. Cùng ở bên cạnh hắn, chính là hắn mới thu tiểu đệ không gian thần kiếm. Đông Phương Thánh kiếm. Hỏa Minh lão tổ ngắm nhìn bốn phía, hỏi, phản đồ đâu? Nghe hắn lời nói, Đông Phương Thánh kiếm thở dài nói, chủ nhân nói các ngươi cảnh giới quá thấp, hắn lười xuất thủ, liền phái ta cùng nhỏ chống không tới. Đương nhiên, hắn liền tại phụ cận, có lẽ tại nhìn náo nhiệt. Cho nên, ngươi chạy không thoát, ngươi cũng đồng dạng. Hắn mũi kiếm chỉ hướng Phiền Thành lão tổ. Ngươi?
Phiền Thành lão tổ che ngực, lão phu là tinh thần cổ giáo lão tổ, ngươi?
Phốc phốc.
Kiếm quang chợt lóe lên. Đông Phương Thần kiếm xuất hiện tại Phiền Thành lão tổ phía sau. Máu tươi văng khắp nơi. Phiền Thành lão tổ đầu bay lên cao cao, con mắt trợn thật lớn, đầy mặt không thể tin được.
Ngươi
làm đánh lén?
Không nói.
Võ.
Nói còn chưa dứt lời, hắn linh hồn liền tiêu tán, đầu cùng thi thể không đầu từ trên cao rơi xuống, ngã trên mặt đất. Ta biết ngươi là thánh địa lão tổ, nhưng vậy thì thế nào? Có lực lượng ta, không sợ hãi.
Đông Phương Thánh kiếm thản nhiên nói, cùng ma tổ thí thần thương ở chung lâu dài, hắn tính cách tựa hồ cũng thay đổi.
Hình như bắt đầu chứa bảo.
Ngươi,
Đông Phương Thánh kiếm, vì cái gì?
Ngươi có thể là chúng ta tộc chí bảo binh khí, Đông Phương tổ sư pháp khí a.
Hòa Minh lão tổ vội vàng trốn đến một bên.
Đông Phương Thánh kiếm đột nhiên xuất thủ, để hắn kinh hồn tán đảm.
Phiền Thành lão tổ không chỉ là thánh tôn cảnh tu vi, càng là tinh thần cổ giáo lão tổ, địa vị tôn sùng. Vậy mà liền dạng này gọn gàng bị giết. Cái này để tinh thần cổ giáo mặt đặt ở nơi nào?
Đừng trách ta cũng là thân bất do kỷ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta chỉ là làm lựa chọn chính xác nhất.
Đông Phương Thánh kiếm kiếm khí khóa chặt Hỏa Minh lão tổ, lúc nào cũng có thể phát ra một kích chí mạng. Hắn mặc dù trên miệng xin lỗi, nhưng một điểm hối hận đều không có. Hắn ngạo khí, sơ tại Đan Hoàng chí tôn đỉnh giáo hắn không còn sót lại chút gì. Hiện tại hắn không còn là Đông Phương cổ tộc chí bảo binh khí, mà là thường ca đắc lực trợ thủ.
Ngươi,
Đông Phương Thánh kiếm, vì cái gì?
Ngươi có thể là chúng ta tộc chí bảo binh khí, Đông Phương tổ sư pháp khí a.
Hỏa Minh lão tổ đội vàng gọn đến một bên.
Đông Phương Thánh kiếm đột nhiên xuất thủ, để hắn kinh hồn tán đảm.
Phiền Thành lão tổ không chỉ là thánh tôn cảnh tu vi, càng là tinh thần cổ giáo lão tổ, địa vị tôn sùng. Vậy mà liền dạng này gọn gàng bị giết. Cái này để tinh thần cổ giáo mặt đặt ở nơi nào?
Đừng trách ta cũng là thân bất do kỷ.
Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta chỉ là làm lựa chọn chính xác nhất.
Đông Phương Thánh kiếm kiếm khí khóa chặt Hỏa Minh lão tổ, lúc nào cũng có thể phát ra một kích chí mạng.
Hắn mặc dù trên miệng xin lỗi, nhưng một điểm hối hận đều không có.
Hắn ngạo khí, sơ tại Đan Hoàng chí tôn đỉnh giáo hắn không còn sót lại chút gì.
Hiện tại hắn không còn là Đông Phương cổ tộc chí bảo binh khí, mà là thường ca đắc lực trợ thủ.
Ngươi mặc dù là chí bảo binh khí, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là cái công cụ, là dùng để cho người dùng.
Chỉ bằng vào chính ngươi, làm sao có thể là đối thủ của lão phu?
Mà còn,
nói đến đây, Hỏa Minh lão tổ đột nhiên đập một hạ đan điền, lập tức một chiếc gương lao ra, tia sáng bắn ra bốn phía. Đến bảo pháp thì tràn ngập thiên địa.
Đông Phương Thánh kính,
mà còn, lão phu cũng có chí bảo binh khí, ngươi thua không nghi ngờ.
Hỏa Minh lão tổ khuôn mặt dữ tợn, trên thân thánh vương cảnh khí tức khủng bố, thánh uy dị tượng bao phủ bốn phương.
Xuy,
đỉnh đầu không gian vỡ vụn.
Không gian thần kiếm đột nhiên từ Hỏa Minh lão tổ đỉnh đầu không gian bên trong lao ra, lưỡi kiếm lao Hỏa Minh lão tổ ra đầu lướt qua.
Hỏa Minh lão tổ hiểm lại càng hiểm tránh đi, sắc mặt càng thêm khó coi.
Đem ta nhìn đến quá nhẹ đi.
Ta mặc dù không phải chí bảo binh khí, nhưng cũng không kém bao nhiêu, chớ xem thường ta.
Không phải vậy,
để ngươi mở mang kiến thức một chút Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy.
Không gian thần kiếm bay xuống Đông Phương Thánh kiếm bên cạnh, cười đều nói,
tiếp lao phu một kích.
Hỏa Minh lão tổ gầm thét, thánh uy bộc phát, cường đại linh lực đột nhiên rót vào Đông Phương Thánh kính.
Lập tức, Đông Phương Thánh kính mặt kính lấp lánh, tách ra cực hạn quang mang, một cô đáng sợ lực lượng trong gương ngưng tụ.
Các ngươi cuối cùng chỉ là binh khí, muốn quá phách lối.
Hỏa Minh lão tổ khởi động Đông Phương Thánh kính, vèo một tiếng, một đạo nóng bỏng hào quang sáng chói từ trong gương chỗ sâu bắn ra.
Tia sáng mang theo hủy diệt chi lực, không gian giận nước, hư không run rẩy, thiên cung cũng vì đó ảm đạm.
Cái này một kích, phẫn nộ đến cực điểm Hỏa Minh lão tổ gần như dùng tới toàn lực.
Nhưng mà, phát ra kinh người một kích Hỏa Minh lão tổ, đột nhiên xoay người chạy, để lại cho Đông Phương Thánh kiếm một cái hốc.
Không sai, hắn chạy trốn.
Hỏa Minh lão tổ lại không đốc.
Vừa vận Đông Phương pháp kiếm đã để cả qua, có cái người thần bí từ một nơi bí mật gần đó, chính chăm chú nhìn chúng ta đây.
Hắn mặc dù cầm Đông Phương pháp kính, nhưng chuyện này vẫn là rất mạo hiểm.
Thực lực của người kia là một câu đố, nhưng có thể nhẹ nhõm khống chế đỉnh cấp binh khí cùng gần như thần khí đồ vật, khẳng định không phải đèn đã cạn dầu.
Nếu là lại như thế kéo đi xuống, liền tính hắn là thánh vương cấp bậc, trong tay còn có đỉnh cấp binh khí, cũng có thể thất bại.
Cho nên, vì lý do an toàn, hắn quyết định trước rút lui lại nói.
Vừa rồi hắn giả vờ sinh khí, còn cần Đông Phương pháp kính phát động công kích, nhưng thật ra là vì hấp dẫn chú ý cho chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian.
Đúng vào lúc này,
Đông Phương pháp kính phát ra nóng bỏng tia sáng, đột nhiên chuyển hướng, thẳng tắp xông về Hỏa Minh lão tổ.
Tình huống như thế nào?
Đây cũng là vì cái gì?
Đang chuẩn bị chạy trốn Hỏa Minh lão tổ cảm thấy không thích hợp, nhìn lại, doa đến linh hồn nhỏ bé đều muốn bay, sắc mặt trắng xanh một mảnh.
Nhìn lại, doa đến linh hồn nhỏ bé đều muốn bay, sắc mặt trắng xanh một mảnh.
Doa đến linh hồn nhỏ bé đều muốn bay, sắc mặt trắng xanh một mảnh.
Sắc mặt trắng xanh một mảnh.
Ngượng ngùng a, lựa nhỏ Minh, ta cũng không phải cùng ngươi một bên.
Đông Phương pháp kính mở miệng nói chuyện, trong thanh âm mang theo điểm giảo hoạt, còn cất giấu một tia cười xấu xa.
Hắn nhịn rất lâu, cuối cùng có thể động thủ.
Hắn được an bài tại Tiên Tuyển Thánh Điện, kỳ thật chính là tới làm nội ứng.
Đáng ghét, các ngươi những này phản đồ.
Chúng ta tộc Bạch Bạch nuôi các ngươi.
Hỏa Minh lão tổ liều mạng chống cự, lấy ra hơn mấy chục kiện lợi hại phòng ngự pháp bảo, muốn ngăn lại Đông Phương pháp kính công kích.
Giang giác,
giang giác.
Những cái kia cường đại phòng ngự pháp bảo, mất đi ngày xưa uy lực.
Bởi vì bọn họ đối mặt chính là Thánh Vương cường giả toàn lực khởi động đỉnh cấp binh khí một kích chí mạng,
thực tế khó mà ngăn cản.
Lời này của ngươi liền không đúng.
Chứ không nói chúng ta xem như đỉnh cấp binh khí, vốn là không cần các ngươi nuôi sống. Chỉ là ta cùng tấm gương thủ hộ Đông Phương pháp tộc nhiều năm như vậy, không có chúng ta, các ngươi tộc đã sớm không có. Đông Phương pháp kiếm vừa nói vừa vọt đến Hỏa Minh lão tổ phía sau, đột nhiên một kiếm đâm ra. Đồng thời, Hỏa Minh lão tổ trên đỉnh đầu xuất hiện không gian thần kiếm, thẳng tắp đâm về hắn đỉnh đầu. Đối mặt ba mặt giáp công, Hỏa Minh lão tổ một ngụm máu tươi phun ra, toàn lực thôi động trong tay Thánh Vương cấp bậc hộ thuẫn pháp bảo tiến hành phòng ngự. Hỏa Minh lão tổ một ngụm máu tươi phun ra, toàn lực thôi động trong tay Thánh Vương cấp bậc hộ thuẫn pháp bảo tiến hành phòng ngự. Toàn lực thôi động trong tay Thánh Vương cấp bậc hộ thuẫn pháp bảo tiến hành phòng ngự. Nhưng theo một tiếng bi minh, hộ thuẫn ứng thanh vỡ vụn, tia sáng tiêu tán. Ba kiện đỉnh cấp pháp bảo công kích, không phải Thánh Vương cấp bậc pháp bảo có thể đỡ nổi. A mất đi hộ thuẫn bảo vệ, Hỏa Minh lão tổ nháy mắt liền bị chém mất. Bất quá, liền tại thân thể của hắn sắp bị hủy diệt thời điểm, Đông Phương pháp kính dừng tay. Hắn không thể hủy Hỏa Minh lão tổ thân thể. Nếu không, trong cơ thể hắn các bảo bối sẽ theo động thiên hủy diệt cùng một chỗ biến thành tro bụi. Chuyện này, chủ nhân có thể là chuyên môn bàn giao qua, không thể làm hỏng. Suy. Đông Phương pháp kiếm cùng không gian thần kiếm đâm vào Hỏa Minh lão tổ thân thể. Theo Hỏa Minh lão tổ một tiếng hét thảm, hắn nguyên anh, thiên diễn hồn, đạo thai tất cả đều bị phá hủy, tại chỗ chết thảm. Ánh mắt của hắn cho đến chết đều trừng đến tròn trịa, chết không nhắm mắt. Làm rất tốt. Sở Thiên đi tới, khích lệ nói. Trong tay hắn xách theo phiền thành lão tổ thi thể không đầu, ngay tại thu lấy phiền thành lão tổ động thiên bên trong bảo bối. Thu xong tất cả bảo bối về sau, mới đem thi thể vứt bỏ. Chương 101, thần bí thanh y hiền nữ, gặp qua lão tổ. Chương 101, thần bí thanh y hiền nữ, gặp qua lão tổ. Đa tạ chủ nhân. Chủ nhân, phía trước nói thăng cấp thần khí sự tình. Đông Phương pháp kiếm trong lời nói có hàm ý nói. Hành động phía trước, Sở Thiên đặc biệt cùng bọn họ mấy món đỉnh cấp binh khí nói qua một việc. Thăng cấp thần khí. Sở Thiên hứa hẹn, người nào biểu hiện tốt, liền cho người đó thăng cấp thần khí. Mặc dù việc này nghe tới bất khả tư nghị, nhưng bọn hắn lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bởi vì mấy ngày qua đi theo Sở Thiên, hắn thủ đoạn, pháp bảo nhiều đến để bọn họ kinh hồn tán đảm. Liên thần khí đều có hai kiện. Cho nên, vì có thể thăng cấp thành thần khí, hắn liều mạng biểu hiện, hy vọng có thể bắt lấy cơ hội lần này, tấn thăng làm thượng cổ thần khí. Nghĩ thăng cấp thần khí, chỉ riêng làm một chuyện sao đủ. Ngươi thêm chút sức, ta vẫn là thật coi trọng ngươi. Dù sao kiếm lực công kích rất mạnh, ta vừa vặn thiếu cái lợi hại công kích hình pháp bảo. Sở Thiên cho Đông Phương pháp kiếm vẽ cái đại đại bánh. Đông Phương pháp kiếm nghe xong, mừng rỡ, vội vàng nói, chủ nhân yên tâm, ta như thăng cấp thành thần khí, nhất định trở thành chủ nhân nhất thuận tay vũ khí. Ta tin tưởng ngươi. Sở Thiên cười gật đầu, sau đó đem ba kiện pháp bảo thu hồi độc tiên. Nhìn xem Hỏa Minh lão tổ thi thể, Sở Thiên khẽ miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn nắm lên thi thể, thần thức theo đầu ngón tay vọt vào Hỏa Minh lão tổ động thiên bên trong. Lập tức, rộng lượng tài nguyên, vô số bảo bối đập vào mi mắt. Chứ những bảo bối này cùng tài nguyên, còn có rất nhiều túi chứa vật đắp ở trong góc. Dù sao, liền xem như Thánh Vương cấp bậc động thiên, cũng chứa không nổi một cái gia tộc cổ xưa bảo khố. Rất nhiều tài nguyên đều là dùng túi chứa vật trang, phía trước Võ Linh lão tổ cũng là như thế. Lấy đi tất cả tài nguyên về sau, Sở Thiên đem Lửa Minh lão tổ thi thể ném không trung. Đó lấy, trên không trung, một khối trận bàn rơi xuống. Chính là Càn Khôn trận bàn. Nơi này chiến đấu không có gây nên sự chú ý của người khác, toàn bộ nhờ nó. Đồng thời hắn còn bày ra phòng ngự đại trận, để phòng vạn nhất, để tránh Hỏa Minh lão tổ chạy. Thu hồi Càn Khôn trận bàn về sau, Sở Thiên thanh lý xung quanh huyền cơ cùng nhân quả, sau đó bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau 3 ngày 3 đêm, trên mặt đất, Hỏa Minh lão tổ thi thể đột nhiên giật, ngay sau đó, vốn nên chết đi Hỏa Minh lão tổ vậy mà mở mắt. Hắn ánh mắt băng lãnh, che kín tia máu, lưỡi khí hoán hận nói, đáng ghét, nếu như không phải trước kia ta học giả chết bí thuật, lần này thật liền chơi xong. Hắn Nguyên Anh đang thức tỉnh, Thiên Diễn Hồn đang phát sáng đạo thai tại ngưng tụ, nhưng hắn tu vi chỉ còn bên dưới thánh tôn cấp bậc. Đây là sử dụng bí thuật đại giới. Rốt cuộc là ai có thể để cho Đông Phương Pháp Kiếm cùng Đông Phương Pháp Tôn đều túi đầu xương thần? Chúng ta tộc thù kia địch, tuyệt không có khả năng có loại này thực lực. Hỏa Minh lão tổ nghĩ mãi mà không rõ, bọn họ Đông Phương Pháp tộc đến cùng đắc tội với ai, lại bị người nào để mắt tới, mới sẽ liên tiếp phát sinh nhiều như thế thảm sự. Phiền Thành lão đệ, xin lỗi, ai? Nhìn thoáng qua cách đó không xa Phiền Thành lão tổ thi thể không đầu, Hỏa Minh lão tổ thở dài. Sau đó hắn quay người rời đi. Tại chỗ, hư không bên trong rách ra, Sở Thiên đi ra, nhìn qua Hỏa Minh lão tổ bối ảnh, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đừng nóng đội, sự tình vẫn chưa xong. Chơi không chết các ngươi, tính toán ta thua. Hỏa Minh lão tổ giả chết, hắn đương nhiên phát giác, cho nên cố ý không có hủy đi thi thể, để hắn tự cho là may mắn chạy trốn. Còn sống Hỏa Minh lão tổ, mới có thể lại lần nữa dùng để đối phó Đông Phương pháp tộc. Liếc qua Phiền Thành lão tổ thi thể, Sở Thiên thi triển pháp thuật, bắt đầu thay đổi xung quanh huyền cơ cùng nhân quả. Đồng thời, hắn đem nơi này chiến đấu ba động xa xa truyền bá ra ngoài, dù dỗ người khác chưa đến. Chờ Sở Thiên rời đi không lâu sau, liền có người tới xem xét. Phiền Thành lão tổ thi thể về sau, không thể tin được nói, Phiền Thành lão tổ vậy mà bị giết. Vết thương gọn gàng, hiển nhiên là cao giai tu sĩ một kích chí mạng. Sẽ là ai làm? Chẳng lẽ là giết người đoạt bảo? Liên tại Phiền Thành lão tổ tử vong đồng thời, tinh thần cổ giáo chỗ sâu, tổ miếu bên trong, thuộc về Phiền Thành lão tổ linh bài, giang giác một tiếng, nứt ra. Ý vị này Phiền Thành lão tổ đã vẫn lạc. Cái gì? Cảm giác được khác thường, tinh thần cổ giáo trưởng lão đẩy cửa đi vào, liếc mắt liền thấy được vỡ vụn linh bài, tại chỗ sợ ngây người. Phiền Thành lão tổ, thế mà chết rồi. Là ai làm? Trưởng lão gầm thét, lập tức liên hệ Nhật Nguyệt giáo chủ. Cũng không lâu lắm, Nhật Nguyệt giáo chủ chạy đến. Nhìn qua phiền thành lão tổ cái kia vỡ vụn linh bài, trên mặt âm trầm tựa như sâu không thấy đáy đầm nước. Hai mắt lóe ra không đè nén được lửa giận. Cho ta tra rõ ràng, phiền thành lão tổ đến tột cùng ở nơi nào gặp bất hạnh, nhất thiết phải cho ta kiểm tra cái tra ra manh mối. Nếu không, ngươi cũng đừng nghĩ đến trở về. Nhật Nguyệt giáo chủ tức giận liên tục xuất hiện, quanh thân vẩn quanh bán thánh uy áp lúc gần lúc hiện, khủng bố đến cực điểm. "Là, ta lập tức liền đi làm." Trưởng lão chắp tay không lưng, lập tức cấp tốc rút lui rời đi, nhưng bất quá mấy hơi ở giữa, hắn lại vòng trở lại. "Báo cáo, giáo chủ, vừa lấy được môn hạ đệ tử thông tin, phiền thành lão tổ là tại Thương Lan Sơn mạch nội hại." "Vừa lấy được môn hạ đệ tử thông tin, phiền thành lão tổ là tại Thương Lan Sơn mạch nội hại." "Phiền thành lão tổ là tại Thương Lan Sơn mạch nội hại." Thánh tôn di thể tuyệt đối là hiếm thấy chất bảo, nếu không phải có tinh thần cổ giáo cường giả kinh sợ, sợ rằng sớm đã rơi vào tay người khác. Để bọn họ bảo vệ tốt, ta sau đó liền đến. Nhật Nguyệt giáo chủ quay người rời đi, cũng không trực tiếp tiến về, đối phương tất nhiên dám đối tinh thần cổ giáo người độc thủ. Phía sau có lẽ có mục đích đặc biệt. Liên phiên thành lao tổ đều gặp độc thủ, hắn cái này bán thánh tiến đến, vạn nhất gặp phải đánh lén, kết quả đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Vì bảo hiểm, hắn quyết định mời ra một vị càng cường đại lao tổ. Lần này phải mời cái lợi hại, nếu không, Thiên Tuyển Thánh Địa sợ là không đem giáo ta để ở trong mắt. Nhật Nguyệt giáo chủ thấp giọng tự nói, rất nhanh đi tới tổ địa nhập khẩu. Giáo chủ canh giữ ở tổ địa nhập khẩu hai vị trưởng lão không mình hành lễ. Các ngươi tại bên ngoài trông coi, ta rất nhanh liền trở về. Nhật Nguyệt giáo chủ nhìn cũng không nhìn bọn họ, trực tiếp đi vào tổ địa, thân ảnh dần dần biến mất. 4.3 hai vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, ý thức được sự tình không hề đơn giản. Giáo chủ tựa hồ giận không nhịn nổi, là ai chọc giận hắn đâu? Bên ngoài có phiền thành lão tổ tọa chấn, giáo chủ vậy mà còn muốn vào tổ địa mời lão tổ rời núi. Chẳng lẽ là ra liền phiền thành lão tổ đều không thể giải quyết đại sự? Chờ một chút nhìn đi, rất nhanh liền sẽ rõ ràng. Dù sao lớn hơn nữa sự tình, đối với chúng ta tinh thần cổ giáo mà nói, bất quá là phí thêm chút công sức, tuyệt sẽ không có chúng ta không giải quyết được nan đề. Hai người thủ hộ lấy tổ địa, đối tinh thần cổ giáo nội tình tràn đầy lòng tin. Không lâu sau đó, tổ địa lối đi ra, một tên nữ tử áo xanh chậm rãi mà ra, hai tay thả lỏng phía sau, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt để lộ ra một ít không vui. Gặp qua lão tổ, hai vị trưởng lão liền đội vàng hành lễ, không dám nhìn thẳng vị này nữ tử áo xanh.